Chương 559, sinh mệnh kết tinh giao dịch hoàn thành. Chương 559, sinh mệnh kết tinh giao dịch hoàn thành. Lâm Dạ khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý lần này giao dịch, nhưng ngay sau đó, hắn không chút do dự thi triển thủ đoạn, đem trước mắt đầu kia do tinh khiết thần dịch hội tụ mà thành dòng suối nhỏ phân giải hết hơn phân nửa. Phải biết, những này tịnh hóa thần dịch tổng lượng thế nhưng là tương đương với 10.000 mai vô cùng chân quý sinh mệnh kết tinh à, mà bây giờ vẹn vẹn chỉ giao dịch 3000 mai sinh mệnh kết tinh, nếu như không đem dư thừa bộ phận thu hồi lại, đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Đứng ở một bên vị ẩn, cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt hiện lên một tia tiếc hận. Có thể trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, chính mình có sinh mệnh kết tinh số lượng xác thực có hạn, không cách nào thỏa mãn đối phương toàn bộ nhu cầu, lại có thể nói cái gì đâu. Nhất là khi nàng trơ mắt nhìn Lâm Dạ đem vượt qua một nửa tịnh hóa thần dịch lấy đi lúc, ở sâu trong nội tâm lại đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn đem chế tạo sinh mệnh kết tinh đặc biệt phương pháp báo cho đối phương. Bất quá, loại xúc động này vẹn vẹn kéo dài một lát liền bị nàng cưỡng ép xuống. Bởi vì nàng biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, một bữa cơm ăn đủ no cố nhiên trọng yếu, nhưng càng mấu chốt chính là có thể cam đoan mỗi bữa cơm đều có thể ăn no. Thất dệt sinh mệnh kết tinh dạng này hi hữu bảo vật, cho dù là đặt ở trung cấp khu vực, thậm chí là cao cấp khu vực, đều là cực kỳ giá trị lại có thể làm cho người chú mục tồn tại. Nếu trước mắt có thể làm được độc nhất vô nhị lũ đoạn, như vậy thì không cần thiết nóng lòng đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Cũng không lâu lắm, song phương thuận lợi hoàn thành lần giao dịch này. Lâm Dạ lòng tràn đầy vui vẻ nhìn chăm chú không gian giới chỉ bên trong lặng lặng nằm tại lỗ đen kết tinh bên cạnh dòng ra 3000 mai sinh mệnh kết tinh, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng nụ cười hài lòng. Giờ này khắc này, vì ẩn tâm tình đơn giản tốt đến bạo dạn. Nàng vậy mà duy nhất một lần liền thu hoạch như vậy đông đảo lục giai sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo, đây thật là một bút làm cho người mừng rỡ không thôi tài phú a. Phải biết, nương tựa theo những tài liệu chân quý này, lại thêm một chút xíu cấp thấp tài nguyên cùng một chút thời gian, nàng hoàn toàn có năng lực chế tạo ra gấp đôi số lượng sinh mệnh kết tinh đâu. Cứ như vậy, khoản giao dịch này thật sự là quá có lời, để nàng nhịn không được trong lòng mừng thầm. Chỉ gặp vị ẩn nhẹ nháy đôi mắt đẹp, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười sáng lạ, nàng nhu thanh đối với Lâm Dạ nói ra, "Lâm tiên sinh, lần này cùng ngài giao dịch thật sự là không gì sánh được vui sướng đâu. Không biết Lâm tiên sinh phải chăng còn có mặt khác nhu cầu? Chỉ cần là chúng ta sinh mệnh chi các có vật phẩm, vô luận là cái gì, đều có thể lấy ra thờ ngài chọn lựa a. Mà lại, toàn bộ đều sẽ cho ngài đánh giảm 40 ưu đãi, bất quá, cái này chiết khấu giới hạn tại sử dụng sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo đến thanh toán." Nghe nói như thế, Lâm Dạ không khỏi có chút nâng lên lông mày. Tiến đến trước đó, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua nơi này một chút quảng cáo, phía trên rõ ràng tình tường viết cho dù là sử dụng sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo, tối đa cũng chỉ có thể hưởng thụ giảm 20 ưu đãi mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ, đối phương thế mà chủ động đem chiết khấu cường độ lại thấp xuống 2 thành, xem ra đối phương xác thực cho thấy 10 phần thành ý. Cùng lúc đó, Lâm Dạ làm sơ sau khi tự hỏi cảm thấy, chính mình lần này mua sắm đồ vật tựa hồ hơi ít. Đã như vậy không bằng thuận tiện hỏi thăm một chút có hay không thích hợp nguyên tỷ các nàng sử dụng vật phẩm. Dù sao khó được gặp được có thành ý như vậy người bán, nếu như có thể tìm tới một chút đối với nguyên tỷ bọn người hữu ích chỗ bà bối, vậy liền không thể tốt hơn rồi. Dù là sinh mệnh chi các nơi này không có, nhưng là đối phương khẳng định so với hắn quân a, hắn biết có thể đi địa phương khác mua, dù sao cũng so chính mình đi lung tung mạnh a. Nhớ tới nơi này, Lâm Dạ hít sâu một hơi, nhìn về phía vị ẩn, chậm rãi mở miệng hướng nàng nói lên thỉnh cầu của mình. Nghe được Lâm Dạ tố cầu, vị ẩn nao nao, cặp kia đôi mắt mỹ lệ chớp chớp, giống như là hai viên lóe ra quang mang bảo thạch. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, rơi vào trong trầm tư. Mà đứng ở một bên Lam Nhất Nhất thì là khỏe miệng hơi rút, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ nói, "Vân tỷ, Huyên tỷ, khá lắm, lập tức liền toát ra nhiều như vậy tỷ tỷ đến." Mà lại nghe Lâm Dạ nói lên mấy nữ tử này lúc ngữ khí, rõ ràng không quá bình thường a. Lấy bản cô nương kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, 89 phần 10 những này cái gọi là tỷ tỷ cùng hắn có quan hệ không giống bình thường, nói không chừng còn là cái gì tình tỷ tỷ đâu. Nghĩ tới đây, Lam Nhất Nhất không khỏi nhếch miệng, không để lại dấu vết đối với Lâm Dạ ném một cái mang theo ánh mắt khinh bỉ. Nàng nhìn về phía vị ẩn vẫn như cũ đắm chìm tại trong suy nghĩ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lam Nhất Nhất dần dần cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao sinh mệnh chi các chỗ mua bán thương phẩm phần lớn đều là dùng cho chữa thương vật phẩm, có thể trực tiếp tăng thực lực lên ít càng thêm ít. Trừ sinh mệnh kết tinh này chủng loại giống như đồ vật bên ngoài, thực sự khó mà tìm tới mặt khác thích hợp lựa chọn. Mà lại sinh mệnh chi các vật phẩm cũng không phải số ít, muốn nhanh chóng tìm tới, vậy nhưng thật sự là một kiện chuyện tương đương phiền phức tình. Đúng lúc này, Lam Nhất Nhất trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu. Nàng bước nhanh đi đến vị ẩn bên cạnh, túi người đi, tại vị ẩn bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, "Các chủ, ngài quên sao? Hôm qua chúng ta giao dịch mới đến đám kia bà bối, nếu như muốn trực tiếp tăng thực lực lên lời nói, có lẽ có thể dùng bên trên nó nha." Ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, chỉ gặp vị ẩn nguyên bản hơi nhíu lên lông mày trong nháy mắt liền giãn ra. Nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt, hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đó, đối với đám kia đồ vật, vị ẩn trong lòng nhưng lại có cái nhìn của mình. Dưới cái nhìn của nàng, những vật phẩm kia nàng mà nói cũng không quá tác dụng lớn chỗ, kết quả là nàng liền tiện tay đưa chúng nó để đặt tại biểu hiện ra trên này, về phần phải chẳng đã có người đem nó mua đi, nàng cũng không hiểu biết. Ngay sau đó, vị ẩn tâm niệm vừa động, lặng yên phát động tự thân cường đại lực lượng thần hồn. Cái này cấp tốc hướng về toàn bộ đại sảnh lan tràn ra. Chỉ một lát sau công phu, nàng liền hoàn thành đối với trong đại sảnh tất cả triển kỳ phẩm cảm giác cùng dò xét. Đồng thời nàng tại một cái không chút nào thu hút trong góc phát hiện mục tiêu chỗ. Khi xác nhận những vật phẩm kia bình yên vô sự nằm ở nơi đó lúc, một mực căng thẳng tiếng lòng rốt cục thoáng trầm tĩnh lại. Từng cái, Vivian môi son khẽ mở, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Đứng ở một bên Lam Nhất Nhất lập tức ngầm hiểu, không chút do dự xoay người lại lần nữa bước ra gian phòng. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon Lâm Dạ mắt thấy Lam Nhất Nhất bóng lưng rời đi dần dần biến mất trong tầm mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào trước mắt vị này có được một đầu màu xanh lá mái tóc nữ tử mỹ lệ trên thân, nhẹ giọng hỏi, "Vivian các chủ, không biết đến tuột cùng ra sao dạng bà bối?" Nghe được Lâm Dạ hỏi thăm, Vivian mỉm cười, nhu thanh hồi đáp, "Ngũ thải thải, nàng tuyệt đối có thể giúp ngươi." Các tỷ tỷ một chút sức lực, khiến cho thực lực đạt được tăng trưởng rõ rệt. Chương 560, Ngũ thải thạch giao dịch chương 560, Ngũ thải thạch giao dịch Ngũ thải thạch Lâm Dạ kìm lòng không được thấp giọng nhỉ non ba chữ này, trải qua một phen suy tư cùng hồi ức đằng sau, hắn phi thường xác định chính mình trước đó chưa từng nghe qua dạng này một loại đồ vật. Bất quá ngẫm lại cũng là, chư thiên vạn giới rộng lớn như vậy vô ngần, trong đó tồn tại đến mãi không hết kỳ chân dị bảo, đồ vật thần bí, lại thế nào khả năng mỗi một dạng hắn đều có thể biết được đâu. Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Lâm Dạ nhịn không được mở miệng hỏi, "Ngũ thải thạch, cái kia đến tuột cùng là dạng gì đồ vật, cụ thể đều có tác dụng gì?" Chỉ gặp Vivian mỉm cười, nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt giờ phút này trở nên đặc biệt ôn nhu, ngay sau đó, nàng dùng nhu hòa huyền chuyển thanh âm chậm rãi giải thích nói, "Cái này Ngũ thải thạch nha, chính là hôm qua ta vừa mới nhận được một nhóm cực kỳ chân quý hiếm thấy thiên tài địa bảo a, nghe nói bọn chúng nguồn gốc từ Vũ Mỗ một cái thần kỳ thế giới trò chơi." Nói đến đây, Vivian dừng lại một chút, tựa hồ là đang chỉnh lý sau đó phải nói lời nói. Sau đó nàng tiếp tục nói, "Những này Ngũ thải thạch nội bộ ẩn chứa vô cùng cường đại ngũ hành chi lực, có thể thờ những cái kia có thuộc tính khác nhau, những người tu hành hấp thu năng lượng trong đó, từ đó tăng lên thực lực bản thân. Nhưng là đâu, nếu như một người thể nội vẹn vẹn chỉ có đơn nhất thuộc tính, mà không giống lúc có 5 loại thuộc tính lời nói, đi hấp thu cái này ngũ thải thạch bên trong năng lượng coi như có chút được không bù mất rồi." Lâm Dạ nghe được tập trung tinh thần, đối với Vivian nói tới mỗi một chữ cũng không dám có chút bỏ sót. Nghe được nơi đây, hắn càng là không kịp chờ đợi truy vấn, tại sao nói như vậy chứ? Vivian khe khẽ thở dài, kiên nhẫn giải thích nói, "Nguyên nhân rất đơn giản nha, bởi vì cái này ngũ thải thạch bên trong năng lượng thuộc tính phân bố là 10 phần đều. Nói cách khác, trong khi bên trong một loại thuộc tính năng lượng bị hấp thu rơi một bộ phận lúc, mặt khác 4 loại thuộc tính năng lượng liền sẽ mất đi cân bằng. Cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến toàn bộ ngũ thải thạch triệt để báo hỏng, không cách nào lại phát huy ra bất cứ tác dụng gì lạ. Đương nhiên cũng không phải đơn nhất thuộc tính người nói không có khả năng hấp thu, chỉ bất quá như thế sẽ trực tiếp lãng phí mặt khác 4 loại nguyên tố." Sau khi nói đến đây, Vivian nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ toát ra một tia bất đắc dĩ cùng vẻ tiếc hận. Tiếp lấy, nàng chậm rãi mở miệng nói ra, "Mà lại à, khối này ngũ thải thạch đẳng cấp quả thực có chênh lệch chút ít thôi đâu, vẹn vẹn chỉ là tứ giai mà thôi. Nếu muốn nói lên ưu điểm của nó thôi, cũng là có, liền như là tại một ít trong trò chơi như thế, quả thực là không thèm nói đạo lý rất à, bởi vì nó có thể không có chút nào tác dụng phụ mà tăng lên tứ giai phía dưới cường giả thực lực a. Dù là ngươi vốn chỉ là ở vào nhất giai cấp độ kẻ yếu, dù là tư chất ngươi lại kém, một khi sử dụng không sai biệt lắm 1000 khối ngũ thải thạch, cũng có thể trong nháy mắt bị nâng lên đến tam giai đỉnh phong cảnh giới đâu, mà lại càng quan trọng hơn là, loại này tăng lên chỗ căn cơ được đặt nền móng còn dị thường đúng chắc nha. Nhưng mà, mặc dù như thế, bởi vì nhiều loại nhân tố tổng hợp ảnh hưởng, mặc dù vẫn là có người nguyện ý mua sắm khối này ngũ thải thạch, nhưng số lượng lại là tương đương thưa thớt. Dù sao tại cái này vạn giới giao dịch không gian bên trong, tuyệt đại đa số bạch ngân cấp người giao dịch chí ít đều có được tam giai thực lực rồi, không có nhiều người nguyện ý tốn phí quá cao giá cả mua ngũ thải thạch." Cuối cùng, Vivian đưa mắt nhìn sang Lâm Tiên Sinh, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, thành khẩn nói ra, "Lâm Tiên Sinh, nếu như ngài cố ý muốn đổi lấy khối này ngũ thải thạch lời nói, như vậy ta chỗ này vừa vặn còn có dòng giá 10000 ngũ thải thạch, có thể duy nhất một lần toàn bộ giao dịch cho ngài, mà xem như điều kiện trao đổi, ta chỉ cần ngài cung cấp một giọt vừa mới tịnh hóa thần dịch liền có thể, không biết ngài ý như thế nào?" Lâm Dạ lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhíu mày, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ngũ thải thạch thứ này quả thật không tệ a. Lâm Dạ trong lòng tự lẩm bẩm, khóe miệng có chút dương lên. Cứ việc sử dụng nó sẽ lãng phí rơi trong đó 4 loại nguyên tố, nhưng chỉ cần có thể trợ giúp Huyên Tỷ tăng thực lực lên, hết thảy đều là đáng giá. Đồng thời một tia tiết hận chi tình lặng yên bò lên trên trong lòng của hắn. Nếu như ngũ thải thạch hạn chế có thể cao hơn một chút, như vậy không chỉ có Huyên Tỷ có thể được lợi, liền ngay cả Vân Tỷ các cái khác người cũng có hy vọng nhờ vào đó đột phá bình cảnh. Chỉ tiếc, bây giờ ngũ thải thạch đối với đã ở vào tam giai đỉnh phong trạng thái Vân Tỷ bọn người tới nói, có khả năng đưa đến tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng dù vậy, cái này dòng giá 10000 ngũ thải thạch, Lâm Dạ vẫn còn không do dự quyết định muốn tiến hành khoản giao dịch này. Mặc dù Vân Tỷ bọn người khả năng không cách nào đầy đủ lợi dụng những này ngũ thải thạch, mà Huyên Tỷ một người cũng chưa chắc có thể sử dụng xong, nhưng còn có Mẫu Phi, ông ngoại cùng nhóm chắc trong kia chút thân mật vô gian đám tiểu đồng bọn đâu. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân đánh gãy Lâm Dạ suy nghĩ, hắn ngước mắt nhìn lại. Chỉ gặp thân mang một bộ ưu nhã sần sám Lam Nhất Nhất thức tha đi vào phòng. Trong tay nàng nắm chặt một cái đẹp đẽ cái dương màu bạc, bước chân nhẹ nhàng hướng phía hai người đi tới. Đi đến trước khay trà, Lam Nhất Nhất nhẹ nhàng đem cái dương đặt ở phía trên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống cái nút, từ từ mở ra nắp hòm. Trong chốc lát, một vạn mai ngũ thải thạch như sao dày đặc giống như lập lòe chói mắt, hào quang sáng chói làm cho người hoa mắt thần mê. Cái này nhìn như phổ thông cái dương màu bạc vậy mà vận dụng tiên tiến không gian trồng chất kỹ thuật. Nguyên nhân chính là như vậy, đừng nói là chỉ là một vạn mai ngũ thải thạch, cho dù là số lượng lại nhiều bên trên gấp 10 lần, gấp 100 lần, đều có thể bị dễ như trở bàn tay thu nạp trong đó. Các chủ, tất cả ngũ thải thạch đều ở nơi này. Lam Nhất Nhất nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Vị Vị Ẩn nhẹ nhàng nói ra.
Tốt, ta đã biết.
Vị Vị Ẩn ôn nhu nói. Lâm Dạ lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt đống kia ngũ thải thạch, bọn chúng tản ra mê người mà chói lọi qua mang. Hắn không tự chủ được vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy trong đó một khối. Khối này ngũ thải thạch phía trên có 5 loại nhan sắc, đồng thời phi thường mượt mà bóng loáng như là một quả cầu một dạng. Khi ngón tay chạm đến nó lúc, Lâm Dạ cảm nhận được một loại quen thuộc lại kiên cố xúc cảm, cùng phổ thông tảng đá không kém bao nhiêu. Cẩn thận chu đáo phía dưới, viên này ngũ thải thạch quả nhiên danh bất hư truyền. 5 loại sắc thái lẫn nhau giao hòa, chiến nhiễu cùng một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy đồ án, hoàn mỹ thuyết minh ngũ thải thạch ba chữ này đại biểu hàm nghĩa. Đồng thời khi hắn tập trung tinh thần đi cảm giác ngũ thải thạch nội bộ năng lượng ẩn chứa lúc, có thể rõ ràng phát giác được trong đó dũng động cường đại thuộc tính ngũ hành năng lượng, mà lại những năng lượng này cùng hắn tự thân thuộc tính cũng phi thường phù hợp, điểm này đều không có kỳ quái, dù sao mình hay là ngũ hành linh căn. Cơ hồ là bản năng phản ứng bình thường, Lâm Dạ không kịp chờ đợi muốn hấp thu cố năng lượng này. Ngay tại lúc hắn vừa mới chuẩn bị biến thành hành động thời khắc, lại đột nhiên cảm thấy có một tầng vô hình màn mỏng bắt ngang tại hắn cùng ngũ thải thạch ở giữa, tựa như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, ngạnh sinh sinh đem hắn cách trở ra. Chương 561, ngũ thải thạch giao dịch hoàn thành. Chương 561, ngũ thải thạch giao dịch hoàn thành. Lâm Dạ đầu tiên là sức sở, sau đó trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, là giao dịch không gian quy tắc hạn chế bố trí. Dù sao lúc này khoản giao dịch này chưa hoàn thành, những này ngũ thải thạch vẫn thuộc về đối phương tất cả, chính mình tự nhiên không có quyền tự tiện hấp thu năng lượng trong đó. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này đằng sau, Lâm Dạ không khỏi nhịn không được cười lên, cảm thấy mình vừa rồi thực sự có chút nóng nảy. Đang lúc Lâm Dạ âm thầm lúc nghĩ ngợi, tiếng nói dịu dàng truyền vào trong thai của hắn, "Lâm tiên sinh, đây đã là chúng ta sinh mệnh chi các toàn bộ ngũ thải thạch, ngài nhìn phải chăng muốn tiến hành lần giao dịch này đâu?" Người nói chuyện chính là Vị Vị Ẩn, nàng ngữ điệu nhu hòa huyền chuyển, giống như gió xuân hiu hiu, giống như làm lòng người sinh vui vẻ. Nghe nói như thế, Lâm Dạ như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, vội vàng nhẹ gật đầu đáp, "Tốt, không có vấn đề." Ngay sau đó, hắn cấp tốc mở ra không gian giới chỉ, nhanh chóng lấy ra một giọt bóng ánh sáng long lanh tịnh hóa thần dịch. Cả hai cũng rất nhanh liền dùng Chư Thiên lệnh bài hoàn thành giao dịch. Lâm Dạ động tác lưu loát đem cái kia nguyên một dương tản ra chói lọi quang mang ngũ thải thạch bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản dùng để chở ngũ thải thạch tinh xảo dương chữ vật con, cũng bị Vị Vị Ẩn hào phóng coi như ngoài định mức tặng phẩm đưa cho hắn. Hoàn thành khoản giao dịch này đằng sau, Vị Vị Ẩn có chút ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng dí dỏm mà đáng yêu dáng tươi cười, ôn nhu nói, "Lâm tiên sinh, chúng ta muốn hay không thêm cái hảo hữu nha? Dạng này về sau bắt đầu giao lưu sẽ dễ dàng hơn đâu." Lâm Dạ không chút do dự nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý dù sao, chỉ cần Huyên tỷ bên kia cần sinh mệnh kết tinh loại này tài nguyên chân quý, như vậy cùng Vị Vị Ẩn bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Nắm giữ một cái ổn định đáng tin cung hóa con đường đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, huống chi trước mắt vị này hợp tác đồng bạn vẫn là như thế mỹ lệ làm rung động lòng người đại mỹ nữ. Khi hai người thành công tăng thêm hảo hữu đằng sau, Vị Vị Ẩn nhẹ nhàng chớp động cặp kia mỹ lệ mê người mắt to, cười đối với Lâm Dạ nói, "Lâm tiên sinh, tính mạng của ta chi trong các đại đa số thương phẩm đều là lấy các loại chữa thương vật phẩm làm chủ a, có thể trợ giúp mọi người khôi phục nhanh chóng thương thế, tăng cường thể chất. Nhưng mà, tại tăng lên thực lực phương diện vật phẩm tương đối hơi ít rồi, trừ sinh mệnh kết tinh cùng vừa mới bán cho ngài ngũ thải thạch bên ngoài, cơ hồ cũng không có cái gì mặt khác đặc biệt hữu hiệu đồ vật. Nếu như ngài còn muốn tìm kiếm càng có nhiều trợ ở tăng thực lực lên bà bối, ta mãnh liệt đề cử ngài đi một chuyến Thiên Vân Bách Hóa nhìn xem nha. Nơi đó thế nhưng là cái gì cần có đều có, phẩm loại đầy đủ lắm đây, nghe nói bọn hắn thậm chí cùng mặt trên trung cấp khu vực đều có thiên ti vạn lũ liên hệ đâu." Thiên Vân Bách Hóa Lâm Dạ ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này, vẹn vẹn từ bốn chữ này liền có thể suy đoán ra, cửa hàng này phía sau chủ nhân vô cùng có khả năng đến từ cái nào đó tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cùng hiện đại hóa khí tức vị diện. "Đa tạ ngươi, Vị Vị Ẩn." Lâm Dạ nhìn xem Vị Vị Ẩn hướng đối phương biểu đạt lòng cảm kích của mình, giọng thành khẩn mà chân thành tha thiết. Ngay sau đó, hắn hơi ngưng lại sau, tiếp tục mở miệng dò hỏi, "Nhưng mà, Vị Vị Ẩn ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, ta vừa mới hoàn thành tấn cấp, đối với trong miệng ngươi nhắc tới Thiên Vân Bách Hóa, xác thực biết rất ít ta." Vị Vị Ẩn khẽ bước cằm, khẽ hé môi son đáp lại nói, "Lâm tiên sinh không cần lo lắng, ta nguyện ý cùng đi ngài cùng nhau đi tới." Thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, tựa như chim sơn ca hót vang giống như dễ nghe êm tai. Lâm Dạ nghe vậy không khỏi sửng sở, trên mặt lộ ra một chút vẻ chần chờ, do dự một chút đằng sau mới chậm rãi nói ra, "Cứ như vậy, chẳng phải là quá mức quấy rầy Vi Vi An tiểu thư ngài, nếu không ngươi nói cho ta biết vị trí, chúng ta đi thôi." Nhưng mà, Vi Vi Ẩn lại khẽ khẽ lắc đầu, mặt mỉm cười ôn nhu giải thích nói, "Không có quan hệ, Lâm tiên sinh, ngài có lẽ có chỗ không biết, của sở trường của ta mà có thể chế tạo sinh mệnh kết tinh. Nhưng bây giờ, tất cả sinh mệnh kết tinh đều đã bị ngài thành công giao dịch đi, cho nên ta cũng gấp cần một lần nữa đi tìm một chút tương quan tài nguyên vật liệu dùng cho chế tác mới kết tinh. Vừa vặn mục đích của chúng ta giống nhau, cùng một chỗ đồng hành cũng vẹn vẹn chỉ là tiện đường mà thôi rồi." Nghe xong Vị Vị Ẩn lời nói này, Lâm Dạ hai con ngươi có chút chớp động, toát ra một tia minh ngộ chi ý lập tức hắn điểm nhẹ phía dưới, biểu thị tán đồng, cũng mặt giãn ra cười nói, "Nguyên lai là chuyện như thế à, vậy được rồi, bất quá lần này hành trình cuối cùng vẫn là muốn làm phiền Vi Vi An tiểu thư ngài quan tâm nhiều thêm." Nói xong, chỉ gặp Lâm Dạ chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, giãn ra hai tay thích trí duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Cùng lúc đó, một bên Vị Vị Ẩn thấy thế cũng theo sát lấy đứng thẳng lên, động tác ưu nhã tự nhiên, phản phất cùng Lâm Dạ tâm hữu linh tê bình thường ăn ý mười phần. "Thỉnh cầu, Vị Vị Ẩn các chủ dẫn đường." Lâm Dạ mặt mỉm cười, Tao nhã lễ phép đưa tay phải ra, làm một cái ưu nhã thủ thế, nhẹ nhàng nói ra. Vivian nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra ôn nhu động lòng người thân sắc, nàng nhẹ gật đầu, nhu thanh đáp lại nói, đi theo ta. Thanh âm thanh thúy êm hay, phản phất tiếng trời bình thường dễ nghe. Cùng lúc đó, Vivian lại quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Lam Nhất Nhất, trong ánh mắt toát ra một chút ân cần. Nàng dùng nhu hòa đến cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói ra, từng cái, ta trước hết cùng Lâm tiên sinh rời đi, nơi này tạm thời liền giao cho các ngươi. Nếu là có tình huống đột phát nào đó hoặc là khó mà xử lý sự tình, nhớ kỹ kịp thời liên hệ ta. Lam Nhất Nhất vội vàng nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, hồi đáp, các chủ yên tâm đi, ngài cứ việc đi làm việc của ngài sự tình. Trong các có ta đây, hết thảy đều sẽ ngay ngắn rõ ràng. Ngữ khí của nàng kiên định hữu lực, cho người ta một loại đáng tin cậy cảm giác. Phải biết, cái này cả tòa sinh mệnh chi các mặc dù quy mô không nhỏ, nhưng trên thực tế nhân viên số lượng cũng không nhiều. Dù sao tới đây phần lớn đều là tổng sự người giao dịch, bọn hắn từng cái tâm cao khí ngạo, như thế nào lại cam nguyện hạ thấp thân phận cho người khác phía dưới làm công kiếm tiền. Cho nên tính được, bao quát Lam Nhất Nhất ở bên trong, tổng cộng cũng bất quá 10 người mà thôi. Mà Lam Nhất Nhất thì bằng vào nó xuất sắc năng lực cùng hơn người trí tuệ, trở thành chi này tiểu đoàn đội bên trong người lĩnh đội vật. Vivian khẽ bước cằm, biểu thị đối với Lam Nhất Nhất tín nhiệm cùng khẳng định. Sau đó, nàng lần nữa đưa mắt nhìn sang Lâm Dạ, khóe miệng vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên, ôn nhu nói, "Lâm tiên sinh, chúng ta có thể xuất phát à?" Vừa dứt lời, chỉ gặp nàng dẫn đầu phóng ra bước chân, chậm rãi hướng phía cửa ra vào đi đến. Mỗi một bước đều lộ ra nhẹ như vậy doanh, ưu nhã, như cùng ở tại đám mây dạo bước bình thường. Theo nàng tiến lên, cái kia huyện chuyển dáng người từ từ đi xa, cuối cùng chỉ để lại một cái làm cho người mơ màng vô hạn mỹ lệ bóng lưng, cùng đầu kia mềm mại tràn ngập sinh cơ bừng bừng màu xanh lá tóc dài. Thấy cảnh này, Lâm Dạ không khỏi có chút thất thần, cũng không phải là nói là nhìn thấy nữ nhân không rời nổi bước chân, chỉ là nhìn thấy cái bóng lưng này, trong lòng không khỏi cùng Tử Huyền tỷ so sánh một chút, dù sao cả hai đều là tóc lục. Chương 562, rời đi sinh mệnh chi các chương 562, rời đi sinh mệnh chi các lúc này, Lam Nhất Nhất chú ý tới ánh mắt của Hàn biến hóa, nhịn không được che lên miệng cười khẽ một tiếng, trêu chọc nói, "Ai nha nha, Lâm tiên sinh, đừng nhìn rồi. Các chủ cố nhiên đẹp như tiên nữ, nhưng người ta hiện tại đã rời đi rồi, ngài nếu là lại như thế ngẩn người xuống dưới, sẽ phải theo không kịp đi." Nói, nàng còn sông Lâm Dạ trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Lâm Dạ sắc mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng khó mà che giấu vẻ xấu hổ, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Ai nha, nhìn lén người ta lão bản lại còn bị nhân viên cho tại chỗ bắt bao hết, càng chết là, chính mình lại bị một cái vũ mị nữ tử thành thục không kiêng nể gì như thế đùa giỡn, cái này thật sự là để cho người ta có chút mặt đỏ tới mang tai. Bất quá Lâm Dạ dù sao cũng là trải qua không ít sóng gió người, hắn rất nhanh liền cố giả bộ trấn định lại, cố gắng để cho mình khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh của ngày xưa bộ dáng. Hắn có chút ngẩng đầu, hướng phía cách đó không xa Lam Nhất khẽ gật đầu một cái, sau đó chân sinh phong giống như nhanh chóng rời đi. Ngay tại hắn vừa mới bước ra cửa phòng thời điểm, một trận ồn ào huyên náo thanh âm giống như thủy triều từ trong đại sảnh mãnh liệt chuyển đến. "Ôi cho ăn, đây không phải vì vị ẩn các chủ tôi, ngài tốt." Một tiếng đầy nhiệt tình nhân cần thăm hỏi dẫn đầu vang lên. Ngay sau đó chính là một trận cởi mở cười to, "Ha ha ha ha, đúng là đã lâu không gặp rồi, vì vị ẩn các chủ, không biết ngài hôm nay có rảnh hay không cùng tại hạ cùng nhau cộng tiến cơm chưa đâu." "A, nghe nói sinh mệnh kết tinh đều đã bị người khác lấy mất, chẳng lẽ lại là có gì ghê gớm khách hàng lớn quang lâm chúng ta chỗ này rồi?" Một cái khác hiếu kỳ thanh âm theo sát lấy trên bảo. "Còn không phải sao, ngay cả ngũ thải thạch cũng đều bị làm cô nương cho toàn bộ cầm đi, hơn nữa còn là toàn bộ nha. Thật không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào như thế tài đại khí thô nha." Có người phụ họa nói ra. Đúng vậy à, vì vị ẩn các chủ, mau cùng chúng ta nói một chút đến cùng là phương nào thế lực cường đại xuất thủ xa hoa như vậy thôi, để cho chúng ta những người này cũng được thêm kiến thức, 100 mai sinh mệnh kết tinh thật sự là thủ bút thật lớn đám người nhao nhao ồn ào đạo." Vì vị ẩn thân ở một mảnh huyên náo ồn ào bên trong, chung quanh các loại la hét ầm ĩ âm thanh liên tiếp, bên tai không dứt. Nhưng mà, đối mặt hỗn loạn như thế chẳng cảnh, nàng nhưng lại không động giận, từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu nhã cùng trấn định. Nàng đầu tiên là lễ phép khẽ bước cầm ra hiệu, tiếp lấy dùng cái kiết như gió xuân giống như ôn nhu ngữ điệu chậm rãi mở miệng nói, "Thực sự thật có lỗi, chư vị bằng hữu." Vì vị ẩn giờ phút này sắp thực hoàn mỹ trả lời mọi người nghi vấn, "Ta lúc này nhu cầu cấp bách tiến về Thiên Vân Bách Hóa mua sắm một chút tài nguyên, thỉnh cầu chư vị tạo thuận lợi, có thể hay không nhường một chút con đường đâu?" Cứ việc ở đây đại đa số giao dịch nhân thực lực đều là kém bản thân nàng, nhưng vị ẩn vẫn như cũ không nhanh không chậm, đều đâu vào đấy biểu đạt thỉnh cầu của mình. Nó tốt đẹp tu dưỡng cùng ôn hòa cá tính triển lộ không bỏ sót, làm cho người không khỏi đối với nàng sinh lòng hảo cảm. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm đột ngột từ vị ẩn sau lưng truyền đến. Tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian tránh ra chút đi. "Chúng ta vị ẩn các chủ thế nhưng là một ngày trăm công ngàn việc, còn có chuyện quan trọng gấp đón đỡ xử lý đâu, chúng ta cũng đừng ở này chỉ hoãn người ta quý giá thời gian rồi. Lại nói, coi như trong lòng các ngươi tràn ngập hiếu kỳ, thì phải làm thế nào đây đâu? Hẳn là còn dự định bằng vào võ lực cưỡng ép hỏi phải không?" Lời nói này nghe vào mang theo mấy phần cương ngạnh, đồng thời lại xen lẫn một chút trêu tức chi ý, khiến cho mọi người tại đây đều là sức sở, nhao nhao không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía vị ẩn phương hướng phía sau. Đáng tiếc là, khi bọn hắn chăm chú nhìn lại lúc, lại phát hiện người nói chuyện lại mang theo một tấm mặt nạ, đem khuôn mặt che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, căn bản là không có cách thấy do nó chân thực tướng mạo. Chỉ gặp mang theo mặt nạ Lâm Dạng, chính ngẩng đầu mà bước, khi Vũ Hiên ngang từ vị ẩn sau lưng cửa phòng cất bước mà ra. Hắn dáng người thẳng tắp, hai vai rộng lớn hữu lực, toàn thân áo đen càng lộ vẻ thần bí, hai tay thì đeo tại sau lưng, toàn bộ nhìn phi thường tự tin. Trên thân tản mát ra một loại đặc biệt khí chất, làm cho người khó mà coi nhẹ. Tất cả mọi người ngay từ đầu cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, trên mặt thậm chí toát ra một chút bất mãn cùng vẻ không vui. Nhưng mà, liền tại bọn hắn phát giác được Lâm Dạ trên người tán phát ra đặc biệt khí tức lúc, đám người thần sắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn, ngược lại trở nên ngưng trọng dị thường đứng lên. Không có người nói thêm câu nào, mà là không hẹn mà cùng tại vị ẩn trước mặt cấp tốc tản ra. Phải biết, một cái vẹn vẹn ở vào tứ giai trung kỳ nhân vật, theo lẽ thường mà nói lẽ ra không nên gây nên lớn như thế phản ứng. Nhưng là ở đây mỗi người đều tuyệt không phải hạng người ngu dốt, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như đối phương chỉ là tới làm một chút tiểu ngạch độ giao dịch, như vậy hoàn toàn có thể do trong đại sảnh nhân viên phổ thông tự hành xử lý liền có thể. Nhưng bây giờ lại là do vị ẩn vị này thân phận tôn quý người tự mình ra mặt tiếp đãi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ lần giao dịch này liên quan đến vật phẩm số lượng nhất định cực kỳ khổng lồ. Nhìn lại vừa mới Lam Nhất lấy đi cái tiêu biểu hiện ra trên đài 100 mai sinh mệnh kết tinh và mấy vạn mai ngũ thải thạch, trong lòng mọi người đã sáng tỏ, chỉ định là tất cả tài nguyên đều bị cái này mang theo mặt nạ nam tử thần bí giao dịch xuống dưới. Cái này không thể nghi ngờ từ mặt bên phản ứng ra, người này phía sau có nội tình đơn giản sâu không lường được, làm cho người liễu lưới. Mà lại, mặc dù hắn trước mắt còn dừng lại tại tứ giai trung kỳ cấp độ thực lực, nhưng bằng mượn có thể duy nhất một lần mua sắm 100 mai thất dệt sinh mệnh kết tinh, đem nó đều bỏ vào trong túi một cử động kia, có thể suy đoán ra, đối với hắn mà nói, tăng lên đến ngũ giai đỉnh phong chỉ sợ bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Dưới tình huống như vậy, có thể tránh khỏi tới sinh ra xung đột tự nhiên là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Dù sao thân ở giao dịch không gian bên trong, mọi người trên bản chất đều là thương nhân, dù ai cũng không cách nào đoán trước tương lai sẽ hay không bởi vì một ít lợi ích gút mắc mà sinh ra liên quan. Bởi vậy, bảo trì một phần cẩn thận cùng lòng kính sợ mới là sáng suốt nhất tiến hành. Vì ẩn có chút nghiêng đầu đến, nàng gái kia như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, sợi tóc màu xanh lục nhẹ nhàng đung đưa, mà nàng cặp kia giống như xanh biếc như bảo thạch đóng ánh sáng long lanh đôi mắt, thì mang theo một vòng nụ cười thản nhiên nhìn về hướng Lâm Dạ. Đa tạ Lâm tiên sinh. Theo nàng môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy dễ nghe như là chim sơn ca ca hát bình thường chuyển vào Lâm Dạ trong tai. Lâm Dạ thấy thế, vội vàng khoát tay áo, một mặt tùy ý đáp lại nói, vì ẩn các chủ quá khách khí, những người kia vốn là không có ý định một mực ngăn cản xuống đi. Theo ta thời à, chỉ cần ngài lại cùng bọn hắn tốn nhiều vài câu miệng lưỡi, nói không chừng chính bọn hắn liền tán đi, chỗ nào còn có thể đến phiên ta xuất thủ đâu. Nghe được Lâm Dạ lời nói này, vì ẩn không khỏi ôn nhu nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, lông mi thật dài như là cánh hồ điệp giống như có chút rung động, cho nàng khuôn mặt tuyệt mỹ kia bảng càng tăng thêm mấy phần linh động cùng vũ mị. Nhưng mà, nàng cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là ưu nhã bước chân, hướng phía sinh mệnh chi các cái kia phiến cao lớn mà hoa lệ cửa lớn đi đến. Chương 563, tiến về Thiên Vân Bách Hóa chương 563. Tiến về Thiên Vân Bách Hóa, Lâm Dạ nhìn xem vị ẩn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trên mặt vẫn như cũ treo vẹn kia nụ cười nhàn nhạt, sau đó không nhanh không chậm đi theo phía sau của nàng. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, tại sinh mệnh chi các rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh chậm rãi tiến lên. Nơi bọn họ đi qua, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt nhau nhau bị hấp dẫn tới, cũng không lâu lắm, vị ẩn cùng Lâm Dạ thân ảnh liền tại rất nhiều người nhìn chăm chú phía dưới, thời gian dần qua biến mất tại đại sảnh cuối cùng. Vị ẩn các chủ, hôm nay thật sự là trời trong gió nhẹ, ngài nhìn qua thần thái sáng láng. Ha ha, đa tạ khích lệ. Chư vị cũng là tinh thần tỏa sáng đâu. Vị ẩn các chủ mỉm cười đáp lại nói. Ai nha nha, vị ẩn các chủ, ngày hôm nay đơn giản đẹp như thiên nữ, sắc sỡ lóa mắt à, lại có người cao giọng tán thưởng đứng lên. Nhận được các vị quá khen rồi, kỳ thật mọi người cũng đều là tuấn nam mỹ nữ nha. Vị ẩn các chủ cười nhẹ trả lời. Lúc này, một tên nam tử đi lên phía trước, cười rạng rỡ nói, vị ẩn các chủ, ta chỗ này vừa tới một nhóm cấp 4 khác đỉnh cấp rượu nho, cảm giác tuần hậu, hương khí bốn phía, đồng thời còn có khu trừ mặt trái hiệu quả tác dụng, ngài có thể đến dự nhấm nháp một chén. Vị ẩn các chủ khe khẽ lắc đầu, khéo lời từ chối nói cảm ơn ngươi hảo ý, chỉ là ta lúc này còn có việc phải bận rộn, liền không uống rồi. Ngay tại sinh mệnh chi các bên ngoài trên đường phố, tràng cảnh như vậy không ngừng mà diễn ra, mọi người đối với vị ẩn các chủ ca ngợi thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt. Từng cảnh tượng ấy thấy Lâm Dạ trợn mắt hốt mồm, nhịn không được tắc lưỡi sợ hãi thán nói, hoa tắc, vị ẩn các chủ, ngài thật đúng là rất được hoan nghênh rồi. Nhìn dọc theo con đường này, khắp nơi đều có người cùng ngài nhiệt tình chào hỏi đâu. Lâm Dạ nhìn trước mắt tình cảnh, trong đầu không tự chủ được hiện ra những cái kia đang ho tái đầu bị đông đảo fan cùng chen chúc, truy phủng hình ảnh. Nhưng mà, cùng những thần tượng tin kia so sánh, vị ẩn các chủ hiển nhiên càng có mị lực cùng lực ảnh hưởng. Nàng không chỉ có được huynh quốc huynh thành dung mạo, sau người nói nhóm fan hâm mộ thể càng là khổng lồ mà chú thực, mà lại nàng bị kính ngưỡng cùng sùng bái trình độ, vừa xa bình thường minh tinh thần tượng. Chỉ gặp vị ẩn các chủ đi lại nhẹ nhàng đi tới, trên mặt từ đầu đến cuối treo cái kia như gió xuân giống như ấm áp nụ cười hiền hòa, thân thiết hướng mỗi một cái cùng nàng chào hỏi người gật đầu ra hiệu. Kỳ thật à, bởi vì ta sinh mệnh chi các chỗ bán chữa thương vật phẩm muốn so ngoại giới tiện nghi một hai thành, lại thêm đại bộ phận đều sẽ dùng chư thiên điểm đổi, cho nên những người này phần lớn đều từng tiếp thụ qua ta sinh mệnh chi các cung cấp chữa thương vật phẩm cứu chữa, cũng là bởi vì này bọn hắn mới có thể như vậy cảm kích ta. Vì ẩn các chủ khẽ hé môi son, ôn nhu thì thầm giải thích lấy, nàng gái kia đôi mắt mỹ lệ giống như thâm thúy hồ nước, ẩn chứa trong đó vô tận ôn nhu cùng từ ái, phản phất có thể bao dung thế gian vật vật. Tại thời khắc này, nàng tựa như chân chính sinh mệnh nữ thần giáng lâm thế gian, quanh thân tản ra một loại khó nói nên lời lực tương tác cùng khí tức thần thánh. Bất luận kẻ nào nhìn thấy dạng này nàng, đều sẽ kìm lòng không được muốn đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, dốc lòng che chở, sợ nàng nhận một tơ một hào tổn thương. Lâm Dạ trong lòng cũng có cái này một cỗ xúc động, bất quá tại nghe xong Vivian các chủ lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khâm phục chi tình, từ đấy lòng tán thán nói, Vivian các chủ thật sự là tâm hoài đại ái người, ngài việc thiện làm cho người kính ngưỡng không thôi. Nghe được Lâm Dạ tán thưởng, Vivian có chút cười khẽ, như là trong ngày xuân nở rộ đóa hoa giống như tiểu diễm động lòng người. Nàng nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình bên thai như tơ giống như nhu thuận màu xanh biết mái tóc, động tác ưu nhã mà tự nhiên, sau đó lại đem nhẹ nhàng đặt xuống đến sau thai. Làm xong những này, nàng mới chậm rãi mở miệng nói ra, Lâm tiên sinh quá khen, cái này thực sự tính không được cái gì. Giữa chúng ta chỉ là một trận công bằng công chính, bình đẳng cùng có lợi giao dịch thôi, ai cũng không thua thì hay, không có cái gì bội phục không bội phục. Đối với Vivian các chủ lời nói này, Lâm Dạ từ chối cho ý kiến, nhưng hắn cũng minh bạch mỗi người đều có chính mình sự nguyên tắc cùng giá trị quan. Thế là, hắn lựa chọn giữ yên lặng, cũng không tiếp tục trong vấn đề này tranh luận không ngớt. Dù sao, có một số việc không cần quá tích cực, hiểu nhau cùng tôn trọng hơi trọng yếu hơn. Cứ như vậy, hai người sánh vai mà đi, cùng nhau hướng phía Thiên Vân Bách Hóa vị trí chậm rãi đi đến. Trên đường đi, bọn hắn chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa hợp. Nhưng vào lúc này, dạo bước tại đạo trên đường Vivian trong lúc bất chợt ngừng bước chân nhẹ nhàng, quay đầu nhìn về bên cạnh Lâm Dạ, nhẹ giọng hỏi, "Lâm Dạ, trong nội tâm của ta còn có một cái nghi vấn, không biết ngài có phải không nguyện ý vì ta giải hoặc đâu?" Đang khi nói chuyện, gió nhẹ nhẹ nhàng phất động lấy nàng cái kia như tơ giống như nhu thuận mái tóc, càng tăng thêm mấy phần mê người bật bị. Lâm Dạ nghe được Vivian tra hỏi sau, dưới chân bước chân cũng không có mảy may dừng lại, chỉ là dùng một loại mười phần tùy ý giọng điệu đáp lại nói, "Vivian, có chuyện cứ nói đừng ngại." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà ôn hòa, phản phất thế gian này không có chuyện gì có thể nhiễu loạn tiếng lòng của hắn. Trải qua vừa rồi trên đường đi trò chuyện với nhau thật vui, giờ này khắc này quan hệ giữa hai người tựa hồ lại kéo gần lại không ít, lẫn nhau đã không còn lấy các chủ có thể là tiên sinh dạng này hơi có vẻ xa lạ xưng hô tương xứng, mà là gọi thẳng tên họ của đối phương, lộ ra thân mật mà tự nhiên. Vivian có chút mím môi, bắt đầu chuyển bước đi tới, sau đó ôn nhu thì thầm tiếp tục nói, "Lâm Dạ, ta một mực rất ngạc nhiên, ngài vì sao luôn luôn mang theo tấm mặt nạ kia đâu?" Lúc nói chuyện, nàng cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt toát ra một chút vẻ nghi hoặc, ánh mắt càng là càng không ngừng tại Lâm Dạ chỗ mang trên mặt nạ vừa đi vừa về liếc nhìn. Kỳ thật, Vivian chưa bao giờ từng hoài nghi tới Lâm Dạ khuôn mặt có thể sẽ có cái gì vết thương loại hình tì vết tồn tại. Phải biết, cho dù là nghiêm trọng đến đâu thương thế, chỉ cần sử dụng lục giai tịnh hóa thần dịch, đều có thể bị triệt để chữa trị đồng thời khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy, đối với Lâm Dạ từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ chuyện này, nàng duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân đơn giản chỉ có hai cái. Thứ nhất, đối phương chính là đơn thuần còn mang mặt nạ, thứ hai, lại có thể là bởi vì đối phương chân thực dung mạo thực sự khó coi. Người khác không biết sự tình, nàng bị ẩn nhưng thật ra là một tên chính cống nhan trị khống, Lâm Dạ tướng mạo đến tột cùng như thế nào, điểm này không chỉ có liên quan đến nàng cá nhân yêu thích, thậm chí còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nàng tương lai đối đãi Lâm Dạ thái độ cùng phương thức. Lâm Dạ sững sờ, nhìn xem vị ẩn cái kia kinh nghi bất định ánh mắt, hắn trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, tức giận nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi nghi ngờ cái gì chứ? Nguyên lai là ta tướng mạo vấn đề." Hắn tiếp lấy giải thích nói ra, "Ta mang mặt nạ không phải ta tướng mạo có vấn đề, chủ yếu là ta vì tại giao dịch không gian khu vực này tránh một số người." Vivian ánh mắt lộ ra nghi hoặc, giao dịch không gian nơi này tránh người nào đâu? Lại không có người có thể lẫn nhau tổn thương, cái này không đơn thuần vẽ vời cho thêm chuyện ra sao, cho nên nàng cũng không có đoán được đối phương mang mặt nạ là vì tránh người. Chương 564, Vivian giảng thuật chương 564, Vivian giảng thuật Lâm Dạ bén nhạy đã nhận ra Vivian trong mắt vẻ nghi hoặc, hắn cũng không có lại có giữ lại, đem hôm nay chuyện phát sinh mà địa đạo đến. Hắn đơn giản giảng thuật như cái kia thần bí dị thế giới, cũng trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng thu hoạch được hỗn độn chi bảo toàn bộ quá trình, về phần như cái gì đại đồ sát loại hình, hắn trực tiếp mang tính lựa chọn không để ý đến. Đối với chuyện này, Lâm Dạ cho là bây giờ không có cần thiết giấu giếm. Tuy nói giờ phút này hắn mang theo mặt nạ, thân phận nhìn như ẩn tàng đến vô cùng tốt, nhưng trên thực tế những người khác đối với hắn nội tình hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đối với hắn không thể làm gì. Nhưng mà, nếu bị vị ẩn đã biết được tên của hắn, như vậy chỉ cần tiếp qua ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian, lấy năng lực của nàng cùng nhân mạch, muốn triệt để thăm dò tình huống của mình cũng không phải là việc khó. Bởi vậy, tiếp tục đối với chuyện này che che lấp lấp không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nghe xong Lâm Dạ tự thuật, Vivian cặp kia đôi mắt mỹ lệ có chút chớp động, toát ra một tia khổ não thần sắc, nhẹ nhàng nói ra, "Thì ra là thế à, hôm nay có quan hỗn độn chi bảo nghe đồn ta cũng là hơi có nghe thấy. Cái này thế giới vân chương trình độ chân quý không cần nói cũng biết, nó giá trị có thể xưng vô giới chi bảo, vô luận là ai đều đỏ mắt, sẽ không dễ dàng coi nhẹ. Dưới mắt xác thực nên hành sự cẩn thận, tận lực tránh đi tầm mắt của mọi người, nếu không vô luận đi đến nơi nào đều sẽ có số lớn nhân mã bao vây chặn đánh, vậy nhưng thật là khiến người phiền muộn không thôi a." Lâm Dạ nhìn chăm chú Vivian hơi có vẻ phiền não bộ dáng, lại nghe được nàng lời nói này, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Vivian, chẳng lẽ nói, ngươi đã từng cũng thu hoạch được thế giới vân chương đằng sau, tao ngộ qua bị một đám người vòng vây khốn cảnh a?" Vivian mặt mỉm cười, nhẹ nhàng nện bước bộ pháp, vừa đi vừa dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe nói ra, "Không sai, ta xác thực cũng tao ngộ qua loại chuyện này, ngay lúc đó ta cũng là rất bất đắc dĩ. Phải biết, những cái kia thành công thu hoạch thế giới vân chương giao dịch nhân bọn họ, cơ hồ đều không ngoại lệ đều sẽ gặp được những người khác bao vây chặn đánh. Bọn hắn đơn giản chính là muốn đem thế giới vân chương thông qua giao dịch đem tới tay thôi, dạng này cũng không cần mạo hiểm công lược thế giới, bất quá thôi, chuyện như vậy kinh lịch nhiều cũng liền từ từ tập mãi thành thói quen rồi." Nghe nói như thế, Lâm Dạ không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, vội vàng mở miệng hỏi, vì vị ẩn, tha thứ ta mạo muội hỏi một chút ta, ngươi tại cái này giao dịch không gian bên trong chờ đợi bao lâu thời gian nha? Còn có a, ngài hiện tại trong tay đến cùng có được mấy khối thế giới văn chương? Lời mới vừa ra miệng, Lâm Dạ tựa hồ cảm thấy mình vấn đề có thể có chút đường đột, thế là hơi dừng lại một chút, ngay sau đó nói bổ sung, ách, nếu như ngài cảm thấy không tiện trả lời ta, vậy ta hoàn toàn có thể lý giải nha. Vì vị ẩn nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ôn nhu mà nụ cười mê người, nhẹ giọng đáp lại nói, kỳ thật cái này cũng không có gì không có khả năng rằng rồi. Ta trở thành một tên bạch ngân cấp khác người giao dịch đến nay đã có dòng dã 1 năm lâu lạc, về phần thế giới vân chương tôi, trước mắt trong tay của ta thế nhưng là nắm giữ trọn vẹn 3 khối đâu. Lâm Dạ nghe chút, hai mắt không khỏi có chút lóe lên, trong lòng âm thầm kinh thán không thôi. Không nghĩ tới vị ẩn vậy mà đã có được 3 khối như vậy chân quý thế giới vân chương. Nhưng mà làm hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu là, nếu vị ẩn tay cầm 3 khối thế giới vân chương, vì sao vẫn chưa thực hiện tấn cấp đâu? Chẳng lẽ lại nàng chưa đột phá tới ngũ giai đỉnh phong chi cảnh? Nghĩ đến đây, Lâm Dạ rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, dứt khoát trực tiếp hỏi, vị ẩn, ngài đều đã có được 3 khối thế giới vân chương, nhưng vì sao y nguyên không thể thành công tấn cấp đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chưa đến ngũ giai đỉnh phong cảnh giới sao? Vị ẩn cặp kia đôi mắt mỹ lệ nhẹ nhàng chớp động, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần bình thường sáng chói động lòng người, nàng dùng nhu hòa đáp lại nói, thế thì cũng không phải là như vậy à, kỳ thật ngũ giai đỉnh phong cấp độ này, ta rất sớm đã thành công đột phá cũng đạt tới rồi. Nghe nói như thế, Lâm Dạ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn nhíu mày truy vấn, đã ngươi đều đã đạt đến thực lực như vậy cảnh giới, hơn nữa còn có được 3 khối vô cùng chân quý thế giới vân chương, vì sao chậm chạp không chịu lựa chọn tấn cấp đâu? Ở trong đó chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt nguyên do phải không? Vivian mỉm cười, tiểu diễm bước át lại tràn ngập bị lực, nàng chậm rãi mở miệng giải thích, sở dĩ không có nóng lòng tấn thăng, chủ yếu là cân nhắc muốn tiến một bước tích lũy tự thân nội tình. Có chút tin tức cùng tình huống, Lâm Dạ ngươi khả năng cũng không hiểu biết. Vừa vận nhân cơ hội này, liền để ta đến kỹ càng kể cho ngươi giải một phen đi. Lâm Dạ trong mắt mặc dù còn có nghi hoặc, nhưng hắn y nguyên biểu hiện ra lễ phép cùng kiên nhẫn, gật đầu đáp, "Tốt, ta liền rửa tai lắng nghe." Cứ như vậy, Vivian nện bước chân nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước, đồng thời nhẹ giọng thì thầm nói tiếp, "Tại cái này vạn giới giao dịch không gian bên trong, tồn tại một đầu minh sắc quy tắc hạn chế, những cái kia ở vào cấp bậc cao hơn giao dịch nhân, không cách nào tự do tiến về thế giới cấp thấp." Dừng lại một chút một lát sau, nàng nói tiếp, "Nếu ta hiện tại tùy tiện lựa chọn trực tiếp tấn cấp lời nói, như vậy một khi tiến vào trung cấp khu vực, bằng vào thực lực của ta trình độ, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái cấp 6 sơ kỳ tồn tại mà thôi, không hề nghi ngờ sẽ ở vào toàn bộ tầng cấp hệ thống bên trong tầng dưới chốt nhất vị trí." Nói đến đây, Vivian khẽ thở dài một cái, sau đó thần tình nghiêm túc nói bổ sung, lại thêm bởi vì thân là hoàng kim giao dịch giả thân phận đặc thù hạn chế, dẫn đến căn bản là không có cách đặt chân sơ cấp thế giới. Kể từ đó, đi hướng trung cực thế giới, tại trải rộng lục giai, thất giai sinh mạng thể tình huống dưới, bất luận là muốn thu hoạch càng nhiều quý giá thế giới hơn trường, vẫn là đi sưu tập các loại chân quý tài nguyên, đều sẽ trở nên dị thường gian nan hiểm trở chủ điểm. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, tuyệt đại đa số giao dịch nhân một khi đạt đến ngũ giai đỉnh phong cấp độ đằng sau, liền không còn nóng lòng tấn thăng, ngược lại đem tinh lực tập trung ở công lược từng cái thế giới lấy thu hoạch thế giới hơn trường, chỉ có trải qua trình độ nhất định tích lũy sau, mới có thể lựa chọn tiếp tục tấn cấp. Bất quá cho dù là thông qua không ngừng mà soát lấy thế giới vân chương đến, cũng là tồn tại một cái hạn mức cao nhất, dù sao, không người nào nguyện ý vĩnh viễn đỉnh trệ tại ngũ giai đỉnh phong giai đoạn. Trên thực tế, đại đa số giao dịch nhân tại thành công thu hoạch được 3 khối trở lên số lượng thế giới vân chương lúc, liền sẽ không chút do dự đạp vào tấn cấp chi lộ. Vivian có chút ngẩng cái tiếc như thiên nga thon dài mà trắng nõn cái cổ, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, ôn nhu thì thầm hướng Lâm Dạ giải thích nói. Nghe được lời nói này sau Lâm Dạ, trong chốc lát giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai lại còn có như vậy quy tắc cùng môn đạo, mà những chuyện này đối với hắn mà nói hoàn toàn là nghe chỗ chưa. Nhất là liên quan tới đẳng cấp cao giao dịch nhân không cách nào tiến về sơ cấp thế giới cái này quy định, càng là làm hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nhưng nghĩ lại hiểu. Chương 565, đến Thiên Vân Bách Hóa chương 565, đến Thiên Vân Bách Hóa dù sao lục giai cấp độ đã rất đáng sợ, toàn bộ thiên địa đều không chịu nổi, còn thỉnh thoảng không gian phá toái, ảnh hưởng bốn bề hoàn toàn chính là một cái di động thiên hai. Nếu là thất giai có thể giáng lâm đến sơ cấp thế giới, đoán chừng không dùng đến một chiêu liền có thể hủy diệt thế giới. Vừa đi vừa về không dùng được một phút đồng hồ liền thu hoạch được 2 cái thế giới vân trường, loại tình huống này khẳng định là không được. Điều quy tắc này hạn chế sát thực lớn, nếu là hắn cũng khẳng định sẽ dừng lại một chút thời gian thu hoạch được thế giới vân trường, sau đó các loại áp chế không nổi cảnh giới thời điểm lại chuẩn bị tấn cấp. Bất quá vào thời khắc này, Lâm Dạ đột nhiên hồi tưởng lại nhân hoàng kỳ bên trong những cái kia thiên sứ bọn họ, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đạo linh quang. Hắn lập tức hiểu rõ ra, kỳ thật cũng không phải là không tồn tại bất luận cái gì lỗ thủng hoặc là có thể chui chỗ trống chỗ. Mấu chốt ở chỗ, phải chăng có đầy đủ thâm hậu nội tình. Tỷ như giống quỷ linh, khôi lỗi cùng khế ước sủng vật các loại tồn tại, bọn chúng đồng đều có thể nương theo lấy chủ nhân cùng nhau tiến vào thế giới khác. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như kẹp lấy loại này bút, dù cho tự thân đẳng cấp thấp, đi hướng đẳng cấp cao thế giới cũng không chút nào hư. Bất quá rất khó khăn chính là giống hắn những cái kia thiên sứ. Cũng là bởi vì nhân hoàng kỳ nguyên nhân, nếu là giống một chút phổ thông khống chế linh hồn thể loại hình bảo vật, ngươi một cái tứ giai sinh linh, muốn khống chế lục giai sinh linh, không bị phản phệ mới là lạ. Đương nhiên, những cái kia đối tự thân thực lực tràn ngập tự tin người, bình thường đều sẽ lựa chọn trực tiếp tấn cấp, dù sao bọn hắn đúng vậy nguyện tại cùng một cái đẳng cấp quanh quẩn một chỗ quá lâu. Ai, chỉ tiếc ta nha, chủ yếu tinh thông trị liệu chi thuật, thực sự không sở trường chiến đấu, lúc này mới nghĩ đến có thể tại sơ cấp trong thế giới nhiều hơn thu hoạch chút thế giới hơn chương đâu. Vì Vị Ẩn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lời nói toát ra mấy phần bất đắc dĩ chi ý. Nàng dừng lại một chút, một lát sau ánh mắt chuyển hướng một bên Lâm Dạ, nói tiếp: "Bất quá Lâm Dạ, nghe nói trong tay ngươi nắm giữ một loại cực kỳ đặc thù bảo vật, bằng vào bảo vật này có thể thúc đẩy hai cái lục giai thiên sứ. Lấy ngươi cường đại như vậy thực lực, nếu là muốn tấn cấp, căn bản không cần ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Mà lại à, nguyên nhân chính là ngươi có được cái này hai cái lục giai thiên sứ, bây giờ thế nhưng là có không ít người ngay tại tìm kiếm bốn phương tung tích của ngươi đâu, tất cả mọi người ngóng nhìn có thể cùng ngươi cùng nhau đi công lược từng cái thế giới." Nói đến chỗ này, Vì Vị Ẩn lời nói đột nhiên nhất chuyển, liền ngay cả trong giọng nói của nàng cũng mang tới một chút ý cười. Lâm Dạ nghe nói như thế, không khỏi khỏe mắt có chút co quắp một chút, trong lòng âm thầm nói thầm: "Ta những tin tức này làm sao truyền bá đến nhanh chóng như vậy? Lúc này mới không bao lâu công phu, vậy mà đã có nhiều người như vậy biết." Bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, dù sao những tin tức này coi như truyền đi cũng không sao, chính mình đã không biết bởi vậy thiếu khối thịt, càng không đến mức nhận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Thế là, chỉ gặp Lâm Dạ có chút nâng lên bả vai, nhẹ nhàng run run một chút, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt thần sắc, phảng phất đây hết thảy với hắn mà nói căn bản dâu ria bình thường. Cùng lúc đó, hắn cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt lại lóe ra một tia không dễ dàng phát giác qua mang, khóe miệng càng là dương lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, sau đó có chút hăng hái mở miệng hỏi: "Người khác đều trông mong muốn kéo lúc ta, muốn cùng ta công lược thế giới khác. Như vậy, mỹ lệ làm rung động lòng người Vivian tiểu thư, không biết ngài là không phải cũng có được ý tưởng giống nhau đâu?" Hắn vừa nói, trong mắt ý cười càng rõ ràng, liền liền nói chuyện trong giọng nói tựa hồ cũng ẩn ẩn mang theo vài phần trêu chọc cùng trêu đùa chi ý. Nghe nói như thế, Vivian cặp kia như phỉ thúy giống như xanh biết hai con ngươi không khỏi hướng phía Lâm Dạ quăng tới một ánh mắt. Cước bộ của nàng cũng trong nháy mắt đống nhiên dừng lại, giống như là bị câu nói này cho kinh đến một dạng. Ngay sau đó, nàng duỗi ra một cái trắng non như ngọc tay nhỏ, nhẹ nhàng che miệng của mình, nhịn không được cười khẽ một tiếng nói: "Ai nha nha, ta tự nhiên cũng là rất nguyện ý rồi. Dù sao ngài thế nhưng là có hai cái lục giai sinh linh tồn tại. Thực lực cường đại như vậy đơn giản chính là một loại nghiền ép thức tồn tại, nếu là có thể cùng ngài cùng nhau đi tới mạo hiểm, những cái được gọi là thế giới vân trường chẳng phải là như là tặng không cho chúng ta một dạng nhẹ nhõm thôi." Nói xong những lời này sau, nàng mới lại bước đi bước chân nhẹ nhàng, tiếp tục đi đến phía trước. Mà cùng nàng sánh vai đồng hành Lâm Dạ thì là có chút nâng lên lông mày của chính mình, cũng không có lập tức trả lời nàng vừa rồi nói lời nói này. Tương phản, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, suy tư sau một lát, rốt cục vẫn là kìm nén không được mở miệng hỏi: "Nói thật, ta hiện tại ngược lại là đột nhiên có chút không nghĩ ra. Vẹn vẹn chỉ là có được hai cái sáu giai thúc đẩy vật mà thôi, theo lý mà nói không nên sẽ để cho các ngươi coi trọng như vậy ta nha. Lấy chúng ta giao dịch nhân chỗ có được thâm hậu nội tình, muốn lấy đến hai cái cao giai khế ước thú, thông qua một chút xảo diệu thủ đoạn đến lợi dụng sơ hở, dùng một tiến vào dị thế giới, hẳn là cũng không phải là việc khó gì đi." Vivian đối với công lược thế giới cho ra đáp án cũng không quan tâm quá nhiều, mà là không chút nghĩ ngợi đáp lại nói: "Tình huống như vậy cũng không phải là hoàn toàn không tồn tại, nhưng hoàn toàn chính xác cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, có thể làm cho cấp bậc cao tồn tại không đối cấp bậc thấp sinh ra phản vệ, đây chính là một loại cực kỳ phức tạp khó giải quyết thủ đoạn. Không chỉ có như vậy, còn phải thời khắc để phòng bị phản bội cùng phía sau đâm đao, nguyên nhân chính là như vậy, cực ít có người sẽ có được siêu việt thực lực bản thân khế ước sinh linh." Nói xong, Vivian đột nhiên dừng lại một chút, ngay cả dưới chân bộ pháp cũng theo đó ngừng. Ngay sau đó, nàng đưa ánh mắt về phía bên người Lâm Dạ, nhẹ giọng thì thầm nói: "Được rồi, Lâm Dạ, tạm thời trước đừng nói chuyện phiếm, chúng ta đã đến Thiên Vân Bách Hóa nhà." Vừa rồi bởi vì một mực đắm chìm ở trong lúc nói chuyện với nhau mà có chút thất thần Lâm Dạ, căn bản không chút lưu ý bốn bề hoàn cảnh biến hóa. Thằng đến nghe nói đã tới Thiên Vân Bách Hóa lúc, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như ngẩng đầu lên, hướng phía bốn phía liếc nhìn đi qua. Trong chốc lát, hắn liền tinh chuẩn bắt được vị trí phương vị. Chỉ gặp tại hắn ngay phía trước, thình lình đứng vững một quái vật khổng lồ, đó là một tràng khoảng chừng cao hơn 100 mét nhà chọc trời. Nó nguy nga dáng người tại đông đảo khu kiến trúc bên trong lộ ra đặc biệt bắt mắt đột xuất. Càng làm hắn hơn cảm thấy kinh ngạc chính là, cả tòa công trình kiến trúc toàn thân đều do màu đỏ thắm gỗ sơn tỉ mỉ tạo dựng mà thành, xa xa nhìn lại, tựa như một tòa cổ lão mà trang trọng lầu cát, tản mát ra nồng đậm cổ phong vật vị, đẹp không sao tả xiết. Ngay phía trước có một phi thường dễ thấy vị trí treo một khối bảng hiệu to tướng. Trên đó viết Thiên Vân Bách Hóa bốn cái chữ to màu vàng. Hắn thấy đặt tên Thiên Vân Bách Hóa hơn phân nửa là cái khoa học kỹ thuật vị diện thế giới, chiếm cứ vị trí đồng dạng cũng là khoa học kỹ thuật hóa, tuyệt đối không ngờ rằng như thế cổ phong hóa. Bất quá nghĩ lại, ai quy định người hiện đại liền không thể ở cổ đại phong ốc, tất cả đều là chính mình ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo thôi, nghĩ tới đây đều cảm thấy mình có chút buồn cười. Chương 566, đi vào Thiên Vân Bách Hóa. Chương 566, đi vào Thiên Vân Bách Hóa đi thôi, Lâm Dạ. Vivian nhẹ nhàng nói ra, nàng đôi mắt mỹ lệ nhẹ nhàng liếc qua bên cạnh Lâm Dạ, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía cách đó không xa tòa kia to lớn tráng quan Thiên Vân Bách Hóa đi đến. Lâm Dạ khẽ bước cằm, biểu thị đáp lại, tiếp lấy liền bước nhanh theo thật sát Vivian sau lưng. Cùng lúc đó, hắn con mắt sắc bén kia bất động thanh sắc bắt đầu đánh giá đến trước mắt tòa này tràn ngập sắc thái thần bí cổ phong cao ốc. Chỉ gặp ngày đó mây bách hóa cả tòa cao ốc khí thế rộng rãi, tựa như một tòa cổ lão mà trang nghiêm pháo đài đứng sừng sững ở trên đại địa. Nó chính phía dưới sắp đặt bốn cái rộng rãi không gì sánh được cửa lớn, mỗi cái cửa lớn đồng đều dài đến 5 mét, rộng chừng 5 mét, lộ ra đặc biệt đại khí bằng bạc. Mà tại cái này bốn cái cửa lớn trước đó, lại còn đứng vững vàng 8 tôn khí tức tồn tại kinh khủng. Khi Lâm Dạ ánh mắt chạm tới bọn chúng trong nháy mắt, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể tin chấn kinh chi tình. Chỉ vì những tồn tại này dung nhan cực kỳ tương tự, đều là sinh ra ba con mắt, cùng bốn cái tay, còn có trên đầu dài quá hai sừng, nhìn qua liền phảng phất đến từ cùng một cái tộc đàn bình thường, đồng thời bộ dáng đấu dáng dấp đều giống nhau như lúc, đây tuyệt đối không phải cùng loại với từng cái thế giới nhân tộc hoặc là chủng tộc khác, bọn hắn giống như chính là cùng một thế giới chủng tộc một dạng. Nhưng mà, loại tình huống này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, phải biết, tại cùng một thế giới bên trong bình thường sẽ chỉ tồn tại một tên giao dịch nhân mà thôi, a tuy nói thế giới khác có lẽ sẽ xuất hiện một chút đặc thù tình huống, tỉ như nói chính mình, nhưng cho dù lại như thế nào đặc thù, cũng không trở thành lập tức toát ra trọn vẹn tám cái loại tồn tại này đi. Lúc này, có thể nhìn thấy bốn phía còn có rất nhiều muôn hình muôn vẻ giao dịch nhân chính hướng phía cái này bốn cái cửa lớn ra ra vào vào. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, mỗi khi bọn hắn đi đến cái kia tám tôn tam nhãn sinh linh trước mặt lúc, đều sẽ không hẹn mà cùng dừng bước lại, đưa ra trong tay khối kia tượng trưng cho thân phận chư thiên lệnh bài. Lâm Dạ trong lòng tràn đầy nghi vấn, hắn cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần trước người Vivian, hạ thấp giọng hỏi, "Vivian, liên quan tới những này tam nhãn sinh linh đến cùng là chuyện gì xảy ra nha?" Vivian nguyên bản nhẹ nhàng bộ pháp đột nhiên dừng lại, ánh mắt của nàng cũng trong nháy mắt sửng sốt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại, "Ân, tình huống như thế nào?" Lâm Dạ vội vàng dùng ngón tay hướng cách đó không xa cái kia tám con tam nhãn sinh linh, tiếp lấy giải thích nói, "Chính là bọn chúng a. Ngươi nhìn, những này tam nhãn sinh linh không chỉ có tướng mạo hoàn toàn giống nhau, đây tuyệt đối không thể nào là đến từ thế giới khác cùng một chủng tộc sinh linh đi. Dù sao dựa theo lẽ thường tới nói, cùng một thế giới bên trong hẳn là sẽ không đồng thời tồn tại cái thứ hai giao dịch nhân mới đúng nha." Nghe Lâm Dạ lời nói này, Vivian giống như là đột nhiên hiểu rõ ra, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Nàng trên mặt ý cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, "A nguyên lai ngươi nói chính là cái này nha. Kỳ thật đâu, bọn họ đích xác thuộc về cùng một cái chủng tộc, nhưng cũng không phải là giao dịch nhân nha." Lâm Dạ nghe chút lời này, cả người đều mở quyển, hắn cho mày, tràn đầy không hiểu truy vấn, "Cái này, đây là ý gì a? Ta có chút không biết do đâu. Chẳng lẽ nói, nếu như không phải giao dịch nhân lời nói, còn có thể tiến vào cái này giao dịch không gian bên trong tới sao?" Vivian cười giải thích nói, "Những cái kia đều là phục chế thể, chỉ có bản năng chỉ lệnh làm việc, cũng không có tự thân linh trí, đồng thời mỗi ngày đều cần tiêu hao chư thiên điểm, dù sao không phải chuyện gì đều muốn người giao dịch tự thân đi làm, mà lại không phải tất cả người giao dịch đều ưa thích làm thủ hạ của người khác." Lâm Dạ khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ nguyên do trong đó. Nghĩ thầm, nếu thật là như thế, hết thể liền nói thông được. Dù sao, muốn xuất hiện tám cái dáng dấp giống như lúc người, lại đồng đều đến từ cùng một thế giới, cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Nếu nói là đến từ thế giới khác biệt nhưng lại có giống nhau bộ dáng chính mình, không phải là không có tia này khả năng. Nhưng mà, nếu là những này phân thân không chỉ có đồng thời tiến vào giao dịch không gian, còn có thể trùng hợp tại cùng một khu vực gặp nhau, loại xác suất này đơn giản cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể dùng hoang đường để hình dung, vô luận như thế nào suy nghĩ, đều cảm thấy rất không có khả năng thực hiện. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, bất chi bất giác đã cấp tốc đã tới cửa lớn chính phía dưới. Lúc này, một tôn thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm tam nhãn sinh linh đột ngột duỗi ra một cánh tay, ngăn cản Vivian cùng Lâm Dạ đường đi. Chỉ thấy nó mặt không biểu tình, ngữ khí cứng nhắc mà máy móc, "Ngài tốt, xin lấy ra một chút chư thiên điểm. Ở chỗ này, chúng ta cần đối với ngài tài sản tình huống, tính danh cùng tu vi các loại tin tức tiến hành kỹ càng đăng ký." Vivian tựa hồ đối với này chẳng cảnh sớm đã nhìn lắm thành quen, thần sắc bình tĩnh từ trong ngực móc ra chư thiên lệnh bài, không chút do dự đưa về phía tôn kia tam nhãn sinh linh. Đứng ở một bên Lâm Dạ thấy thế, trong lòng mặc dù vẫn còn có mấy phần nghi hoặc, nhưng gặp vị ẩn thông dong như vậy ứng đối, cũng đội vàng ý dạng họa hồ lô, đi theo đem chính mình chư thiên lệnh bài giao cho đối phương. Tiếp nhận hai viên chư thiên lệnh bài sau, tôn địa tam giới sinh linh cẩn thận chu đáo một phen, sau đó gật đầu nói, "Tốt, hai vị quý khách mời vào bên trong." Nói, nó chậm rãi tránh ra thân thể, đưa ra một đầu thông đạo, cũng thuận tay đem chư thiên lệnh bài phân biệt trả lại cho Lâm Dạ cùng vị ẩn. Khi Lâm Dạ bước vào tòa cao ốc này đằng sau, một bức tràn ngập cổ phong cổ vận bức tranh liền tại trước mắt hắn chậm chậm triển khai. Trong này không gian bao la không gì sánh được, phản phất một cái vô biên vô tận thế giới, cùng bên ngoài thấy hình thành so sánh rõ ràng. Liếc nhìn lại, đám người rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Mà những cái kia biểu hiện ra đại càng là nhiều vô số kể, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại các ngõ ngách, phía trên trưng bày lấy rực rỡ muôn màu vật phẩm, có thể nói là cái gì cần có đều có, để cho người ta không kịp nhìn. Nhìn qua cái này nội bộ không gian to lớn như vậy, Lâm Dạ trong lòng tuy có một tia kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Dù sao tại giao dịch không gian bên trong vô luận cái gì đều không cần quá mức ngạc nhiên, nơi này cũng rất dễ dàng lý giải, chắc hẳn nơi đây vận dụng một loại nào đó tiên tiến không gian trồng chất kỹ thuật, mới khiến cho cái này nhìn như phổ thông kiến trúc có được kinh người như thế dung lượng. Lúc này, Lâm Dạ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, quay đầu hướng bên cạnh Vivian hỏi, "Đúng rồi, Vivian, gia hỏa kia muốn chúng ta đưa ra chư thiên lệnh bài, đến tột cùng là muốn làm cái gì đây?" Trong ánh mắt của hắn để lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Vivian mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, "Đừng quá lo lắng, bọn hắn yêu cầu xem xét chư thiên lệnh bài, chủ yếu là vì xác nhận ngươi chư thiên điểm tài sản tình huống. Cứ như vậy, đối phương liền có thể căn cứ ngươi tài sản tình huống, vì ngươi tinh chuẩn để cử giá cả tương đương vật phẩm. Mà lại à, vị này lâu chủ còn có cái sở thích đặc biệt, đó chính là nóng lòng thu thập mặt khác người giao dịch tin tức tương quan. Một khi phát hiện thích hợp đối tượng, hắn liền sẽ chủ động tìm tới cửa trao đổi hợp tác công việc, hoặc là tiến hành thu mua các loại hoạt động. Cho nên nói, đại đa số đã từng vào xem hôm khác mây bách hóa giao dịch nhân, cuối cùng đều sẽ bị vị này lâu chủ chọn chúng cũng tăng thêm làm hảo hữu." Chương 567, Thiên Nhãn chương 567, Thiên Nhãn nghe xong vị ẩn trật tự rõ ràng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích xong sau, Lâm Dạ trên mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hắn liên tục gật đầu, trong miệng còn lẩm bẩm, thì ra là như vậy à, minh bạch. Lúc này, chỉ gặp vị ẩn nhẹ nhàng dừng bước, nàng cặp kia giống như phỉ thúy giống như xanh biết đôi mắt có chút nhất chuyển, đưa ánh mắt về phía Lâm Dạ, chu thần khẽ mở, ôn nhu ngữ khí hỏi, "Lâm Dạ, ta sau đó dự định đi mua sắm một chút trọng yếu tài nguyên đâu. Như vậy, ngươi là muốn mình tại trong nơi này bốn chỗ dạo chơi đâu, hay là cùng ta cùng nhau đi tới?" Lâm Dạ nghe xong, thoáng cúi đầu xuống bắt đầu rơi vào trầm tư, hắn đầu tiên là nhanh chóng quét mắt một vòng hoàn cảnh xung quanh, tiếp lấy khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hồi đáp, "Ân, ta vẫn là chính mình tùy tiện đi dạo một vòng đi, vị ẩn. Ngươi nhanh đi mua sắm ngươi cần có những vật kia đi, không cần lo lắng quá mức ta." Vị ẩn nghe vậy, mắt to xinh đẹp dí dỏm chớp chớp, tựa như hai viên lấp lóe ngôi sao, nàng ôn nhu nói, "Đã như vậy, vậy được rồi. Bất quá, nếu có chuyện gì phát sinh hoặc là ngươi cần trợ giúp lời nói, nhớ kỹ thông qua chư thiên lệnh bài bên trong danh sách bạn thân tùy thời liên hệ ta a." Lâm Dạ mỉm cười gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Được rồi, ta đều biết rồi, vị ẩn. Ngươi nhanh đi làm việc của ngươi đi." Đạt được Lâm Dạ khẳng định trả lời chắc chắn sau, vị ẩn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là điểm nhẹ một chút đầu làm cáo biệt chi ý ngay sau đó, nàng xoay người sang chỗ khác, dáng người thướt tha hướng lấy cách đó không xa trong vách tường trong đó một cánh cửa lớn đi đến. Theo nàng dần dần tới gần cánh cửa kia, thân ảnh của nàng cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn chui vào trong cánh cửa kia, biến mất tại Lâm Dạ trong tầm mắt. Lâm Dạ nhẹ nhàng đem ánh mắt của mình từ chỗ cũ rời đi, ngược lại nhìn về phía trung quanh mặt khác biểu hiện ra đài. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua từng cái gian hàng, tựa hồ đang tìm kiếm lấy thứ đặc biệt gì. Đột nhiên, khi ánh mắt của hắn rơi vào trong đó một chỗ biểu hiện ra trên đài lúc, hắn nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt hiện ra một vòng hứng thú nồng hậu chi sắc. Chỉ gặp chỗ kia biểu hiện ra trên đài trưng bày một thanh ngoại hình cực giống súng 5 súng ống, cả thanh súng ống tản ra một loại làm cho người khó mà coi nhẹ khoa học kỹ thuật cảm giác. Nó phía trước nòng súng bị xảo diệu thiết kế thành bốn khối, giữa lẫn nhau có lưu nhất định khoảng cách, tạo thành ở giữa điêu khắc đặc biệt cấu tạo. Mặc dù thanh thương này đẳng cấp không tính là rất cao, nhưng cũng đạt tới tam giai trình độ. Tại biểu hiện ra đài một bên, vẫn xứng có kỹ càng giới thiệu nói rõ. Phía trên tinh tường biết, thương này giới có thể đánh chết tam giai đỉnh phong sinh mạng thể. Càng thêm làm người khác chú ý chính là, nó có một cái không giống bình thường đặc điểm, không cần bất luận cái gì bên ngoài nguồn cung cấp năng lượng. Nói cách khác, nó có thể tự động hấp thu năng lượng trong thiên địa, cũng tại xúc tích đầy đủ lực lượng đằng sau, phóng xuất ra cường đại công kích tổn thương. Đồng thời mang ý nghĩa cho dù là người thường cũng có thể sử dụng cái này xuống ống. Vẹn vẹn bằng vào đặc tính này, cho dù cùng một ít tứ giai vũ khí so sánh, nó cũng không chút thua kém, thậm chí còn hơn. Thật sự là một kiện hiếm có bảo bối tốt ta. Lâm Dạ không khỏi âm thầm cảm thán nói. Chỉ tiếc, không được hoàn mỹ chính là cấp bậc của nó hơi có vẻ thấp chút, nếu như có thể có ngũ giai lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ mua đến. Mang theo một tia tiếc nuối cùng tiếc hận, Lâm Dạ chậm rãi lắc đầu, sau đó lại thứ tướng ánh mắt của mình từ thanh này trên súng ngắm rời đi, chuyển hướng nó bên cạnh để đặt vật phẩm khác. Đúng lúc này, Lâm Dạ ánh mắt bị một triển lãm cá nhân bày ra tủ hấp dẫn lấy. Chỉ gặp một cái tản ra thần bí quang mang mắt dọc ngân đồng lặng lặng treo trên bầu trời phiêu phù ở trong ngăn tủ phương, tựa như một viên sáng chói bảo thạch khảm nạm trên không trung bình thường. Thiên nhãn. Lâm Dạ nhìn chăm chú trước mắt vật phẩm, kìm lòng không được thấp giọng nhỉ nó nói. Trong lúc bất chợt, một đoạn ký ức xông lên đầu, hắn đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ từng ở nơi nào nhìn thấy qua vật tương tự. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia không phải là trước đó nhìn cửa lớn mà tam nhãn người con mắt thôi. Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Lâm Dạ ánh mắt chậm rãi di động đến giới thiệu bài vị trí. Khi thấy rõ phía trên viết văn tự lúc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng không khỏi run sợ một hồi, quả nhiên như hắn suy đoán như thế. Thiên nhãn này chính là tam nhãn tộc người đặc thù một loại thần kỳ khí quan, hơn nữa còn có thể thông qua thủ đoạn nào đó cấy ghép đến những sinh vật khác thể nội, từ đó giao phó tiếp nhận người hậu thiên lấy được năng lực thiên phú. Nhưng mà, giờ phút này bày ở trước mặt hắn cái này thiên nhãn nhưng lại có cố định thuộc tính, trải qua xem xét, nó thuộc tính là không gian hệ, đồng thời giống những thiên nhãn này khí quan bản thân liền tự mang cường đại tinh thần lực, thuộc về phi thường chân quý vật phẩm. Dựa theo lẽ thường tới nói, giống như vậy hy hữu vật phẩm vốn nên gây nên rất nhiều người tranh nhau tranh mua cùng kịch liệt giao dịch mới đối. Thế nhưng là, khi Lâm Dạ ngắm nhìn bốn phía lúc, lại kinh ngạc phát hiện mặt khác người tham quan vẹn vẹn chậm rãi liếc qua thiên nhãn kia đằng sau, liền cấp tốc đem ánh mắt rời đi, phản phất cái kia thiên nhãn bất quá là một kiện không có chút giá trị phế vật thôi. Cuối cùng là tình huống gì a? Lâm Dạ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự mình lẩm bẩm. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếp tục nhìn chăm chú hướng phía chỗ kia giới thiệu nhìn kỹ đi lúc, trong chốc lát giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, rốt cuộc hiểu rõ vì sao đám người nhìn lên gặp con mắt này tựa như cùng nhìn thấy một đống không dùng được phế vật giống như. Bởi vì nếu có người mưu toan cấy ghép dạng này một loại kỳ lạ khí quan, như vậy muốn gặp phải điều kiện đơn giản có thể xưng khắc nghiệt đến cực điểm. Cùng lúc đó, nó ẩn chứa giá trị càng là cao đến làm cho người liễu lơi tình trạng, chỉ sợ có thể xuất ra như vậy tài phú kết xù đem đổi lấy người lắc đắc không có mấy. Trước tiên nói cái này cái thứ nhất điều kiện cực kỳ hà khắc đi, chính là yêu cầu tiếp nhận cấy ghép người bản thân nhục thể cường độ tối thiểu muốn đạt tới ngũ giai trình độ mới được. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, ngược lại là còn có thể. Tại toàn bộ giao dịch không gian bên trong, ngũ giai cái kia cơ hồ chính là khắp nơi trên đất đi. Đồng thời tại giao dịch không gian trợ giúp bên dưới cũng sớm muộn có thể đạt tới ngũ giai, hoàn toàn có thể sớm mua một chút. Nhưng cái này cũng chưa hết đâu, trừ cái đó ra, đối với tinh thần lực yêu cầu đồng dạng cũng thấp, ít nhất phải đạt tới lục giai đỉnh phong cấp độ mới có thể thỏa mãn điều kiện. Cho nên chỉ là đầu này, cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phận kích động người lực bất tòng tâm. Không chỉ có như vậy, giống như là thiên nhãn này còn có một cái không thể bỏ qua tác dụng phụ tồn tại. Mỗi khi người sử dụng bắt đầu dùng đằng sau, cơ hồ mỗi một lần đều sẽ không thể tránh khỏi hao tổn rơi một bộ phân thân thể tuổi thọ. Đồng thời, thời gian dài tập nập sử dụng sẽ còn dẫn đến tự thân lực lượng tinh thần dần dần suy kiệt. Chỉ bất quá, loại này hao tổn cùng suy kiệt trình độ so ra mà nói vẫn tương đối rất nhỏ, thậm chí nhỏ bé đến hoàn toàn có thể bị mọi người chỗ coi nhẹ trình độ. Chỉ có tại tính gộp lại sử dụng vượt qua 100 lần về sau, những này ảnh hưởng xấu mới có thể bắt đầu trở nên rõ rệt đứng lên, để cho người ta rõ ràng phát giác được trong đó biến hóa. Chương 567, Thiên nhãn ưu điểm chương 567, Thiên nhãn ưu điểm đương nhiên cũng xác thực tồn tại tiêu trừ chỗ thiếu hụt này biện pháp. Thứ nhất liền để cho thiên nhãn cùng tự thân đạt thành 100 hoàn mỹ độ phù hợp, thứ hai thì cần muốn dựa vào cường đại vô địch ngạnh thực lực, nhưng mà muốn làm đến điểm này, tối thiểu đến có được thất giai thực lực tiêu chuẩn, như vậy mới có thể xem này tác dụng phụ như không. Lại đến nhìn phương diện thứ hai, cũng chính là giá cả nhân tố. Căn cứ tương quan giới thiệu có biết, cái này thiên nhãn ở tại khi còn sống chính là từ một cái lục giai tam nhãn trên thân người cưỡng ép đào ra được, bởi vậy bản thân nó phẩm chất cũng như ngừng lại lục giai cấp độ. Như muốn thành công mà đem giao dịch tới tay, nhất định phải xuất ra ba kiện đồng dạng thuộc về lục giai vật phẩm, một chỗ chính là thất giai vật phẩm làm trao đổi thẻ đánh bạc, mà lại ở trong này còn minh xác quy định, một món trong đó phải tất yếu là có tính công kích bảo vật mới được, bất quá liên quan đòn công kích này loại hình bảo vật ngược lại là không có quy định là lục giai hoặc thất giai. Vẹn vẹn chỉ là những này phức tạp khắc nghiệt điều kiện, liền đủ để khiến tuyệt đại đa số người lòng sinh khiếp ý, chủ bước. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, khối này ẩn chứa chân quý thuộc tính không gian thiên nhãn một mực ở vào không người hỏi thăm trạng thái. Bất quá thôi, nếu như đối tượng nếu đổi lại là Lâm Dạ lời nói, tình huống có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Tuy nói điều kiện như vậy đối với người bình thường mà nói quả thực có chút hà khắc, nhưng với hắn mà nói, cũng không thể coi là cái gì không cách nào vượt qua nan quan. Cho dù là cái kia bảy cấp vật phẩm, cùng lắm thì hắn xuất ra trong đó một khối sinh mệnh kết tinh thôi. Duy nhất chân chính để hắn cảm thấy khó giải quyết, hoàn toàn chính là yêu cầu kia nhất định phải cung cấp một kiện công kích loại hình bảo vật điều khoản. Lúc trước tìm kiếm Nhật Nguyệt Thánh Địa di tích lúc, Lâm Dạ sát thực thu hoạch tương đối khá, đạt được số lượng đông đảo các thức binh khí. Nhưng mà làm cho người tiếc nuối là, trong đó tuyệt đại bộ phận vậy mà đều chỉ là bát giai bảo vật, thật chẳng lẽ muốn để hắn bỏ qua những này đi đổi lấy những vật khác phải không? Tuy nói đối với hắn mà nói, làm như vậy có lẽ coi như đáng giá, nhưng hắn có thể không nguyện ý xung làm cái kia đần độn đoan đại đầu nhân vật. Lúc này, Lâm Dạ con mắt chăm chú tập trung vào lơ lửng ở trước mắt cái kia thần bí thiên nhãn, trong lúc bất chợt tựa như cùng như pho tượng lâm vào thật sâu trong trầm tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua nửa ngày lâu, chỉ gặp hắn bỗng nhiên đưa tay đập một chút cổ tay của mình mà, giống như là linh quang lóe lên nghĩ tới điều gì tuyệt diệu chủ ý bình thường. Ai nha, ta làm sao đem vấn đề này đem quên đi đâu? Lâm Dạ tự lẩm bẩm, trong tay của ta cũng không phải là không có lục giai bảo vật a, trong màu lam cực cửa tùy ý đúng vậy chính là thôi. Cứ việc nó cũng không thuộc về công kích loại vũ khí, nhưng cái này lại ngại gì đâu. Trước thử hỏi một chút nhìn vị kia giao dịch chủ nhân có nguyện ý hay không trao đổi lại nói thôi, nếu như đối phương không chịu, cái kia cùng lắm thì đợi lát nữa lại dùng nó đi đổi một kiện tính công kích vũ khí cũng được. Dù sao như loại này truyền tống loại hình vật phẩm, đoán chừng cảm thấy hứng thú người nhiều vô cùng, hắn căn bản không lo bán, mà còn chờ về sau còn có thể mở một cái chuyên môn bán cửa tùy ý cửa hàng độc quyền, dù sao cái đồ chơi này với hắn mà nói cơ hội là số không chi phí. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Dạ ánh mắt chậm rãi rời xuống, cuối cùng rơi vào phía dưới một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ. Nơi đó rõ ràng có một cái khéo léo đẹp đẽ kêu gọi cái nút, mà cái nút này chính là chuyên môn dùng cho trực tiếp kêu gọi lâu chủ lấy tiến hành tại chỗ giao dịch chi dụng. Đương nhiên rồi, như vậy nhanh gọn công năng cũng không phải tùy tiện cái nào biểu hiện ra trên đài đều sẽ phân phối. Dưới tình huống bình thường chỉ có những cái kia bị coi là cực kỳ trọng yếu gian hàng mới có thể có được như vậy đãi ngộ đặc biệt. Ngày thường đại đa số giao dịch đơn giản cũng chính là thông qua những cái kia không tình cảm chút nào khôi lỗi hoặc là toàn tự động giao dịch hệ thống để hoàn thành thôi. Nếu như mọi chuyện đều muốn cái này lâu chủ đến, vậy hắn chẳng phải là mệt chết, mỗi ngày đều muốn. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ hít sâu một hơi, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đè xuống cái nút kia, dựa theo phía trên nói rõ chi tiết pháp, nếu như lâu chủ tại trong lâu lời nói sẽ trực tiếp đem hắn chuyển tống đến lâu chủ trước mặt, nếu như lâu chủ không tại trong lâu lời nói, ở bên ngoài cũng làm theo có thể cảm giác được 10 phút đồng hồ bên trong cũng có thể trở về cùng hắn tiến hành giao dịch. Cùng lúc đó, mọi người tại đây ánh mắt giống như là nhận một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, không hẹn mà cùng hướng phía Lâm Dạ vị trí nhìn lại. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập hiếu kỳ cùng kinh ngạc, dù sao trước mắt cái này được xưng là thiên nhãn ít lưu ý cao cấp vật phẩm cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy có người mua sắm sử dụng. Trong đám người bắt đầu truyền đến trận trận tiếng nghị luận, thế mà thực sự có người mua thiên nhãn này à? Đây chính là cái bảo bối tốt, nhưng giá cả thực sự đắt vô cùng, ta cũng không mua nổi nha. Một thanh âm khác phụ hòa nói, ai nói không phải đâu. Ba kiện cấp 6 vật phẩm thì cũng thôi đi, lại còn muốn phối hợp một chút cấp 7 vật phẩm mới có thể thành giao, đại giới này cũng quá cao đi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá có lợi à. Còn có người nói, nghe nói cái đồ chơi này đã bày ở chỗ này ròng rã nửa năm rồi, một mực không người hỏi thăm, cũng là bởi vì nó giao dịch điều kiện quá mức hà khắc, đem suy nghĩ thật là nhiều muốn nếm thử người đều dọa cho chạy lạc. Cũng có người cầm khác biệt ý kiến nói ra vô luận yêu cầu như thế nào khác biệt, vật phẩm kia phía trên từ đầu đến cuối ẩn chứa làm cho người chú mục thuộc tính không gian, bởi vậy nó từ trước đến nay đều là trên thị trường hàng bán chạy, căn bản không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Nhưng là cũng có người dám thở dài đúng là như thế, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn thu hoạch được thuộc tính không gian lời nói, hoàn toàn có thể chọn mua những cái kia càng có tỷ lệ hiệu suất bậc khác, thực sự không cần thiết không phải chấp nhất tại tồn tại kia nhất định tác dụng phụ thiên nhãn không thể. ban đầu nắm giữ bất đồng ý kiến người phản bác ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Phải biết, mặt khác có thuộc tính không gian vật phẩm cùng trời mắt khách quan mà nói, kỳ thật chênh lệch cũng không lớn, mà lại bọn chúng thường thường lộ ra cực kỳ đơn nhất. Tuy nói thiên nhãn giá cao chót vót, nhưng chư vị khả thiết mạc không để ý đến trong đó cực kỳ trọng yếu một chút. Đó chính là tam nhãn nhất tộc bẩm sinh liền có chứa cường đại vô địch lực lượng tinh thần, mà bọn hắn thiên nhãn một khi bị đào ra cũng do người khác thành công kế thừa đằng sau, người thừa kế chẳng những có thể thu hoạch đến thiên nhãn bản thân giao phó cho năng lực thiên phú, đồng thời còn đem ngoài định mức có được rộng lượng tinh thần lực làm tăng thêm. Chỉ riêng điểm này mà nói, thiên nhãn này giá bán cũng không thể coi là đắt giá. Á Thảo, ngươi tại khối này nói như vậy làm sao cùng cái thiểm cầu giống như? Ngươi không phải là thiên vân bách hóa kẻ lừa gạt đi? Lao huynh, nói vậy, ngươi đây là đang nói xấu ta, coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng à? Mua không nổi thiên nhãn còn không cho người khác giới thiệu, người khác giới thiệu chính là hình, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Huynh đệ, đây là chính là nắm, tại trong nửa năm này ta đã thấy được, chỉ cần có người đến hắn liền đến chỗ đề cử từng cái vật phẩm, nói làm sao tốt như vậy, sau đó chính mình phân tệ không móc, cái gì đều không mua. A trong nháy mắt cái kia nói thiên nhãn như thế nào người tốt liền bị một đống lớn ánh mắt khinh bỉ cho rất khinh bỉ đứng lên, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, dù sao mọi người lại không có cái gì thủ. Chương 568, cửa tùy ý trao đổi lục giai bảo vật chương 568. Cửa tùy ý trao đổi lục giai bảo vật Lâm Dạ đứng bình tĩnh đứng ở nguyên địa, hoàn toàn không có đem những người chung quanh nhiệt liệt tiếng thảo luận để ở trong lòng, đối với thiên nhãn đến tuột cùng là tốt là xấu, trong lòng của hắn tự có định số. Dù sao, thân là một cái có được thuộc tính không gian người, thiên nhãn này đối với hắn mà nói có hữu dụng hay không, chẳng lẽ chính hắn sẽ không rõ ràng sao? Nếu như cái đồ chơi này chỉ có thể để người sử dụng thu hoạch được thuộc tính không gian, như vậy với hắn mà nói, tối đa cũng chỉ là nhìn lâu liếc mắt một chút thôi, còn xa mới tới không phải nó không thể trình độ. Nhưng mà, chân chính chỗ mấu chốt ở chỗ thiên nhãn này lại có thể khiến người kế thừa nó lúc trước người sở hữu chỗ có được thiên phú. Nói cách khác, như vậy cũng tốt so với chính mình trên người trí tôn cốt bình thường, có thể giao phó người nắm giữ một loại nào đó đặc biệt mà cường đại kỹ năng. Tuy nói cùng trí tôn cốt không pháp tướng sách so sánh nhau, mà lại nó đẳng cấp cũng là tương đương thấp, nhưng chỉ cần là dính đến không gian phương diện kỹ năng, đừng nói là lục giai, cho dù là tứ giai, Lâm Dạ cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Dạ ở chỗ này đã đợi chờ đợi gần 2 phút đồng hồ lâu, thế nhưng là vị lâu chủ kia lại chậm chạp chưa từng hiện thân. Xem ra đối phương giờ phút này cũng không tại tòa lầu này bên trong. Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ nói, cũng không thể cứ như vậy một mực ngốc đứng ở chỗ này đi. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về những cái kia còn tại kịch liệt thảo luận đám người, từ trong ngực móc ra một tấm lóe ra lam quang cửa tùy ý, hướng về đám người dương lên tay, cao giọng hô, đây là có thể không gian truyền tống bảo vật, các vị có thể có ai muốn? Ta chỉ cầu một kiện 6 giai tính công kích bảo vật tới trao đổi. Bất thình lình một cú họng, giống như một đạo kinh lôi trên không trung nổ vang, chấn động đến mọi người tại đây đều là toàn thân run lên, trái tim phảng phất để loạn nhảy vỗ. Những cái kia nguyên bản chính khí thế ngất trời thảo luận lấy thiên nhãn lợi và hại đám người, cũng giống là bị làm định thân chú bình thường, trong nháy mắt đã ngừng lại lời nói, nhao nhao nghiêng đầu lại, ánh mắt đồng loạt tập trung tại tay cầm cửa tùy ý Lâm Dạ trên thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có người ngay đầu tiên đáp lại Lâm Dạ, thay vào đó là một loại làm cho người hít thở không thông yên lặng không khí. Cùng nói là trầm mặc không nói, độ càng chuẩn xác mà hình dung là tập thể im lặng. Dù sao, tuy nói thiên vân bách hóa cũng không văn bản rõ ràng quy định không cho phép mặt khác người giao dịch ở giữa lẫn nhau giao dịch, nhưng giống Lâm Dạ dạng này không hề cố kỵ trường hợp, như vậy trương dương mà lộ ra ra bà bối, thực sự có chút quá ngang ngược càng rỡ, đơn giản chính là trắng trợn đập phá quán thôi. Coi như muốn biểu hiện ra vật phẩm của mình, tốt xấu cũng hẳn là hơi thu liễm một chút, điệu thấp một chút mới đúng nha. Nhưng mà, nghe tới Lâm Dạ trong miệng la lên ra có thể truyền tống người 6 giai đồ bất lúc, trong lòng mọi người không khỏi khẽ động. Đơn thuần có truyền tống năng lực pháp bảo, chỉ sợ rất khó đạt tới 6 giai như vậy cao giai phẩm chất. Nhìn lại cầm trong tay của hắn lấy lại là một cánh cửa, cái này không khỏi để cho người ta miên man bất định, có lẽ cánh cửa này không chỉ có thể bài trừ không gian hạn chế thực hiện tuấn gì, hoặc là có được khoảng cách cực dài truyền tống công hiệu thần kỳ, thậm chí có khả năng có thể tinh chuẩn định vị mục đích tiến hành xác định vị trí truyền tống đâu. Mọi người ở đây cũng không phải hạ người ngu dốt, thoáng thúc đẩy đầu góc một phen suy đoán, liền đã đem cái này cửa tùy ý khả năng có được cường đại công năng đoán được cái đại khái. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo cẩn thận từng ly từng tí, mang theo thăm dò ý vị thanh âm, cái kia ngài có thể hay không trước tiên đem trong tay cửa tùy ý hơi thả lỏng tay a? Ta đặc biệt muốn tra xét rõ ràng một chút nó đến cùng đều có chút dạng gì cụ thể công dụng, các loại biết rõ ràng đằng sau đâu, chúng ta lại đến thương lượng đến cùng muốn hay không trao đổi, ngài nhìn có được hay không nha? Lời này vừa ra, ở đây những người khác hơi hơi sững sờ, lập tức nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lâm Dạ vị trí, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, nếu như còn chưa hoàn thành giao dịch, đối với muốn xem xét vật phẩm, dưới tình huống bình thường đúng là không có cách nào trực tiếp giải nó tin tức cả kẽ. Bất quá thôi, cũng tỉnh không phải hoàn toàn không được, chỉ cần bị giao dịch một phương chủ động đem vật phẩm tạm thời bông xuống, cũng chính là để nó thoát ly bàn tay của mình khống chế, như vậy thì có thể đối với vật phẩm kia triển khai xem xét làm việc. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, loại này xem xét vẹn vẹn chỉ có thể xác định vật phẩm tác dụng cùng sở thuộc đẳng cấp mà thôi, cũng không thể đủ chuẩn xác ước định đưa ra giá trị thực sự đến đâu. Trừ phi kiện vật phẩm này đã thành công hoàn thành giao dịch, triệt để thuộc về chủ nhân mới, nếu không không cách nào biết được nó xác thực giá thị trường nhỏ. Đối mặt thỉnh cầu như vậy, Lâm Dạ ngược lại là biểu hiện được 10 phần lạnh nhạt, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, thuận miệng đáp, được à, cái này có vấn đề gì? Nói đi, hắn vậy mà không chút do dự liền đem cái kia vô cùng chân quý cửa tùy ý tiện tay ném một bên, động tác chi thoải mái, thật giống như cầm trong tay căn bản không phải một kiện hi hữu lục giai bảo vật, mà vẹn vẹn chỉ là một cánh rách tung tóe, không chút nào thu hút phổ thông cửa lớn giống như. Nhìn thấy cửa tùy ý rốt cục rời đi Lâm Dạ trong lòng bàn tay, mọi người xung quanh lập tức không kịp chờ đợi liên thủ mượn nhờ giao dịch không gian giao phó cho năng lực đặc thù bắt đầu đối với nó tiến hành xem xét thao tác. Cái này không nhìn không biết, vừa nhìn, tuyệt đại bộ phận người trong mắt trong nháy mắt bắn ra từng đạo tinh quang chói mắt. Hoa tắc, đây thật là cái tuyệt thế bảo bối của ta, tuyệt đối cực phẩm trong cực phẩm. Nhìn một cái này truyền tống khoảng cách, thế mà dài đến 10 cái năm ánh sáng a, mà lại căn bản không cần bất luận cái gì nguồn năng lượng đến khu động đâu. Còn không phải sao? Cái này còn không chỉ a, phương pháp sử dụng cũng siêu cấp đơn giản nhanh gọn, chỉ cần trong đầu hơi tưởng tượng một chút đã từng đi qua địa phương, trong chớp mắt liền có thể tới mục đích rồi, một người khác liên tục không ngừng nói bổ sung. Ai nha nha, nếu như cánh cửa này có thể lớn hơn chút nữa chút, vậy liền thật có thể nói là một kiện có tính chiến lược ý nghĩa vô giới chi bảo đi, lại có người mặt mũi tràn đầy hâm mộ cảm khái. Không sai, cái này cửa tùy ý quả thực không sai, ta đều muốn cùng hắn thay đổi nhìn. Chỉ tiếc là, trong tay ta cũng không có lục giai tính công kích bảo vật, lần này nhưng làm ta cho làm khó lạc người nói chuyện ảo não lắc đầu, trên mặt đều là vẻ tiếc nuối. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên chuyển tới một thanh âm, vị tiểu huynh đệ này, nếu dạng này, chẳng lẽ các ngươi liền không thể dùng những vật khác đến trao đổi sao? Tỷ như nói, ta chỗ này có thể có không ít phòng ngự tính bảo vật nha. Lời còn chưa dứt, một phương hướng khác ngay sau đó vang lên, tiểu huynh đệ, đừng nghe hắn, nhìn xem ta bên này, ta chỗ này có thế nhưng là lợi hại pháp trận đâu, dùng để đổi với ngươi cái này cửa tùy ý, vậy khẳng định là dư xài rồi. Hắc, còn có ta đây. Tiểu huynh đệ, ta chỗ này có vô cùng chân quý lục giai thần đan, dòng dã ba viên a. Ta phi thường vui lòng dùng bọn chúng đem đổi lấy trong tay ngươi cái này thần kỳ cửa tùy ý. Trong lúc nhất thời, Thiên Vân Bách Hóa Đại Lâu một tầng nội nhân âm thanh huyên náo, các loại tiếng giao hàng vang lên liên miên, vô cùng náo nhiệt, không biết còn tưởng rằng là cái nào hàng vỉa hè quảng trường đâu. Chương 569, cửa tùy ý trao đổi 5 kiện lục giai chương 569, cửa tùy ý trao đổi 5 kiện lục giai nhìn qua chúng quanh liên tiếp, đinh thai nhức óc tiếng gào, Lâm Dạ không khỏi cảm thấy ồn ào, nhíu mày, hắn vội vàng kéo cuống họng cao giọng hô, ngừng ngừng ngừng. Chư vị, xin mời trước an tĩnh một chút. Nghe ta nói một câu, ta lần này đến đây chỉ vì đổi lấy công kích loại hình bảo vật, những chủng loại khác liền không cần nhắc lại, mong rằng mọi người đừng lại tranh chấp ồn ào. Lâm Dạ vừa dứt lời, trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng thở dài, tuyệt đại bộ phận người nhao nhao lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một chút vẻ thất vọng. Tuy nói trong tay bọn họ cũng không phải là không có tính công kích bảo vật, nhưng chân chính nguyện ý lấy ra dùng cho giao dịch lại lắc đắc không có mấy. Phải biết, tại cái này sơ cấp trong khu vực, tu vi cảnh giới hạn mức cao nhất vẹn vẹn chỉ là ngũ giai đỉnh phong mà thôi. Ở đây tình huống dưới, nếu như có thể có một kiện 6 giai tính công kích bảo vật, như vậy đối với tự thân sức chiến đấu tăng lên không thể nghi ngờ sẽ đưa đến cực lớn trợ lực tác dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù công kích loại hình bảo vật giá trị thực tế khả năng so ra kém cùng giai cấp độ trận pháp có thể là chân quý đan dược loại hình vật phẩm, nhưng vẫn hiếm có người nguyện ý đem nó chắp tay nhường cho dùng để trao đổi. Nhưng mà, lời tuy như vậy, hiện trường tụ tập nhân số đông đảo, cuối cùng vẫn là có một ít tâm tư người linh hoạt, bắt đầu sửa sang lại chính mình những cái kia để đó không dùng không cần 6 giai công kích bảo vật đến. Trải qua một phen chờ đợi đằng sau, rốt cục có 5 vị người giao dịch chậm rãi từ trong đám người đi ra, biểu thị nguyện ý cùng Lâm Dạ tiến hành trao đổi. Chỉ gặp 5 kiện bảo vật này phân biệt tên là Thiên Sát Đâm, La Thiên Côn, Huyết Phong Kiếm, Phong Lôi Truy cùng Vạn Thần Tháp, đều không ngoại lệ đều là có cường đại lực công kích lại ở vào 6 giai tầng lần bảo vật. Bởi vì trong lòng mọi người đều rõ ràng Lâm Dạ lần này trao đổi mục đích hiển nhiên chính là vì thu hoạch món kia thần bí thiên nhãn, như vậy thuộc tính tác dụng như thế nào, vậy cũng không cần quá để ý, cho nên đối với những bảo vật này tình huống cụ thể cũng không có làm quá nhiều kỹ càng giới thiệu. Lâm Dạ đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt chậm rãi đảo qua bảy ở trước mặt cái kia 5 loại tản ra khí tức cường đại lục giai binh khí. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà trầm ổn, tựa hồ lại tỉ mỉ chọn lựa mỗi một kiện binh khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí chung quanh dần dần trở nên ngưng trọng lên, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Rốt cuộc, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau, Lâm Dạ giống như là hạ quyết tâm bình thường, ánh mắt kiên định nhìn thẳng 5 vị kia xuất ra bảo vật chuẩn bị cùng hắn người giao dịch. Chỉ gặp hắn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Như vậy đi, cái này mấy món binh khí ta tất cả đều muốn. Về phần trao đổi vật phẩm thôi, liền đều dùng cửa tùy ý tốt." Lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. 5 vị kia nguyên bản đầy cõi lòng mong đợi người giao dịch bọn họ lập tức mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi dĩ nhiên như thế hào sảng đại khí, ngay cả lựa chọn đều không làm, liền muốn đem tất cả lục giai binh khí cùng nhau bỏ vào trong túi. Cùng lúc đó, ở đây mặt khác những bọn người đứng xem cũng nhao nhao hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm kinh thán không thôi. Bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán đứng lên. Người này đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà có được nhiều như vậy cửa tùy ý. Nhìn hắn địa bộ này, chỉ sợ trong tay cửa tùy ý số lượng không phải số ít ta, nói không chừng thật có 2 chữ số nhiều đâu. Ngay tại lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lâm Dạ lại có vẻ hơi không kiên nhẫn. Lâm Dạ nhíu mày, đề cao âm lượng lần nữa hô, "Thế nào? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ không muốn cùng ta giao dịch sao?" Nói, cánh tay hắn vung lên, một đạo quang mang hiện lên, chỉ gặp hắn trước mặt thình lình nhiều hơn 5 tấm lóe ra ánh sáng màu lam cửa tùy ý không hề nghi ngờ, những này cửa tùy ý đồng dạng thuộc về lục giai cấp độ bảo vật quý giá. Khi Lâm Dạ thanh âm truyền đến lúc, năm người kia như ở trong mộng mới tỉnh giống như liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý đối với bọn hắn tới nói, không cần thông qua kịch liệt cạnh tranh liền có thể nhân thủ một kiện bảo bối, như vậy chuyện tốt như thế nào lại không đáp ứng đâu. Thế là, cũng không lâu lắm, khoản giao dịch này liền thuận lợi đạt thành, năm kiện chân quý lục giai binh khí thuận lý thành trương đã đưa vào Lâm Dạ trong túi. Mà mặt khác người vây xem mắt thấy một màn này đằng sau, trong lòng không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Bọn hắn không kịp chờ đợi xông về phía trước đi, khát vọng có thể cùng Lâm Dạ tiếp tục triển khai giao dịch. Dù sao, nếu như nơi này không chỉ một cánh cửa tùy ý tồn tại, như vậy chỉ cần thi triển một phen quấy rầy đòi hỏi công phu, nói không chừng thật có khả năng thành công mà đem đặt vào trong tay mình. Nhưng mà, đang lúc đám người vừa mới hé miệng, chuẩn bị mở miệng hướng Lâm Dạ đưa ra thỉnh cầu thời khắc, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ gặp Lâm Dạ nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong lúc bất chợt trở nên ngưng trọng lên, hắn nhanh chóng đem bày ra trước người năm kiện binh khí thu nhập đến không gian giới chỉ bên trong, ngay sau đó cả người giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại mọi người ở đây trợn mắt hốt hoồm, kinh ngạc không thôi. Ngay tại mọi người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thời điểm, đột nhiên có người chú ý tới ngay cả thiên nhãn kia cũng cùng nhau không thấy bóng dáng. Đến tận đây, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến nhất định là lâu chủ trở về, lấy hắn tự thân quyền hạn, để người này hư không tiêu thất tự nhiên không nói chơi một người tự lẩm bẩm, dù sao tất cả mọi người không có khả năng vận dụng thực lực bản thân, muốn để cho người ta hư không tiêu thất không thấy cũng chỉ có tại địa bàn của mình mở quyền hạn. Đúng vậy à, thiên nhãn này tùy theo cùng nhau biến mất, chắc hẳn cũng là lâu chủ cách làm, không chừng đối phương đã sớm trở về, liền đợi đến chúng ta giao dịch tính công kích bảo vật đâu, nếu không cũng không thể trùng hợp như vậy một người khác phụ họa nói ra. Thật sự là quá đáng tiếc rồi. Ta vốn nghĩ có thể cùng hắn giao dịch đạt được cái kia phiến cửa tùy ý, ai từng ngờ tới mà ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chúng ta nha. Trong đám người truyền ra một trận tiếng thở dài, tràn đầy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Hắc, đừng đợi kết luận thôi, chuyện này nói không chừng còn có chuyện cơ a. Các ngươi nhìn, bên cạnh năm vị kia lão huynh không vừa bạn chính là một thân một mình có được một cửa tùy ý a. Nếu không ta ra cái giá thử nhìn một chút thôi." Câu nói này giống như một viên cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía năm vị kia ngay tại giao dịch cửa tùy ý trên thân người, trong ánh mắt toát ra từng tia ý cười, sau đó liền không hẹn mà cùng cất bước hướng bọn họ đi tới. Nhưng mà, đối mặt đám người xuống lại tới cử động, năm người kia ở trong lại có một người phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Chỉ nghe hắn cao giọng hô, "Hừ, chư vị hay là bỏ bất tâm đi, cuộc giao dịch này không có các ngươi chuyện gì rồi. Cái này cửa tùy ý tác dụng khổng lồ biết bao, chúng ta có thể cầm được gia lục giai bảo vật tới làm trao đổi, như thế nào lại để ý trong tay các ngươi những món kia chút đấy?" Chương 570, Thiên Vân Võ Tàng chương 570, Thiên Vân Võ Tàng ngay sau đó, một người khác lời nói càng là không lưu tình chút nào, chính là a. "Sớm làm gì đi. Trước đó để cho các ngươi đem bảo bối lộ ra đến giao dịch thời điểm từng cái keo kiệt tìm kiếm không nỡ, lúc này gặp có thể có lợi mới nghĩ đến cùng chúng ta đàm luận mua bán, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy nha." Vài người khác cũng nhao nhao phụ họa liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý ngay sau đó, bọn hắn liền không chút do dự xoay người sang chỗ khác, nện bước nhanh chân nhanh chóng rời đi nơi này, phảng phất một khắc cũng không muốn dừng lại thêm. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng trở lại thuộc về mình địa bàn, hào hào nghiên cứu vừa mới phát hiện cái kia thần kỳ vật phẩm, cửa tùy ý ai, lần này thật là xong. Hoàn toàn không có cơ hội a. Trừ phi chúng ta có thể ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chờ một hồi tên kia một người trong đó bất đắc dĩ thở dài nói. Sớm biết dạng này, vừa rồi dù là cắn chặt răng đem nó mua lại cũng tốt ta. Bây giờ tốt chứ, trơ mắt nhìn xem bị người khác cướp đi, trong lòng ta ngược lại càng phát ra không nỡ, thật sự là phạm tiện a, một người khác ảo nào không thôi oán trách. Còn không phải sao? Vừa rồi nhìn thấy liên quan tới cửa tùy ý giới thiệu lúc, đã cảm thấy khẳng định là cái hiếm có bảo bối tốt. Có thể thực hiện 10 năm ánh sáng khoảng cách thuấn gian truyền thống, cái này cần mang đến bao lớn tiện lợi nha. Những người khác cũng đi theo lắc đầu thở dài, một mặt tiếc hận thần sắc. Cứ như vậy, đám người này cuối cùng vẫn ai đi đường đấy, nguyên bản vây tụ ở chỗ này đám người dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà tại một bên khác, Thiên Vân Bách Hóa Đại Lâu tầng cao nhất lại là có một phen đặc biệt cảnh tượng. Tầng lâu này độ cao vậy mà đạt đến kinh người 20 mét, cho người cảm giác dị thường rộng rãi sáng tỏ. Bốn phía trừ trưng bày một chút thoải mái dễ chịu chỗ ngồi bên ngoài, chỉnh thể lộ ra 10 phần chỉnh tề sạch sẽ. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất còn muốn mấy lạng tường bên trên vách phân biệt khảm nạm lấy mấy chục cái mắt dọc. Những con mắt này chợt nhìn để cho người ta dùng mình, nhưng cẩn thận sau khi quan sát, nhưng lại có thể từ đó cảm nhận được một loại thần thánh lại siêu phàm thoát tục đặc biệt vật bị. Mang theo mặt nạ Lâm Dạ có chút nheo cặp mắt lại, xuyên thấu qua trên mặt nạ kia chợt hẹp hốc mắt, chậm rãi quét mắt hết thảy xung quanh. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán nơi này trống trải cùng thân bí, ánh mắt cuối cùng rơi vào ngồi ngay ngắn ở chủ vị nam tử kia trên thân. Chỉ gặp tên nam tử kia thân hình cao lớn không gì sánh được, chừng 3 mét độ cao. Hắn cái kia cường tráng làm cho người khác liễu lơi trên thân thể hiện đầy bắp thịt rắn chắc, mỗi một khối đều như là cứng rắn nham thạch bình thường nổi bật đi ra. Mà cái kia nổi lên gân xanh càng là giống như từng đầu đốn lượn du động cự mãng, chiền nhiễu tại hắn cánh tay tráng kiện cùng trên cổ, nhìn qua dị thường khoa trương lại khủng bố. Tên nam tử này thân mang một bộ sáng chói chói mắt hoàng kim khải giáp, tại ánh đèn chiếu rọi lóe ra hào quang chói sáng. Áo giáp kia tựa hồ là do vô số thật nhỏ kim phiến tỉ mỉ chế tạo thành, chặt chẽ dán vào lấy thân thể của hắn đường cong, tản mát ra một loại vô kiên bất tồi khí tức cường đại. Càng làm người khác chú ý chính là, chỗ mi tâm của hắn lại còn sinh trưởng một cái dựng đứng con mắt, tựa như một viên tản ra tia sáng kỳ dị bảo thạch hàm nạm trong đó, khiến cho cả người hắn nhìn uy vũ phi phàm, bá khí lộ bên. Chắc hẳn các hạ chính là hôm nay Mây Bách Hóa lâu chủ, Lâm Dạ sau khi hít sâu một hơi, rốt cục phá vỡ yên lặng, chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn bình tĩnh như nước, nhưng ánh mắt lại nhàn nhạt nhìn chăm chú trước mặt vị này có được ba con mắt tiểu cự nhân. Kỳ thật giờ phút này, Lâm Dạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Căn cứ trước đó vị ẩn chỗ lộ ra tin tức, dưới lầu những cái kia tam nhãn sinh linh khôi lỗi bốn nên là thông qua phục chế kỹ thuật chế tạo ra, trên lý luận tới nói bọn chúng giữa lẫn nhau hẳn là không có chút nào khác biệt mới đối. Nhưng trước mắt này cái chân chính tam nhãn sinh linh, vô luận là hình thể hay là khí thế, đều cùng lầu dưới khôi lỗi chênh lệch rất xa, cái này khác biệt to lớn thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi vấn, Lâm Dạ cũng không có lựa chọn làm trận mở miệng hỏi thăm. Ngay lúc này, cái kia làm cho người chú mục tam nhãn tiểu cự nhân chậm rãi há hốc miệng ra, phát ra một trận trầm thấp mà âm thanh vang dội. Đối với Lâm Dạ nói ra, "Ngươi tốt, Lâm Dạ. Ta gọi Thiên Vân Võ Tàng, chính là tòa này Thiên Vân Bách Hóa Đại Lâu chủ nhân." Khi Lâm Dạ nghe được Thiên Vân Võ Tàng cái tên này lúc, không khỏi nao nao, sau đó khỏe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Bởi vì cái tên này nghe rất có vài phần giống như là đến từ Anh Hoa Quốc mệnh danh phương thức, để hắn cảm thấy có chút mới lạ. Bất quá, loại chuyện nhỏ nhặt này cùng hắn cũng không liên quan quá nhiều, cho nên hắn rất nhanh liền đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến trước mắt giao dịch đi lên. Đối với Thiên Vân Võ Tàng biết được tên của mình chuyện này, Lâm Dạ trong lòng kỳ thật sớm có đó trước. Dù sao trước đó, trong tay hắn khối kia vô cùng chân quý Chư Thiên Lệnh Bài, cũng sớm đã bị dưới lầu những cái kia như là như tượng gỗ nhân viên công tác ghi vào tin tức tương quan. Đã như vậy, Thiên Vân Võ Tàng có thể biết được thân phận của mình cũng liền chẳng có gì lạ. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nhưng vẫn treo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn nhìn chừng chừng lấy Thiên Vân Võ Tàng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ngài tốt, tôn kính Thiên Vân lâu chủ. Chắc hẳn ngài hẳn là rất rõ ràng, lần này đến đây ta muốn cùng ngài hoàn thành dạng gì giao dịch. Mà lại, ngài đề ra bảng giá ta cũng đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, có thể nói vạn sự sẵn sàng, hiện tại liền để chúng ta trực tiếp giao dịch đi." Vừa dứt lời, Lâm Dạ liền không chút do dự đem không gian giới chỉ trong đồ vật đem ra. Trong nháy mắt, trong tay của hắn đã nhiều hơn 3 loại vật phẩm, một khối bóng ánh sáng long lanh, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức sinh mệnh kết tinh, còn có vừa rồi vừa mới thông qua giao dịch lấy được trong đó một thanh vô cùng sắc bén vũ khí tên là Thiên Sát Đâm. Vật này hắn vừa rồi nhìn một chút, chủ yếu là hấp thu sát khí, chế tạo sát khí vũ khí, đối với cái này thì thần thương hắn tới nói căn bản cái dám dùng không có, chẳng trực tiếp giao dịch ra ngoài. Cuối cùng thì là hai giọt tựa như quỳnh tương ngọc lộ bình thường thuần khiết hoàn mỹ tịnh hóa thần dịch. Thiên Vân Võ Tàng hứng hờ nhìn chăm chú lên trước mắt bày ra chỉnh tề bốn loại bảo vật, hắn cái kia có chút meo lại trong đôi mắt lóe ra không dễ dàng phát giác qua mang. Cứ việc cái này bốn kiện bảo vật tản ra làm cho người động tâm khí tức thần bí, nhưng hắn sắc mặt nhưng thủy chung duy trì như mặt hồ giống như bình tĩnh, không thấy chút nào nổi sóng chập trùng, phản phất bày ở trước mặt cũng không phải gì đó hiếm thấy chất bảo, mà vẹn vẹn một tấm lại bình thường bất quá giấy bút thôi. Nhưng mà, sự thật xác thực như vậy. Phải biết, tại vạn giới giao dịch không gian bên trong, Thiên Vân Võ Tàng thế nhưng là bằng vào sức một mình dốc sức làm ra tiếng tăm lừng lẫy Thiên Vân Bách Hóa mảnh này sản nghiệp khổng lồ. Trải qua mưa gió tang thương, thường thấy các loại kỳ chân dị bảo cùng chân quý tài nguyên hắn, nội tâm sớm đã tu luyện được kiên cố, chỉ là mấy món bảo vật làm sao có thể tùy tiện kích thích tiếng lòng của hắn đâu. Chương 571, giao dịch song thiên nhãn chương 571, giao dịch song thiên nhãn mặc dù cái này trong 4 kiện bảo vật 3 kiện chính là lục giai vật phẩm, còn có một cái càng là cấp 7 vật phẩm. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng vẫn như cũ không cách nào làm cho Thiên Vân Võ Tàng cảm xúc sinh ra quá nhiều ba động. Bởi vì lấy hắn thực lực hùng hậu cùng thâm hậu nội tình mà nói, dạng này đẳng cấp vật phẩm thực sự khó mà gây nên hắn hứng thú quá lớn. Ngay sau đó, Thiên Vân Võ Tàng không chút do dự nhẹ nhàng vung tay lên, trong chốc lát, một đạo hào quang đẹp mắt hiện lên, sau đó một chiếc mắt nằm dọc liền đột ngột xuất hiện tại trước người hắn. Tập trung nhìn vào, đây chính là lúc trước để đặt tại lầu một biểu hiện ra trên đài món kia có được thuộc tính không gian thiên nhãn. Tuy nói món bảo vật này đối với đại đa số người tới nói đều có thể xưng vô giới chi bảo, nhất là đối với tam nhãn nhất tộc mà nói càng có phi phàm ý nghĩa. Nhưng đối với Thiên Vân Võ Tàng tự thân tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì hắn bản thân liền có thuộc tính không gian năng lực, hơn nữa còn có được càng cường đại hơn lại không cái gì tác dụng phụ thiên nhãn. Bởi vậy, đối mặt trước mắt viên này tồn tại thiếu hụt thiên nhãn, hắn tự nhiên là chẳng thèm nó tới. Có người nguyện ý tốn phí đại giới lớn như vậy chỉ vì mua sắm một kiện 6 giai vật phẩm cầu còn không được. Ngay tại giao dịch thành công trong nháy mắt đó, Lâm Dạ nhìn chằm chằm trong tay thiên nhãn, ánh mắt có chút lấp loé không yên. Hắn cảm nhận được rõ ràng, chỉ cần thời gian qua một lát, chính mình liền có thể đem viên này thần bí thiên nhãn hoàn toàn hấp thu cũng luyện hóa. Nhưng mà, trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, hắn cuối cùng vẫn quyết định tạm thời từ bỏ cái này mê người suy nghĩ. Dù sao, nơi đây cũng không phải là tốt nhất luyện hóa chỗ. Mặc dù tại cái này vạn giới giao dịch không gian bên trong, văn bản rõ ràng quy định đám người ở giữa không được lẫn nhau tổn thương, càng nghiêm cấm sử dụng bất luận cái gì âm hiểm thủ đoạn, nhưng Lâm Dạ trong lòng vẫn có một chút lo lắng, khó mà triệt để an tâm. Cho nên, hắn cảm thấy hay là trở lại thuộc về mình lãnh địa, chính mình quen thuộc thế giới sau lại đi luyện hóa sự tình càng cho thỏa đáng hơn khi. Đúng vào thời khắc này, một mực trầm mặc không nói Thiên Vân Võ Tàng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Dạ, cũng lần nữa mở miệng nói, "Lâm Dạ tiên sinh, thứ không dám giấu giếm, ta chỗ này còn có không ít có mặt khác thuộc tính tiên nhãn gấp đón đỡ giao dịch. Nếu như ngài có nhu cầu, ta nguyện ý duy nhất một lần đưa chúng nó toàn bộ chuyển nhượng tại ngài." Nói xong, chỉ gặp hắn cánh tay vung khẽ, nguyên bản khảm nạm tại trên vách tường những ngày kia mắt trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Dạ trước mắt. Lâm Dạ tập trung nhìn vào, không khỏi thầm giật mình. Những tiên nhãn này số lượng đông đảo, thô sơ giản lược khẽ đếm lại khoảng chừng 20 quả nhiều, mà lại mỗi một quả tiên nhãn đều là bày biện ra khác biệt sắc thái cùng hình thái, có tựa như ngay tại dâng trào hỏa diễm con mắt, nóng bỏng mà loa mắt. Có thì tựa như rung động lôi điện cuồng bạo viên cầu, thỉnh thoảng bắn ra chói mắt địa quang. Thật có thể nói là rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Ngay lúc này, Lâm Dạ nhìn về phía Thiên Vân Võ Tàng ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn, trong ánh mắt kia toát ra cực kỳ nồng nặc vẻ quái dị. Bởi vì, chỉ vì đối phương triển hiện ra hành vi thật sự là quá mức vượt mức bình thường. Phải biết, những ngày kia chói mắt nhưng cùng trời mây võ tàng thuộc về cùng một cái chủng tộc, nhưng mà hắn lại như vậy quang minh chính đại đưa chúng nó lấy ra tiến hành bán, loại tình huống này quả thực làm cho Lâm Dạ cảm thấy khó thích ứng. Cái này rất giống là tại xã hội loài người ở trong, có người công nhiên cầm mặt khác đồng loại chế tác mà thành lá gan, thận, làn da cùng trong mắt các loại khí quan đến tiến hành giao dịch một dạng. Mặc dù từ trình độ nào đó tới nói, chuyện như vậy cũng không phải là hoàn toàn không tồn tại, nhưng nó cho người cảm giác chính là đặc biệt dễ dàng gây nên mọi người phản cảm cùng đầu đen rau muống. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ một chút, những chuyện này dù sao cùng chính mình cũng không có cái gì trực tiếp liên quan. Dù sao đối phương cũng không phải nhân tộc, bọn hắn sở thuộc trong chủng tộc bộ như thế nào dày vò, đó cũng là chính bọn hắn sự tình. Thế là Lâm Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, tùy bọn hắn đi thôi, yêu làm sao làm ầm ĩ liền làm sao làm ầm ĩ đi. Có lẽ là đã nhận ra Lâm Dạ trong ánh mắt loại kia thần sắc khác thường, Thiên Vân Võ Tàng đội vàng mở miệng buồn bực thanh âm giải thích nói, "Lâm Dạ tiên sinh, tuyệt đối không nên trách móc à, chúng ta Tam Nhãn nhất tộc thường xuyên sẽ cùng những tộc đàn khác phát sinh chiến đấu kịch liệt, mà những này bị bày ra đến mua bán tiên nhãn, kỳ thật chỉ là tại đông đảo trong chiến tranh may mắn bảo tồn hoàn chỉnh một bộ phận mà thôi. Trên thực tế, đối với giết hại đồng tộc nặng nề như vậy tội danh cùng hắc qua, Thiên Vân Võ Tàng đã sớm không phải lần đầu tiên lưng mèo. Mỗi một lần đối mặt loại tình huống này, hắn đều không thể không từng cái hướng đám người giải thích rõ ràng, mà trải qua nhiều như vậy lần luyện, bây giờ xử lý có thể nói là xe nhẹ đường quen, thành thạo điêu luyện. Mặc dù hắn muốn có thể đối với mấy cái này chỉ trích bỏ mặc, nhưng bởi vì mỗi người tính cách không giống nhau, lấy cá tính của hắn mà nói, thực sự làm không được trực tiếp đem nó không nhìn. Đúng lúc này, một bên Lâm Dạ trên mặt đống nhiên hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác vẻ xấu hổ. Hắn bạn lần không ngờ, sâu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật lại bị người khác bén nhạy nhìn rõ đến, đồng thời còn ngay trước mặt mọi người không chút lưu tình cho tiết lộ đi ra. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thừa nhận việc này. Thế là, hắn vội vàng lộ ra vẻ mặt tươi cười, cuống quýt khoát tay nói ra, "Ai nha nha, lâu chủ ngài hiểu lầm rồi. Ta thật chỉ là đơn thuần đối với nhiều ngày như vậy mắt ẩn chứa giá trị cùng cần hao phí bao nhiêu tài nguyên cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, ngài tuyệt đối đừng nghĩ quá nhiều nha." Nghe nói như thế, Thiên Vân Võ Tàng cái kia thâm thúy trong đôi mắt trong nháy mắt lướt qua một tia khó mà nắm lấy khôn khéo quá mang. Bất quá, hắn cũng không tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, lựa chọn giữ yên lặng. Phải biết, từ ở bề ngoài đến xem, Thiên Vân Võ Tàng chiều cao 3 mét có thừa, dáng người khôi ngô hùng tráng, cả người liền tựa như một đầu lực lớn vô cùng cự thú, để cho người ta rất dễ dàng nghĩ lầm hắn vẹn vẹn cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ra hỏa. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, hắn không những không ngu dốt, ngược lại cực kỳ khôn khéo cơ trí. Bằng không mà nói, làm sao có thể thành công kinh doanh lên một tòa quy mô khổng lồ như thế bách hóa cao ốc đâu? Nguyên nhân chính là như vậy, đó có thể thấy được Thiên Vân Võ Tàng EQ quả thực không thấp. Vô luận đối phương cho ra như thế nào lý do thoái thác, trong lòng của hắn đều hết sức rõ ràng, quá độ truy vấn sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng khó xử, thậm chí khả năng dẫn đến song phương quan hệ vỡ tan. Cho nên, giờ này khắc này, bảo trì vừa phải trầm mặc mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lâm Dạ cười cười, cũng tương tự không có tại trên cái đề tài này quá nhiều nói chuyện, mà là nhìn về phía mặt khác tiên nhãn, đồng thời toàn bộ gian phòng đồng thời cũng rơi vào trầm mặc, không có người đang nói chuyện. Thiên Vân Võ Tàng cũng không có quấy rầy Lâm Dạ quan sát, trên mặt phi thường kiên nhẫn, không có một chút thúc dục dáng vẻ. Chỉ là trong đầu nghĩ đến hôm nay xảy ra sự kiện, hỗn độn chi bảo sự tình, cùng Lâm Dạ hai chữ này mà danh tự. Nhớ hắn ánh mắt nhìn về phía còn tại quan sát tiên nhãn Lâm Dạ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, như thế cái nhà giàu, nội tình còn cường đại như vậy, cô Tam á cô Tam, làm gì bẫy người ta đâu. Cho thêm cùng một chỗ thế giới hơn trường, kéo một cái nhân tình không tốt sao. Chương 572, thiên nhãn giới tính. Chương 572, thiên nhãn giới tính. Lúc này, chính hết sức chăm chú quan sát lấy hơn 20 con thiên nhãn Lâm Dạ, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đứng ở một bên Thiên Vân Võ Tàng, mở miệng dò hỏi, "Hắc, Thiên Vân lâu chủ, ta muốn hỏi một chút, ngươi nơi này những thiên nhãn này đến cùng là giống cái đây này, hay là giống được nha?" Nghe được Lâm Dạ lần này đột nhiên xuất hiện tra hỏi, Thiên Vân Võ Tàng nguyên bản bình tĩnh không lay động trong đôi mắt, trong nháy mắt nổi lên như vậy từng kia vẻ mờ mịt. Hắn hơi nhíu lên lông mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi ngược lại, "Cái gì? Thưa hùng, đây là cái gì vấn đề kỳ quái?" Hiển nhiên, đối với Lâm Dạ trong miệng nói tới phân chia được cái, Thiên Vân Võ Tàng cảm thấy 10 phần khó hiểu. Mỗi ngày mây Võ Tàng một mặt mờ mịt, Lâm Dạ nhịn quyết tâm đến, tiến một bước giải thích nói, "Ý của ta là, những thiên nhãn này tại bọn chúng khi còn sống thời điểm, nó người sở hữu đến tuột cùng là nam tính hay là nữ tính đâu?" Nói thật, Lâm Dạ kỳ thật phi thường muốn đem những thiên nhãn này đều mang về giao cho Vân Tỷ mấy người các nàng. Bởi vì trải qua một phen cẩn thận xem xét đằng sau, hắn phát hiện trong đó không ít thiên nhãn thuộc tính cùng Vân Tỷ bọn người tương đương phù hợp. Nhưng mà, khi hắn trong đầu không tự chủ được liên tưởng đến những thiên nhãn này đã từng khả năng thuộc về nam tử khác trong thân thể một bộ phận lúc, trong lòng liền không khỏi nổi lên một trận khó nói nên lời không thoải mái cảm giác. Bởi vậy, vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, hắn cảm thấy hay là sớm hỏi rõ ràng tương đối thỏa đáng. Tận đến giờ phút này, Thiên Vân Võ Tàng cuối cùng là triệt để minh bạch Lâm Dạ ý đồ. Trong ánh mắt của hắn không khỏi hiện lên một tia im lặng cùng bất đắc dĩ. Nguyên lai gia hỏa này xoắn xuýt giới tính vấn đề, cũng chỉ là vì cho chính hắn các nữ nhân tìm kiếm thích hợp thiên nhãn. Mà lại, nhìn bộ dạng này, hắn tựa hồ vẫn rất để ý những tiên nhãn này khi còn sống người sở hữu giới tính, có một loại gần như bệnh thích sạch sẽ giống như tâm lý. Kể từ đó, cũng liền không khó hiểu thành cái gì trước đó Lâm Dạ đối với những cái kia có thuộc tính không gian tiên nhãn không có chút nào yêu cầu, nhưng ở dính đến những chủng loại khác tiên nhãn giao dịch lúc, lại biết đột nhiên đưa ra liên quan tới giới tính đặc thù điều kiện, rất rõ ràng, những tiên nhãn này đều là chuẩn bị cho nữ tử sử dụng thôi. Bất quá đối phương đến cùng là khách hàng sao? Nếu muốn hỏi, vậy hắn liền nói thôi. Nghĩ đến đây chỗ, Thiên Vân Võ Tàng sắc mặt bình tĩnh như nước, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói ra, trong này tuyệt đại đa số thiên nhãn sở thuộc chủ nhân đều là nam tính, chỉ có hai viên tiên nhãn chính là do nữ tính tất cả. Nghe nói lời ấy, Lâm Dạ cơ hồ là vô ý thức truy vấn, cái nào hai cái? Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cấp tốc quét về phía những cái kia bày ở trước mắt đông đảo thiên nhãn, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, muốn từ đó phân biệt ra được một chút đầu mối. Chỉ mỗi ngày Mây Võ Tàng vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói, chính là trước mặt ngươi viên kia ẩn chứa lôi đỉnh thuộc tính thiên nhãn, còn có viên kia tản ra hừng hực hỏa diễm khí tức thiên nhãn, bọn chúng ở tại chủ nhân khi còn sống đều là thuộc về nữ tính tam nhãn người vật sở hữu. Vừa dứt lời, theo Thiên Vân Võ Tàng tâm niệm vừa động, còn lại thiên nhãn tựa như cùng binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện bình thường, riêng phần mình trở về đến nguyên bản vị trí phía trên, chỉ để lại cái kia hai viên bị cố ý lấy ra thiên nhãn lẳng lặng trôi nổi tại Lâm Dạ trước người. Cái này hai viên thiên nhãn có thể nói mỗi người đều mang đặc sắc, trong đó một viên thiên nhãn nội bộ thỉnh thoảng lại lấp lóe qua từng đạo lóa mắt dòng điện màu tím, phản phất từng đầu linh động tử xà trên không trung uốn lượn du tẩu. Mà đổi thành một viên thiên nhãn thì thỉnh thoảng giấy lên từng đoàn nóng bỏng hỏa diễm, cái kia lửa nóng hừng hực nhảy lên không ngớt, phản phất muốn tránh thoát trói buộc phá mắt mà ra bình thường. Không chỉ có như vậy, cái này hai viên thiên nhãn bên trong chỗ xung doanh uy thế cũng là cực kỳ cường đại, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Lâm Dạ nhìn chăm chú cái này hai viên thần kỳ thiên nhãn, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, nhịn không được tiếp tục đặt câu hỏi, cái này hai viên thiên nhãn nguyên chủ nhân tại sinh thời là dạng gì cấp độ? Thiên Vân Võ Tàng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng nói ra, ha ha, cái này hai viên thiên nhãn cùng trước ngươi chỗ giao dịch viên kia thuộc tính không gian thiên nhãn có thể khác nhau rất lớn, bọn chúng thế nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tồn tại. Mà lại à, giữa hai cái này cấp bậc chênh lệch cũng là tương đương to lớn nha, trong đó, Lôi đỉnh thuộc tính thiên nhãn chính là tứ giai phẩm chất, mà Hỏa diễm thuộc tính thiên nhãn càng là cao tới thất giai độ cao. Nghe đến đó, Lâm Dạ con ngươi bỗng nhiên co lại một cái, trong lòng không khỏi dâng lên một trận vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn liền đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào viên kia Hỏa diễm thuộc tính thiên nhãn phía trên, muốn cẩn thận quan sát một phen. Nhưng mà, ngay tại hắn định thần nhìn lại trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hiện lên chói mắt đến cực điểm quang mang, kém chút không có đem hắn hai mắt cho trực tiếp chói mù tới. May mắn lần giao dịch này chỗ không gian có quy định nghiêm chỉnh, cấm chỉ người giao dịch ở giữa lẫn nhau tổn thương, cho dù là giống như vậy nho nhỏ thủ đoạn cũng là tuyệt không cho phép sử dụng. Nếu không, chỉ bằng vừa rồi bỗng chốc kia, viên này thất giai hỏa diễm thuộc tính thiên nhãn tuyệt đối có thể làm cho hắn mù cái một hai ngày không thể. Hơi tỉnh táo lại đằng sau, Lâm Dạ thoáng chần chờ một lát, sau đó mở miệng nhìn Trời Vân các chủ nói ra, "Thiên Vân các chủ, ta thực sự rất ngạc nhiên ngài đến tuột cùng là thông qua loại phương thức nào khiến cho ta giám định thuật vậy mà lại mất đi tác dụng đây này. Chẳng lẽ nói đây là bởi vì đặc thù nào đó quyền hạn bố trí sao? Nếu thật là như thế, không biết có thể xin ngài tạm thời giải trừ một chút loại hạn chế này, để cho ta có thể tự mình xem xét một phen cái này hai viên thiên nhãn tình huống cụ thể. Chờ ta sau khi xem, mới hảo hảo cân nhắc một chút phải chăng muốn cùng ngài hoàn thành khoản giao dịch này." Chỉ gặp Lâm Dạ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thiên Vân Võ Tàng, trong ánh mắt của hắn toát ra một vòng nồng đậm đến cực điểm vẻ nghi hoặc. Nguyên bản trước đó, Lâm Dạ còn dự định lợi dụng giao dịch không gian chỗ có được xem xét công năng, hảo hảo xem xét một phen thiên nhãn kia đến tuột cùng như thế nào. Nhưng mà làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, khi tiến vào tầng này gian phòng đằng sau, cái kia giao dịch không gian xem xét vậy mà ly kỳ giống như biến mất vô dụng, liền tựa như trong lúc bất chợt hoàn toàn mất đi công hiệu bình thường. Kể từ đó, hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, đành phải đem nghi vấn trong lòng ở trước mặt hỏi ra. Dù sao giờ phút này muốn giao dịch thế nhưng là thuộc về thất giai cấp độ chân quý vật phẩm a, đối với dạng này cấp bậc đồ vật, tuy nói lấy hắn nội tình cùng thực lực, cũng không kém loại này cấp độ bảo vật, nhưng người nào sẽ nguyện ý mơ mơ hồ hồ xung làm một cái oan đại đầu đâu. Liên quan tới kiện vật phẩm này có tồn tại hay không thiếu hụt các loại vấn đề, người bên ngoài lời nói bất quá chỉ là tham khảo thôi, cuối cùng vẫn đến tự mình xem qua xem xét một chút, mới có thể một cách chân chính để cho mình an tâm lại. Đúng lúc này, một mực nhàn nhã ngồi dựa vào trên chỗ ngồi Thiên Vân Võ Tàng mỉm cười, mở miệng hướng Lâm Dạ giải thích, ha ha, đây cũng không phải là cái gì cái gọi là quyền hạn hạn chế a, kỳ thực là bởi vì ta tự thân thiên nhãn gồm có đặc biệt hư không thuộc tính, mà cái này cả tầng gian phòng trên thực tế ngươi cũng có thể đem nó coi là của ta chân thân vị trí. Chương 573, thiên nhãn đẳng cấp chương 573, thiên nhãn đẳng cấp nguyên nhân chính là như vậy, cuối cùng những thiên nhãn này vẫn như cũ khống chế trong tay ta, cho nên ngươi tự nhiên cũng liền không cách nào đối với nó tiến hành xem xét rồi. Dù sao nơi này chính là thuộc về ta địa bàn a. Ở chỗ này, chỉ có ta mới có thể tùy tâm sở dụng vận dụng tự thân chỗ có được cường đại năng lực. Nếu là đặt ở bình thường địa phương, cứ việc Lâm Dạ ngươi vẹn vẹn ở vào tứ giai trình độ, nhưng bằng mượn ngươi có thuộc tính không gian, tất nhiên cũng có thể bén nhạy phát giác được cảnh vật chung quanh bên trong biến hóa rất nhỏ. Chỉ gặp trên chỗ ngồi vị kia tên là Thiên Vân Võ Tàng nam tử trên thân. Chỉ gặp hắn có chút đóng lại hai mắt, ngay sau đó chỗ mi tâm cái kia thần bí mắt dọc chậm rãi mở ra, chói mắt ánh sáng màu trắng đông nhiên nở rộ ra. Trong chốc lát, cả phòng tựa hồ cũng bị đạo tia sáng này bao phủ, nhưng mà làm cho người cảm thấy ngạc nhiên là, trừ cái này ngắn ngủi mà chói mắt ánh sáng bên ngoài, trong phòng lại phảng phất vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. hết thảy đều duy trì lấy vừa rồi bộ dáng, tựa như quang mang kia vẹn vẹn chỉ là đơn thuần lóe lên một cái mà thôi. Có thể chỉ có đứng ở một bên Lâm Dạ trong lòng rõ ràng nhất minh bạch, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, nguyên bản không cách nào bình thường sử dụng xem xét công năng, giờ này khắc này vậy mà như kỳ tích khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn chỗ sâu không khỏi dâng lên một trận thật sâu rung động cùng kinh ngạc. Hôm nay Vân Võ Tàng nắm trong tay hư không thuộc tính thật sự là quá mức lợi hại, thật không biết đến cùng là loại nào thần kỳ kỹ năng, lại có thể để cả vùng không gian đều như cùng hắn thân thể một bộ phận như thế bị tùy ý chi phối cùng điều khiển. Loại năng lực này cực kỳ đáng sợ, nếu là chính mình cũng có, chiến lực của hắn tuyệt đối cũng có thể lại đến một cái chất biến. Bất quá, ý nghĩ này khoảng chừng Lâm Dạ trong đầu chợt lóe lên. Bởi vì hắn rất rõ ràng, như loại này bẩm sinh, cùng tự thân chặt chẽ tương liên đặc biệt kỹ năng, cũng không phải công pháp loại hình đồ vật căn bản là không có cách lần nữa học tập. Trừ phi ngày đó Vân Võ Tàng tự mình hại mình móc xuống ánh mắt của mình mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi trong lòng siết chặt, đội vàng dập tắt cái kia đột nhiên xuất hiện suy nghĩ. Hắn âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng buồn bực vì sao luôn luôn không cách nào bao ở chính mình loại này tham lam ý nghĩ. Mỗi lần nhìn thấy đồ tốt, cái kia cố muốn chiếm làm của riêng xúc động giống như thủy triều sông lên đầu, khó mà ngăn chặn. Nhất là lần này càng là sinh ra muốn đem đối phương con mắt cho đào đi suy nghĩ, chính mình tâm thật sự là tà ác nha. Cũng phải thua thiệt Thiên Vân Võ Tàng không biết Lâm Dạ ý nghĩ, nếu không phải mặt đen lên đem Lâm Dạ cái này giao dịch nhân cho hoành ra Thiên Vân bách hóa, ta hảo tâm cùng ngươi giao ấn vậy mà đánh ta tự thân con mắt chủ ý, cái này đổi ai có thể nhịn. Đồng thời, hai mắt nhắm chặt Thiên Vân Võ Tàng chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói ra, "Tốt, ta đã đem cái kia hư không lực lượng tạm thời thu vào. Cứ như vậy, ngươi bây giờ liền có thể trực tiếp thi triển xem xét thuật." Thiên Vân Võ Tàng ôn hòa lời nói như là gió xuân hiu hiu, trong nháy mắt đem Lâm Dạ từ phân loạn trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Hắn gật đầu, lấy lại bình tĩnh, không còn đi xoắn xuýt vừa rồi những cái kia rườm ra suy nghĩ, tập trung tinh lực mở ra xem xét năng lực. Ngay sau đó, liên quan tới trước mắt vật phẩm tin tức cặn kẽ liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Hỏa Diễm Thiên Nhãn thất giai cấp độ, đây là tam nhãn nhất tộc độc hữu thần kỳ thiên nhãn, ẩn chứa trong đó cực kỳ bàng bạc hỏa diễm chi lực cùng tới ngang nhau mênh mông tinh thần lực. Nếu có thể thành công hấp thu, cho dù là nguyên bản không có bất luận thuộc tính nào chủng tộc, cũng có thể chống rông thêm ra một hạng cường đại kỹ năng cùng đối ứng thuộc tính, mà đối với bản thân có hỏa thuộc tính người mà nói, hấp thu đằng sau càng là có thể thực lực tăng nhiều, nâng cao một bước. Không chỉ có như vậy, trong đó chứa ngang nhau tinh thần lực sẽ còn dựa theo 11 tỷ lệ trả lại cho người hấp thu, khiến cho tinh thần lực được tăng lên nhiều. Càng khó hơn chính là, cái này Hỏa Diễm Thiên Nhãn bảo tồn được 10 phần hoàn hảo, sử dụng tới sau cũng sẽ không đối với người sử dụng tạo thành bất luận cái gì phản vệ. Sử dụng điều kiện đặt cơ sở tứ giai cùng ngũ giai tinh thần lực. Lâm Dạ tỉ mỉ đọc xong liên quan tới Hỏa Diễm Thiên Nhãn giới thiệu đằng sau, trong lòng không khỏi dâng lên một trận sợ hãi thán phục. Cái này Hỏa Diễm Thiên Nhãn chỗ có được năng lực quả thực làm cho người tán thưởng không thôi, vô luận là nó mạnh mẽ lực công kích hay là đặc biệt công năng phụ trợ, đều có thể xứng nhất lưu. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ âm thầm quyết định đợi lát nữa nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó giao dịch tới tay. Về phần đạt được Hỏa Diễm Thiên Nhãn sau muốn giao cho ai, vấn đề này cũng vô cùng đơn giản, không cần đến quá nhiều suy nghĩ. Bởi vì tại bọn hắn trong nhóm người này, chỉ có Nguyệt tỷ một người chủ tu Hỏa Diễm công pháp, cho nên đem Hỏa Diễm Thiên Nhãn cho Nguyệt tỷ không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. Tin tưởng có cái này Hỏa Diễm Thiên Nhãn gia trì, Nguyệt tỷ thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Nhưng mà, ngay tại Lâm Dạ là sắp thu hoạch được Hỏa Diễm Thiên Nhãn mà mừng rỡ thời điểm, hắn không tự chủ được nhớ tới trong tay mình cái kia thuộc tính không gian thiên nhãn. Cùng Hỏa Diễm Thiên Nhãn so sánh, cái này thuộc tính không gian thiên nhãn có thể nói là thua chỉ kém em. Không hiếm hoi còn sót lại tại rất nhiều thiếu hụt, hơn nữa còn có không nhỏ tác dụng phụ, liền ngay cả đẳng cấp cũng thấp đến đáng thương. Mỗi lần nghĩ đến đây, Lâm Dạ đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhưng cũng may cái này thuộc tính không gian thiên nhãn cuối cùng vẫn là có thuộc về mình ưu thế, nó có cực kỳ hi hữu thuộc tính không gian. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, cho dù nó tồn tại dạng này như thế không đủ, nhưng chỉ bằng nó hiếm thấy thuộc tính, giá trị tương đối cao một chút cũng là coi như nói còn nghe được. Đúng lúc này, Lâm Dạ bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt tùy ý quét về phía một bên Lôi Đỉnh thiên nhãn. Trải qua một phen quan sát, hắn kinh ngạc phát hiện Lôi Đỉnh này thiên nhãn giới thiệu cùng lúc trước nhìn thấy Hỏa Diễm thiên nhãn vậy mà không kém bao nhiêu. Cả hai ở giữa khác biệt lớn nhất chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là thuộc tính khác biệt thôi, trừ cái đó ra, bọn chúng tại cái khác phương diện cơ hồ giống như lúc. Tỷ như sử dụng điều kiện, nhất giả đồng đều yêu cầu người sử dụng chí ít đạt tới tứ giai tu vi, cũng có được ngũ giai tinh thần lực mới có thể thi triển. Lại nói cái này Lôi Đỉnh thiên nhãn, chỉ cần có được nhất giai thực lực cùng nhất giai tinh thần lực, liền có thể dễ như trở bàn tay mà đem thu nạp dung hợp. Khách quan cái kia mấy cái cao giai tồn tại, nó xác thực lộ ra càng thêm giản dị chút. Đẳng cấp càng thấp, chỗ liên quan đồ vật liền càng dễ bị hấp thu. Chỉ là không biết lần này giao dịch được đến đằng sau đến tuột cùng nên giao phó tại ai. Dù sao tại hắn đông đảo thân nhân bên trong, còn không một người tu tập qua Lôi Đỉnh chi lực. Nhưng mà, bảo vật này lại có thể làm người ngoài định mức thu hoạch được một loại Lôi Đỉnh thuộc tính, đây vốn là một cọc chuyện tốt, nhưng lại không khỏi lòng sinh sầu lo, có thể hay không cùng vốn có linh căn thuộc tính sinh ra xung đột. Nếu là như vậy, chẳng phải là không công điếm Âu Nguyên bản tinh khiết linh căn thuộc tính, vậy nhưng thật sự là được không bù mất ta. Nghĩ đến đây chỗ, Lâm Dạ không khỏi ở trong nội tâm sâu kín thở dài một tiếng. Nhưng vô luận như thế nào, trước mắt cái này tứ giai Lôi thuộc tính tiên nhãn tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Hay là trước hết nghĩ biện pháp đem nó thành công giao dịch tới tay, về phần đến tiếp sau sự tình, đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn cũng không muộn. Chương 574, lần nữa giao dịch hai cái thiên nhãn chương 574, lần nữa giao dịch hai cái thiên nhãn ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi Thiên Vân Võ Tàng, tay phải nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, có chút hăng hái mở miệng hỏi, thế nào à? Cái này hai cái thiên nhãn thuộc tính cùng công năng, phải chăng có thể bảo được ngài pháp nhãn đâu? Đứng ở một bên Lâm Dạ có chút nheo lại hai con ngươi, cẩn thận chu đáo lấy cái kia hai cái thần bí thiên nhãn, sau một lát, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, ưng tiếng nói, cái này hai cái thiên nhãn xác thực làm ta phi thường hài lòng. Bất quá thôi, không biết các hạ dự định như thế nào cùng ta hoàn thành khoản giao dịch này đâu. Không ngại mở ra trong lòng ngài giá cả tới nghe một chút. Nghe nói như thế, Thiên Vân Võ Tàng trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt. Chỉ gặp hắn ngón tay vẫn như cũ không nhanh không chậm gõ lấy chỗ ngồi nắm tay, tựa hồ ngay tại trong đầu nhanh chóng tính toán. Dù sao, đối với loại giao dịch này mà nói, không hề chỉ là đơn giản định ra giá cả dễ dàng như vậy, càng quan trọng hơn là cần căn cứ thân phận địa vị của đối phương, tài phú tình huống các loại nhân tố tổng hợp cân nhắc, sau đó mới có thể đưa ra hợp lý lại có lực hấp dẫn điều kiện. Chầm tư một lát sau, Thiên Vân Võ Tàng rốt cục đánh vỡ trầm mặc, lấy một loại mang theo thử ngữ khí nói ra, đã như vậy, không bằng như vậy đi. Ta nghe nói ngài gần nhất thu được một viên cực kỳ chân quý thế giới văn trường, nếu như ngài nguyện ý đưa nó chuyển nhượng đưa cho ta, như vậy trong tay của ta tất cả thiên nhãn, tổng cộng 20 mai, toàn bộ đều có thể về ngài tất cả. Theo ý ta, lấy ngài thực lực cường đại, muốn lần nữa thu hoạch được một viên thế giới văn trường chắc hẳn cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống hồ dưới mắt Lâm Dạ ngươi mới từ giai, coi như sử dụng thế giới văn trường cũng phải thời gian rất lâu, đối với ngươi không phải quá mức nhu cầu cấp bách, chẳng giao dịch trước cho ta, ngài cảm thấy đề nghị này như thế nào? Nghe được Thiên Vân Võ Tàng lời nói đằng sau, Lâm Dạ khẽ mắt không tự chủ được có quắc một chút. Gia hỏa này vậy mà há miệng ra liền muốn thế giới văn trường, hơn nữa còn biểu hiện được thứ này giống như cũng không làm sao trọng yếu giống như. Hắn đến cùng là nơi nào tới dũng khí cùng lực lượng a? Phải biết, bây giờ Lâm Dạ đối với thế giới văn trường giá trị thế nhưng là lòng dạ biết rõ, vậy đơn giản chính là vô giới chi bảo một dạng tồn tại. Thậm chí, nếu như có thể tìm tới thích hợp người mua hoặc là giao dịch đối tượng, dùng một viên thế giới văn trường đi đổi lấy một kiện cựu giai bảo vật cũng là hoàn toàn có khả năng thực hiện sự tình. Nhưng mà, hôm nay Mây Võ Tàng thế mà vọng tưởng chỉ dùng chỉ là hơn 20 cái thiên nhãn liền đem thế giới văn trường cho đổi đi. Đây không phải người si nói mộng sao? Lâm Dạ trong lòng nhịn không được điên cuồng đầu đen rau muốn đứng lên, ngươi cho rằng thế giới văn chương là cái gì rau cải chẳng à, tùy tiện liền có thể cầm mấy cái phá loạn ý nhi đến trao đổi. Nghĩ hay lắm. Cứ việc nội tâm sớm đã sóng cả mấy liệt, tiếng mắng không ngớt, nhưng mặt ngoài Lâm Dạ vẫn như cũ duy trì lấy bình tĩnh như nước thần thái, phản phất cái gì cũng không có xảy ra mở dạng. Chỉ gặp hắn mỉm cười, bình tĩnh đáp lại nói, vẫn là tôi đi, ngài cũng rõ ràng, ta chỉ là một cái mới ra đời người mới mà thôi. Muốn góp nhặt một viên thế giới văn chương nói nghe thì dễ nha. Nào giống các ngài những tiền bối cao nhân này, nói không chừng trong tay sớm đã có 3 viên trở lên thế giới văn trường, tùy thời đều có thể thành công tấn cấp đâu. Thiên Vân Võ Tàng nghe nói lời ấy, trên mặt toát ra một tia rõ ràng vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn cũng như Lâm Dạ như vậy cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, đồng dạng điềm nhiên như không có việc gì giống như mỉm cười hồi đáp, ha ha, ta cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy rồi, không cần coi là thật. Như vậy đi, Lâm Dạ, Hỏa Diễm Chi Nhãn tăng thêm Lôi Đỉnh Chi Nhãn, ngươi hoặc là cho ta một kiện giá trị cao, phẩm giai cao tới bát giai vật phẩm. Hoặc là đâu, thì cần muốn cung cấp 4 kiện thất giai vật phẩm mới được. Mà lại thôi, ta bên này sẽ không đối với ngươi cung cấp vật phẩm loại hình làm bất luận cái gì hạn chế, như vậy, ngươi cảm thấy thế nào nha? Thiên Vân Võ Tàng mặt mỉm cười đối với Lâm Dạ nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Dạ trong hai con ngươi trong nháy mắt hiện lên một tia suy tư. Hắn hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ ngay tại trong lòng nhanh chóng tính toán khoản giao dịch này phải chăng có lợi. Trầm mặc một hồi đằng sau, chỉ gặp hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý bởi vì trải qua một phen suy nghĩ, hắn cho là cái giá tiền này kỳ thật coi như hợp lý, cũng không có vượt qua bản thân có khả năng tiếp nhận phạm vi. Ngay sau đó, Lâm Dạ ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Thiên Vân Võ Tàng, mở miệng nói ra, đi, bất quá ở đây cơ sở phía trên, ta còn muốn lại cùng ngài làm một vụ giao dịch. Ta hy vọng có thể từ ngài nơi này đạt được 2 viên tứ giai thiên nhãn, về phần bọn chúng thuộc tính thôi, tốt nhất đều là hỏa thuộc tính cùng lôi đỉnh thuộc tính. Phải biết, trước đó cái kia 2 nữ tính thiên nhãn đã được thành công giao dịch đi ra, nếu như có thể lại nhiều vào tay một chút cùng thuộc tính nam tính thiên nhãn, đến lúc đó đưa cho ông ngoại cũng là cực tốt lựa chọn. Thiên Vân Võ Tàng nghe xong, không chút do dự nhẹ gật đầu đáp, cái này tự nhiên không có vấn đề. Đã như vậy, vậy ta dứt khoát trực tiếp cho ngươi 3 cái tứ giai thiên nhãn tốt. Tương ứng, ngươi chỉ cần cho ta tùy ý một kiện lục giai vật phẩm là được rồi. Nghe nói lời ấy, Lâm Dạ không khỏi thoáng chần chờ một chút. Dù sao đối phương đột nhiên tăng lên một viên thiên nhãn, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Nhưng mà làm sơ do dự đằng sau, hắn cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu đáp ứng. Nghĩ thầm dù sao cũng chính là nhiều một viên thôi. Tả hữu bất quá một giọt tịnh hóa thần dịch, đối với mình tới nói, đơn giản chính là vung vung mưa bụi. Lâm Dạ không chút do dự, quả quyết từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một giọt tản ra thần bí quang mang tịnh hóa thần dịch cùng 4 khối bóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa sinh mệnh cường đại lực sinh mệnh kết tinh. Đối với xuất ra bát giai bảo vật, hắn ngay cả muốn cũng không từng suy nghĩ qua. Phải biết, mặc dù hắn trong tay có được trên 100 kiện vô cùng chân quý bát giai bảo vật, nhưng bát giai bảo vật cùng thất giai bảo vật ở giữa chênh lệch có thể nói cách biệt một trời, căn bản không pháp tướng sách so sánh nhau. Có thể dùng một chút sinh mệnh kết tinh hoàn thành giao dịch, đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Lúc này, đứng ở một bên Thiên Vân Võ Tàng nhìn thấy Lâm Dạ vậy mà lần nữa móc ra sinh mệnh kết tinh, mà lại lần này vừa ra tay chính là dòng dã 4 khối. Trong con mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Dù sao, sinh mệnh kết tinh loại này hi hữu vật phẩm, trước đó Lâm Dạ xuất ra một khối lúc, hắn còn cảm thấy coi như bình thường. Nhưng mà, Bây giờ duy nhất một lần xuất hiện như vậy đông đảo số lượng sinh mệnh kết tinh, trừ phi là sinh mệnh chi các vị các chủ kia vị ẩn đích thần tới, nếu không dựa theo lẽ thường suy đoán, sẽ không có người có thủ bút như vậy cùng năng lực. Nghĩ đến đây, Thiên Vân Võ Tàng bất động thanh sắc lặng lẽ vận dụng từ bản thân nắm giữ tầng lầu quyền hạn đặc biệt, âm thầm thăm dò một phen ngay tại Thiên Vân Bách Hóa những tầng lầu khác thản nhiên đi dạo vị ẩn, cũng tra xét hai người bọn họ cơ hồ cùng một thời gian đến tin tức đăng ký ghi chép. Trong chốc lát, một cái nghi vấn xông lên đầu, hai người kia đến tuột cùng là quan hệ như thế nào đâu? Hay là nói chỉ là Lâm Dạ đơn thuần giao dịch một đống lớn sinh mệnh kết tinh. Chương 575, Thiên Vân Võ Tàng giao dịch hảo hữu chương 575, Thiên Vân Võ Tàng giao dịch hảo hữu Thiên Vân Võ Tàng cùng Lâm Dạ ở giữa giao dịch tiến hành đến mức dị thường thuận lợi, song phương cơ hồ tại qua trong giây lát liền hoàn thành tất cả thủ tục bàn giao. Ngay sau đó, Lâm Dạ mặt mỉm cười hướng Thiên Vân Võ Tàng mở miệng nói, "Thiên Vân lâu chủ, lần này giao dịch đã kết thúc mỹ mãn, ta cũng liền không còn làm phiền, mong rằng ngươi đưa ta rời đi nơi đây, đem ta đưa đến một tầng liền có thể." Thiên Vân Võ Tàng nghe vậy cười ha ha một tiếng, sảng khoái đáp, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá thôi, trước đó không biết Lâm Dạ huynh đệ có nguyện ý hay không cùng tại hạ lẫn nhau thêm một cái hảo hữu đâu. Dạng này ngày sau nếu có cái gì mới hảo vật hoặc là cơ hội buôn bán, chúng ta cũng tốt kịp thời giao lưu câu thông nha. Lâm Dạ thoáng suy tư một lát sau, nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị cũng không phản đối đề nghị này. Hắn đáp lại nói, như vậy rất tốt, vậy liền làm phiền Thiên Vân lâu chủ ra tay trước đến đây đi. Ta bên này trực tiếp điểm kích đồng ý chính là, có Thiên Vân lâu chủ loại này hảo hữu cũng coi là ta Lâm Dạ may mắn. Dù sao mình mới đến, kết giao một người mạch, không có cái gì tốt bài xích. Nhất là đối phương còn tại giao dịch không gian có toàn bộ Thiên Vân Bách Hóa, vật tư phong phú, về sau khẳng định là không thể thiếu liên hệ. Chỉ mỗi ngày Mây Võ Tàng cấp tốc lấy ra chính mình Chư Thiên lệnh bài, thuần thục thao tác. Cũng không lâu lắm, hai người thành công tăng thêm làm hảo hữu. Thiên Vân Võ Tàng trên mặt không khỏi hiện ra ý cười chi sắc, mở miệng lần nữa cười nói, "Lâm Dạ tiểu huynh đệ à, ngươi cũng coi là ta hôm nay Vân lâu khách quý à. Thứ không dám giấu giếm, ta chỗ này còn có không ít chân quý bảo bối chưa từng biểu hiện ra cho ngươi nhìn đây. Đợi lát nữa xuống lầu đằng sau, ngươi không ngại bốn chỗ dạo chơi?" Mà lại ta đã đặc biệt vì ngươi mở ra quyền hạn đặc biệt, phàm là dùng Chư Thiên điểm mua sắm đồ vật, bất luận vật gì, hết thảy chỉ cần thanh toán giá gốc giảm 10 a. Nghe được lời nói này, Lâm Dạ trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt, nhưng chớp mắt là qua. Hắn mặt lộ một chút do dự thái độ, chậm rãi nói ra, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Vô công bất tụ lộc, ta sao có ý tốt hưởng thụ như vậy được ưu đãi đâu? Giảm 10 mà thôi thôi. Mặc dù nhìn giống như có thể tiết kiệm một chút, nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói thật tính không được cái gì. Dù sao vì một tí tẹo như thế ưu đãi mà đi nợ một tân tình, thực sự có chút được không bù mất ta. Cho nên từ trong đáy lòng tới nói, hắn căn bản liền không có nghĩ tới phải tiếp nhận phần hảo ý này. Đúng lúc này, Thiên Vân Võ Tàng nhẹ nhàng khoát tay áo, một mặt tùy ý mở miệng nói, ai nha, Lâm Dạ đừng quá để ý rồi, không phải liền là mấy cái Chư Thiên điểm như thôi, huống hồ vẫn chỉ là 9 gãy đâu, ta cũng không có tổn thất bao nhiêu à, dùng để kết giao loại người như ngươi phi thường đáng giá, mà lại giống chúng ta dạng này nội tình cường đại, căn bản cũng không thiếu những này Chư Thiên điểm, ngươi liền an tâm thu cất đi. Phàm là ta Thiên Vân Võ Tàng hảo hữu, trên cơ bản đều có thể hưởng thụ được cái này chiết khấu đãi ngộ, ngươi không cần nhiều tâm cái gì. Nếu là đến ngươi nơi này làm đặc thù hóa, ngươi không chịu muốn, vậy sau này người khác lại sao có ý tốt tiếp nhận đâu? Cho nên nói, ngươi cũng đừng từ chối nữa rồi, an tâm nhận lấy là có thể. Nghe được Thiên Vân Võ Tàng lần này thành khẩn lời nói, Lâm Dạ không khỏi có chút chần chờ một chút. Đúng như là đối phương lời nói, lấy bọn hắn vị trí cấp độ cùng thực lực, Chư Thiên Điểm có khả năng phát huy tác dụng kỳ thật phi thường có hạn. Chỉ cần mình nguyện ý, tùy tiện tiến về thế giới khác xông xáo một phen, rất nhanh liền có thể đem điểm ấy tốn hao cho kiếm về. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ trong lòng trải qua một phen suy tư cân nhắc đằng sau, rốt cục vẫn là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, biểu thị nguyện ý tiếp nhận phần này ưu đãi. Dù sao, đối với hắn mà nói, chẳng qua là nhiều như vậy hứa Chư Thiên điểm mà thôi, coi như thiếu một chút, số lượng chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều. Kết quả là, hắn âm thầm đem lần này chỗ hưởng thụ được ưu đãi Chư Thiên điểm số khắc trong tấm khảm. Nếu như một ngày nào đó, Thiên Vân Võ Tàng thật sự có sự tình muốn nhờ, cần hắn xuất thủ tương trợ, nếu là chỉ là chút dễ như trở bàn tay, hạ bút thành văn sự tình, vậy hắn cũng là không để ý thuận thế mà làm, giúp đỡ một chút. Nhưng mà nếu như nhờ vào sự tình để hắn cảm thấy khó giải quyết khó xử, cùng lắm thì trực tiếp đem trước đạt được những cái kia ưu đãi Chư Thiên điểm đủ số hoàn trả cũng được. Kể từ đó, đã không biết cho mình tăng thêm quá nhiều phiền phức, cũng coi là không ai nợ ai. Suy nghĩ minh bạch ở trong đó nơi mấu chốt, Lâm Dạ nguyên bản có chút xoắn xuýt phức tạp tâm tư trong nháy mắt trở nên sáng tỏ thông suốt đứng lên, cả người đều lộ ra đặc biệt thản nhiên, không có chút nào gánh nặng trong lòng tiếp nhận trước mắt đây hết thảy. Nhìn thấy Lâm Dạ như vậy sảng khoái đáp ứng, Thiên Vân Võ Tàng trên mặt không khỏi toát ra một vòng nụ cười hài lòng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vẹn vẹn dùng không có ý nghĩa một chút xíu Chư Thiên điểm, liền có thể đổi lấy một cái có được bối cảnh thâm hậu cùng thực lực cường đại giao dịch nhân thiếu một phần nhân tình, cho dù lui một bước giảng, không tính ăn ở tình, chỉ riêng nhân mạch này quan hệ mà nói, cũng là tương đương có lời lại đầy đủ lương thụ. Phải biết, tuy nói mình bây giờ thành Lâm Dạ giao thiệp tài nguyên, nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, đối phương không phải là không trong tay hắn một tấm cực kỳ phân lượng át chủ bài đâu. Lúc này Lâm Dạ sắc mặt trầm tĩnh như nước, khóe miệng có chút dương lên, mang theo mỉm cười chậm rãi nói, "Như vậy, lúc này Thiên Vân lâu chủ hẳn là có thể đủ đưa ta đi xuống lầu đi." Thiên Vân Võ Tàng chỉnh trọng nhẹ gật đầu, biểu thị đối với lần này gặp mặt tán thành cùng kết thúc. "Vậy được rồi, Lâm Dạ, chúng ta xin từ biệt. Ngày sau nếu là trong tay ngươi có cái gì hiếm có bảo bối, vô luận là trực tiếp bán ra cho ta hay là cùng ta tiến hành trao đổi, cũng không có vấn đề gì à?" Thiên Vân Võ Tàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Dạng, giọng thành khẩn mà kiên định. Lâm Dạng nghe vậy mỉm cười, khẽ vuốt cằm ra hiệu, biểu thị chính mình minh bạch cũng đồng ý, yên tâm đi, Thiên Vân lâu chủ, nếu thật có phù hợp đồ vật, ổn thỏa ưu tiên cân nhắc ngươi. Thiên Vân Võ Tàng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lập tức cất cao giọng nói, đã như vậy, vậy ta đây liền đưa ngươi rời đi. Nói đi, hắn tùy ý huy động cánh tay, một đạo quang mang bỗng nhiên thoáng hiện. Trong chốc lát, Lâm Dạ thân ảnh tựa như lưu tinh lóe lên liền biến mất, trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất lúc đến như vậy đột ngột rời đi. Lúc này, phòng lớn như thế bên trong chỉ còn lại cao tới 3 mét Thiên Vân Võ Tàng lặng lặng đứng lặng nguyên địa, ánh mắt của hắn ý nguyên nhìn chăm chú Lâm Dạ vừa rồi biến mất chỗ, thật lâu chưa từng rời đi. Sau một lát, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên một cái đại thủ, nhẹ nhàng đập chỗ ngồi cái khác chất gỗ lan can, phát ra từng tiếng thanh thúy mà có tiết tấu tiếng vang. Cùng lúc đó, một tay khác thì bình tĩnh móc ra một khối Chư Thiên Lệnh Bài. Theo Thiên Vân Võ Tàng tâm niệm vừa động, Chư Thiên Lệnh Bài mặt ngoài nổi lên một tầng ánh sáng dịu dịu thoáng, ngay sau đó một cái giả lập giới diện trống rỗng nổi lên. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua trên giới diện bày ra hảo hữu danh sách, cuối cùng dừng lại tại hai cái đặc biệt bắt mắt danh tự phía trên, Cô Tam, Lôi Phá Thiên. Thiên Vân Võ Tàng nhìn chằm chằm hai cái danh tự này, nhíu mày, dường như lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Chương 576, cửa tùy ý lực ảnh hưởng chương 576, cửa tùy ý lực ảnh hưởng Thiên Vân Võ Tàng chau mày, ánh mắt mê mang, trong miệng không tự chủ được thấp giọng nỉ non, thanh âm kia phảng phất từ sâu thẳm đáy cốc truyền đến, tràn đầy bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Xem ra cô Tam bên này là triệt để không có hy vọng, căn bản là không có biện pháp lôi kéo hắn, không nói đến hắn đắc tội quá nhiều người, khó mà câu thông, riêng là trên người hắn nhiều như vậy thế giới văn trường, cũng đủ để cho thấy hắn không có khả năng tại cái này sơ cấp khu vực ở lâu. Ai? Thật là khiến người tức hận. Dừng lại một chút một lát sau, Thiên Vân Võ Tàng giống như là nghĩ tới điều gì chuyện trọng yếu bình thường, con mắt đột nhiên sáng lên, tiếp tục nói, bất quá còn tốt, Lôi Phá Thiên ngược lại là cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Hắn nhưng là thân có hai loại thần thú huyết mạch đâu, chỉ cần hảo hảo tiến hành dẫn đạo cùng bổ trọng, nói không chừng đến lúc đó là hắn có thể có được ngũ giai cấp độ, lục giai chiến lực kinh khủng như vậy thực lực. Nhân tài như vậy có thể ngàn vạn không thể bỏ qua, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn lôi kéo tới mới được, chỉ là kể từ đó, lấy Lôi Phá Thiên cùng Cô Tam ở giữa chỉ sợ là như nước với lửa quan hệ, cái kia Cô Tam nhất định phải đến từ bỏ. Thôi, từ bỏ liền từ bỏ đi, Lôi Phá Thiên nhất định phải tranh thủ tới tay. Ngay sau đó, Thiên Vân Võ Tàng ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, còn có cái kia mới tới Bạch Ngân giao dịch nhân Lâm Dạng, đồng dạng không thể khinh thường a, người này vậy mà có được hai cái lục giai thiên sứ làm trợ lực, sau lưng nó nội tình thâm hậu có thể nghĩ. Hắn tựa hồ còn cùng Sinh Mệnh Các chủ vị ẩn quan hệ không ít, trò chuyện với nhau thật vui. Nhân vật như vậy, không thể nghi ngờ là ta cần trọng điểm lôi kéo đối tượng, nếu là có thể thành công đem nó kéo đến bên người đến lúc đó sự kiện kia liền lại có càng lớn nắm chắc. Sau khi nói xong những lời này, Thiên Vân Võ Tàng chậm rãi đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ những cái kia lui tới bận rộn không ngừng giao dịch nhân bọn họ, nhịn không được thở dài một tiếng, tự đủ, để lại cho ta thời gian đã còn thừa không có mấy, muốn tìm tới những xương kia linh chưa đầy trăm tuổi cũng đã đạt tới ngũ giai cảnh giới, đồng thời còn có lục giai chiến lực cường giả tuyệt thế, thật sự là quá khó khăn a. Hắn đứng tại ngoài cửa sổ thật lâu bất động, phảng phất như ngừng lại nơi đó. Thiên Vân Bách Hóa Đại Lâu một tầng, rộn ràng ràng đám người như nước chảy. Nhưng mà, tại cái này nguyên náo bên trong, có một đám người chính quỷ túy túy ngồi chờ tại một góc nào đó, ánh mắt của bọn hắn chăm chú tập trung vào cách đó không xa một bóng người, đầu đội mặt nạ nam tử thần bí Lâm Dạ. Chỉ gặp Lâm Dạ lặng yên đứng vững, hắn mặt nạ kia sau hai mắt xuyên thấu qua nhỏ bé khe hở, tỉnh táo mà cảnh giác quan sát đến chung quanh ngồi chờ người của mình bảy. Những người này biểu lộ khác nhau, có lộ ra lo lắng bất an, có thì tràn ngập chờ mong, nhưng đều không ngoại lệ đều đối với hắn nhìn chằm chằm. Đúng lúc này, Lâm Dạ đột nhiên động. Thân hình hắn giống như quỷ mị, thừa dịp đám người chưa kịp phản ứng thời khắc, đột nhiên liên tục mấy cái nhẹ nhàng nhảy vọt, trong nháy mắt liền đem sau lưng đám kia ngồi chờ người xa xa bỏ lại đằng sau. Trong nháy mắt, hắn đã vọt vào một cánh cửa lớn đóng chặt, cũng không chút do dự hướng phía lầu 2 chạy như bay. Biến cố bất thình lình để nguyên bản khẩn trương ngồi chờ đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn ngơ ngác nhìn qua Lâm Dạ biến mất phương hướng, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Qua một hồi lâu, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Có người không biết làm sao nhún vai, thở dài nói, "Đến, người ta cái này rõ ràng là muốn né tránh chúng ta à, chúng ta ở chỗ này không công ngồi chờ lâu như vậy, thật sự là uổng phí công phu." Một người khác phụ họa nói, "Chính là à, nếu người ta không nguyện ý cùng chúng ta làm khoản giao dịch này, vậy cũng chớ cưỡng cầu nữa thôi. Bất quá chỉ là cái cửa tùy ý mà thôi, không đáng như thế đại phí chu trương." Lúc này, trong đám người có một người lại xem thường phản bác, "Ngươi nói đổ nhẹ nhõm. Ngươi không phải cũng giống như chúng ta ở chỗ này đau khổ ngồi chờ sao? Làm sao lúc này ngược lại nói lên ngồi châm chọc tới?" Lời mới vừa nói người kia bĩu môi, đáp lại nói, "Ta có thể cùng các ngươi không giống với, cái này cửa tùy ý với ta mà nói cũng không phải là nhu yếu phẩm, ta chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái đến một chút náo như thôi. Nếu người ta rõ ràng không muốn cùng chúng ta giao dịch, chúng ta còn quấn quýt chặt lấy xuống dưới, không chỉ có không chiếm được đồ vật muốn, ngược lại sẽ gây nên người ta phản cảm cùng chán ghét. Cho nên thôi, các vị đều vẫn là sớm làm rời đi nơi này, miễn cho tự chốt nhục nhã." Nói xong, người này tiêu sái vô vô cái mông, sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Nhưng mà, hắn lời nói quả thật làm cho người vô pháp phản bác, bởi vì loại kia quấn quýt chặt lấy hành vi thực sự rất dễ dàng làm người ghét ác. Đám người bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhao nhao tán đi, không có người lại tiếp tục đuổi theo. Cùng lúc đó, Một đường phi nước đại đến lầu 2, Lâm Dạ phát hiện sau lưng đã không người truy tung, lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài nhẹ nhõm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn bán một cái gọi là cửa tùy ý, thế mà lại dẫn tới như vậy đông đảo người nằm vùng chờ đợi. Nhìn, cái này cửa tùy ý ở chỗ này thật đúng là có thụ hoan nên a. Lâm Dạ đứng tại trên bậc thang, nhẹ giọng nhỉ non tự đủ. Hắn vừa nói, một bên khe khẽ lắc đầu, không còn đi qua suy nghĩ nhiều chuyện này. Ngay sau đó, Lâm Dạ quay người đi qua thang lầu này chỗ rẽ, hướng phía thông hướng lầu 2 cửa lớn đi đến. Khi hắn đi tới cửa lúc, thình lình phát hiện trước cửa y nguyên đứng vững một cái tam nhãn khôi lỗi phụ trách thủ vệ. Nhìn thấy cái này tam nhãn khôi lỗi, Lâm Dạ đầu tiên là hơi sững sờ, trong lòng âm thầm cô, chẳng lẽ nơi này cũng muốn đưa ra chư thiên lệnh bài sao? Mang theo nghi vấn như vậy, hắn bộ ý thức đem trong tay lệnh bài đưa tới. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, cái kia tam nhãn khôi lỗi cũng không tiếp nhận lệnh bài, chỉ là nhàn nhạt liếc qua đằng sau, ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói ra, "Lâm Dạ tiên sinh, từ lầu 2 bắt đầu cùng tầng lầu cao hơn, đồng đều không cần sử dụng chư thiên lệnh bài, ngài không cần móc ra, xin mời thu hồi đi thôi." Lâm Dạ khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ, sau đó đem lệnh bài thu vào trong lòng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn hiếu kỳ giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra, không khỏi mở miệng dò hỏi, "Như vậy ngươi tại sao lại vẫn đứng ở chỗ này đâu?" Kỳ thật đối với đối phương biết được chính mình tính danh chuyện này, Lâm Dạ cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Dù sao trước đây ngày đó Vân Võ Tàng đã để qua, sẽ mở ra một loại nào đó quyền hạn, chắc hẳn những người này đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Bằng không mà nói, chính mình làm sao có thể bằng vào lệnh bài này hưởng thụ giảm 10 ưu đãi đâu. Lúc này, chỉ gặp cái kia tam nhãn sinh linh mặt không thay đổi nhàn nhạt đáp lại nói, "Chúng ta chính là chuyên môn phụ trách dẫn dắt trong lầu chư vị tôn quý tân khách người. Vô luận là ngài muốn tiến về nơi nào, có gì nhu cầu, hoặc là còn có loại nào nghi vấn, đều có thể giao cho chúng ta tới giúp cho giải đáp." Chương 577, Hoa mắt chân quý vật phẩm chương 577, Hoa mắt chân quý vật phẩm nghe nói lời ấy, Lâm Dạ trong nháy mắt hiểu rõ ra, trong hai con mắt của hắn lóe ra hứng thú nồng hậu qua mang, ngay sau đó tiếp tục truy vấn nói, "Thì ra là như vậy à. Vậy ta muốn hỏi một chút, cái nào có thể tăng lên thực lực bản thân hoặc là có trợ giúp tu luyện vật phẩm phân biệt ở vào cái nào mấy cái tầng lầu đâu?" Đối mặt Lâm Dạ đặt câu hỏi, cái này tam nhãn người cơ hồ không chần chờ chút nào, lúc này thốt ra, "Lâm Dạ tiên sinh, có thể trực tiếp tăng thực lực lên vật phẩm nơi ở chính là lầu 3, mà những cái kia có phụ trợ tu luyện công hiệu vật phẩm thì là bị để đặt tại lầu 4." Đạt được xác thực đáp án đằng sau, Lâm Dạ lần nữa điểm nhẹ xuống đầu, cũng khẽ cười nói, "Tốt, ta đã xem rõ ràng, thật sự là đa tạ các hạ cáo chi." Tam nhãn mặt người sắc bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Lâm Dạ tiên sinh, ngài thế nhưng là chúng ta Thiên Vân Bách Hóa vô cùng tôn quý khách nhân, thực sự không cần như vậy khách khí cùng khiêm tốn." Lâm Dạ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua lầu 2 cửa ra vào phương hướng, trên mặt toát ra một vòng nhàn nhạt vẻ tò mò, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, "Xin hỏi lầu 2 này chỗ bán đồ vật, chủ yếu đều có cái nào thuộc loại đâu?" Tam nhãn người vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, không nhanh không chậm hồi đáp, "Lầu 2 này thôi, phần lớn đều là chút cùng đan dược có liên quan vật phẩm, giống như là cái gì chữa thương sử dụng đan dược, có thể kéo dài sinh mệnh linh đan rượu dược cùng các loại có chữa trị công hiệu kỳ chân dị bảo trợ chút." Nghe xong tam nhãn người lần này giải thích, Lâm Dạ trong hai con người đột nhiên hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ đứng lên, hồi tưởng lại lúc trước vị ẩn nói qua những lời kia, kể từ đó, như vậy vị ẩn hẳn là ngay tại lầu 2 này bên trong không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xông lên đầu, muốn hay không đi cùng nàng chào hỏi đâu. Bất quá vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Lâm Dạ liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao bọn hắn mới vừa vặn phân biệt không bao lâu, mà lại chính mình đối với lầu 2 này bên trong đồ vật cũng thực không có quá nhiều nhu cầu, không cần thiết không phải cưỡng ép đụng lên đi lôi kéo làm quen. Nghĩ đến đây chỗ, Lâm Dạ hướng về phía tam nhãn nhân lễ mạo gật gật đầu, tương đương với lên tiếng chào. Sau đó, hắn không cần phải nhiều lời nữa, xoay người sang chỗ khác, nện bước bộ pháp hướng phía thông hướng tầng thứ 3 lầu các thang lầu đi đến. Thiên Vân Bách Hóa lầu 3, Lâm Dạ bước chân vội vàng, rất nhanh liền đã tới nơi đây. Mới vừa đến chỗ này, hắn liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa đứng đấy một cái tam nhãn người. Bất quá lần này, Lâm Dạ cũng không giống trước đó như thế có chỗ dừng lại hoặc phản ứng đối phương, mà là không chút do dự bước nhanh chân đi thẳng vào. Bước vào sau đại môn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái cực kỳ rộng rãi mà căn phòng thật lớn. Chỉ gặp trong sảnh người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng, đám người tới lui nối liền không dứt, thô sơ giản lược tính ra xuống tới lại có mấy trăm người nhiều, mà lại những người này phần lớn là ở đây tiến hành giao dịch hoạt động giao dịch nhân khách hàng. Cùng lúc đó, tại trong đại sảnh này còn phân bố mấy chục cái ngoại hình cực giống nhân loại nhưng lại không có chút nào tức giận khôi lỗi tam nhãn người. Bọn chúng có thể là bận rộn vận chuyển hàng hóa, có thể là đứng bình tĩnh lập một bên duy trì trật tự, riêng phần mình đều đâu vào đấy thi hành nhiệm vụ của mình. Lâm Dạ nhìn thấy dạng này tráng quan tráng cảnh, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, hôm nay Mây Võ Tàng thật đúng là lợi hại a. Chỉ dựa vào sức một mình liền có thể dốc sức làm bên dưới khổng lồ như thế gia nghiệp. Phải biết, hắn lại có thể tại không có thuê bất luận cái gì một tên giao dịch nhân tình huống dưới, thành công mở ra chỗ ngồi này tại sơ cấp trong vùng quy mô lớn nhất Bách Hóa cao ốc. Đơn thuần phần này nội tình mà nói, nếu như không đem những cái kia thập giai trở lên chân quý vật phẩm tính toán ở bên trong lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả mình so sánh với hắn cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều đâu. Nhìn qua trước mắt lần này phi thường náo nhiệt lại không đoạn có tiền tài ra vào khoảng cảnh tượng, Lâm Dạ không khỏi lòng sinh vẻ hâm mộ. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, nếu là ta cũng có thể xây dựng một nhà cùng loại với này Bách Hóa cao ốc thức tài nguyên nơi trốn giao dịch, nói không chừng không bao lâu thời gian liền có thể siêu việt Thiên Vân Võ Tàng sáng lập Thiên Vân Bách Hóa. Dù sao lấy ta trước mắt có thâm hậu nội tình tới nói, thực hiện mục tiêu này cũng không phải là hoàn toàn chuyện không có thể. dù sao vô luận là cửa tùy ý hay là tịnh hóa thần dịch, đều là phi thường được hoan nghênh đồ vật, mà lại chi phí cũng không thế nào cao. Lâm Dạ nghĩ tới đây đối với mình đế quốc thương nghiệp càng phát ra mong đợi đứng lên, bất quá hắn cũng chưa quên mình tới nơi này là làm cái gì, nhớ tới chính sự, bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, đi ra phía trước quan sát có hay không vật mình muốn. Lâm Dạ thản nhiên tự đắc dạo bước lấy, mắt sáng như lúc giống như liếc nhìn một phía, không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Cũng không lâu lắm, hắn liền bén nhạy bắt được mấy thứ cực kỳ chân quý lại thực dụng tài nguyên. Trong đó một loại tên là Thiên Tâm Quả, đến từ nào đó một trong thế giới thần bí thiên đạo ý thức cố ý thai nghén mà ra chân quý bảo vật, nó đứng hàng tứ giai độ cao. Chỉ cần đem quả này ăn vào, liền có thể lập can kiến ảnh giúp người đạt đến tam giai đỉnh phong cảnh giới, mà lại hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng phụ sinh ra, nếu là tam giai đỉnh phong phục dụng có thể trực tiếp phá vỡ mà vào tứ giai sơ kỳ. Mỗi một mai Thiên Tâm Quả đều cần chọn vẹn 50 vạn chư thiên điểm mới có thể mua hàng. Còn có một loại tên là Liệt Diễm Đan kỳ vật, nó nguồn gốc từ vũ mộ cái thế giới huyền huyễn. Loại đan dược này đồng dạng ở vào ngũ giai cao vị, nhưng lại có đặc thù hạn chế, thấp nhất chỉ có tam giai thực lực giả mới có thể phục dụng, như cưỡng ép bớt, chắc chắn gặp liệt diễm phần thân nỗi khổ, thậm chí khả năng bởi vậy mất mạng. Nhưng mà một khi thành công phục dụng, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng đối với hỏa thuộc tính lực lượng điều khiển năng lực, còn có thể tăng cường tự thân hỏa thuộc tính phương diện thiên phú. Càng kinh người hơn chính là, nó ẩn chứa bành trướng có thể số lượng lớn lấy để tam giai cường giả trong nháy mắt vượt qua đến tứ giai đỉnh phong. Bất quá cái này không thể dùng chủ chư thiên điểm mua, chỉ hạn 6 giai vật phẩm giao dịch, bất quá một kiện 6 giai vật phẩm liền có thể đổi 2 viên liệt diễm đan. Đối diện với mấy cái này mê người bà bối, Lâm Dạ cơ hồ không chần chờ chút nào. Hắn quả quyết xuất thủ, một hơi mua dòng giá 10 cái thiên tâm quả, chuẩn bị mang về giao cho muội muội Lâm Tuyết cùng ông ngoại sử dụng. Nhiều nói, để phòng bất cứ tình huống nào luôn luôn tốt, huống hồ lấy trước mắt hắn tài lực mà nói, điểm ấy chi tiêu căn bản tính không được cái gì. Cùng lúc đó, hắn còn một hơi mua 20 mai liệt diễm đan, đây là chuyên môn là Nguyệt tỷ chuẩn bị, hy vọng nhờ vào đó trợ giúp nàng tăng thêm một bước hỏa thuộc tính thiên phú, nói không chừng thật có thể giống Vân tỷ như vậy có được làm cho người hâm mộ tiên linh căn đâu. Kỳ thật hắn muốn mua càng nhiều, bất quá liệt diễm đan theo tên tam nhãn này khôi lỗi nói tới, trước mắt chỉ có 20 mai, cho nên cũng chỉ có thể mua những thứ này, nếu không hắn cao thấp đến mua cái hàng trăm hàng ngàn. Lâm Dạ lại hướng về những vị trí khác đi lòng vòng, mua mấy loại vật phẩm, theo thứ tự là băng tâm liên cùng liệt diễm đan hiệu quả không sai biệt lắm, chẳng qua là có khuynh hướng băng thuộc tính. Cùng một lôi đan, không chỉ có thể trực tiếp tăng cao tu vi, hơn nữa còn có thể làm cho một thuộc tính nhiều người ra một tia lôi điện thuộc tính, hữu cơ tại thu hoạch được trong truyền thuyết đất một thanh lôi. Chương 578, chen ngang cùng chờ đợi quy củ chương 578, chen ngang cùng chờ đợi quy củ Lâm Dạ tại lầu 3 thành công mua được có thể trực tiếp tăng lên thực lực bản thân các loại đan dược cùng chân quý dược liệu đằng sau, không có quá nhiều dừng lại, quay người liền hướng phía thang lầu đi đến, rất mau tới đến Thiên Vân Bách Hóa lầu 4. Vừa mới đạp vào lầu 4, hắn lập tức bị trước mắt phi thường náo nhiệt cảnh tượng rung động. Nơi này là chuyên môn bán các loại phụ trợ mọi người tu luyện vật phẩm tầng lầu, rực rỡ muôn màu thương phẩm bày đầy từng cái địa phương, đơn giản xem xét tầng này vật phẩm lại có số 10 vạn, đồng thời đều không giống nhau, có thể thấy được Thiên Vân Bách Hóa nội tình. Nhưng mà càng làm cho người ta giật mình là, tầng lầu này bên trong giao dịch nhân số lượng vậy mà so lầu 3 còn nhiều hơn ra dòng giá gấp 5 lần có thừa. Thô sơ giản lược tính toán, lại có hơn 500 vị giao dịch nhân ở đây bận rộn xuyên toa, có kẻ mặc cả. Bởi vì tầng lầu này bên trong đại đa số khách nhân đều là không phải hạng người bình thường, bọn hắn ở thế giới bên trong thường thường ngồi ở vị trí cao, có thể là một phương tông phái giáo chủ, hay là cái nào đó thế lực cường đại thủ lĩnh. So với tầng dưới chốt những cái kia vẹn vẹn chỉ có thể tăng lên cá nhân thực lực phổ thông bảo vật mà nói, tầng này biểu hiện ra chân bảo hiển nhiên càng có lực hấp dẫn, tự nhiên cũng liền dẫn tới vô số quan to hiển quý ùn ùn kéo đến. Đúng lúc này, một trận tiếng cãi vã kịch liệt truyền vào Lâm Dạ trong tai. Chỉ gặp hai bóng người chính vây quanh một tòa thần bí đại trận tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Một người trong đó nói ra, tòa đại trận này có thể hay không tiện nghi hơn một chút à, nếu như giá cả phù hợp, ta lập tức liền mua xuống nó. Một người khác thì không khách khí chút nào đáp lại nói, mua không nổi liền đi nhanh lên, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tốt như vậy ngũ giai nguyên linh trận, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là cực lớn trợ lực, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Thế mà còn có mặt mũi ở chỗ này cùng ta mặc cả. Nghe nói như thế, người trước lập tức giận không kềm được, lớn tiếng phản bác, ngươi người này làm sao vô lễ như thế, lao phu ở chỗ này buôn bán, có liên quan gì tới ngươi? Người sau không chút nào không yếu thế, tiếp tục gọi yêu đạo, làm sao lại không quan hệ rồi? Ngươi ở chỗ này lề mà lề mề hầu như đều gần nửa canh giờ, nếu như ngươi không muốn mua vậy liền nhanh tránh ra, cái này nguyên linh trận ta cần phải mua lại. Đối mặt với đối phương hùng hổ do người, lão giả kia hừ lạnh một tiếng, chém đinh chặt sắt nói, hừ, lao phu hàng ngày không để cho, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Nói cho ngươi, ta đã phái người đi hướng hảo hữu vay tiền, không bao lâu là có thể đem tiền gom góp đem nó mua xuống. Nói đi, hai tay của hắn ôm ngực, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Cả hai ở giữa tiếng cãi vã kịch liệt liên tiếp, chung quanh đại đa số người đối với cái này sớm đã nhìn lắm thành quen, tập mãi thành thói quen. Hiển nhiên, dạng này tranh chấp đã kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian, đám người nhao nhao nhìn như không thấy, riêng phần mình bận rộn trong tay sự tình. Nhưng mà, mới đến Lâm Dạ lại cùng người bên ngoài khác biệt, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Thế là, hắn chậm rãi xích lại gần tiến đến, muốn xem xét cho rõ ràng. Khi hắn nhìn chăm chú quan sát trận pháp kia giới thiệu vắn tắt lúc, trong chốc lát, một cỗ mãnh liệt mùa sấm dục vọng giống như thủy triều sông lên đầu. Chỉ gặp trận pháp kia tên là Nguyên Linh trận chính là nguồn gốc từ vũ mô cái thần bí mà rộng lớn tiên đạo đại thế giới. Trận này đứng hàng ngũ giai độ cao, có được làm cho người kinh thán không thôi năng lực thần kỳ, có thể tại mênh mông trong hư không vô ngần thu lấy liên tục không ngừng năng lượng, cũng đem nó rót vào nguyên một khoảng nguyên bản phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trong, từ đó dẫn phát một trận linh khí khôi phục. Trải qua lần này cải tạo đằng sau, viên tinh cầu này sẽ lắc mình biến hóa, trở thành một viên thích hợp người tu hành sinh tồn và tu luyện sáng chói đại tinh. Không chỉ có như vậy, cách mỗi 100 năm thời gian, cái này trận pháp thần kỳ sẽ còn dựng dục ra một đạo vô cùng chân quý nguyên khí. Nếu là đem đạo này nguyên khí để đặt ở dưới đất ngàn mét chỗ sâu quặng sắt bên trong, nó vậy mà có thể xảo diệu chuyển hóa làm phẩm chất thượng thừa trung phẩm linh thạch mỏ. Mới đầu, Lâm Dạ đối với giới thiệu vắn tắt bên trong nâng lên linh khí khôi phục các loại miêu tả mặc dù cảm thấy một chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức để ý dù sao, linh khí khôi phục loại hình đối với hắn cái dám trợ giúp đều không có. Nhưng mà, khi hắn đọc được liên quan tới nguyên khí có thể chuyển đổi thành mỏ linh thạch bộ phận lúc, nội tâm thực bị rung động thật sâu đến. Phải biết, linh thạch thế nhưng là đám tu tiên giả không thể thiếu trọng yếu tài nguyên, a có sung túc linh thạch cung ứng, vô luận là công pháp tu luyện, luyện chế pháp bảo, hay là mua chân quý đan dược, đều trở nên dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trước mắt nguyên linh trận, cái kia nóng bỏng ánh mắt phảng phất có thể đem nó hòa tan bình thường. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ cái này nguyên linh trận bán giá cả lúc, khóe miệng nhịn không được có chút có quắc một chút. Cái này nguyên linh trận giá bán đơn giản cao đến quá đáng. Vậy mà cần hai kiện vô cùng chân quý lục giai bảo vật làm điều kiện trao đổi, trừ cái đó ra, còn ngoài định mức yêu cầu 100,000 trung phẩm linh thạch và dòng giá 100,000 chư thiên điểm. Giá cả như vậy nếu là dùng để đổi lấy ngũ giai vật phẩm, chỉ sợ đều sẽ để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nguyên linh trận chỗ có được cường đại công hiệu tựa hồ lại khiến cho cái giá tiền này cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đối với Lâm Dạ mà nói, cái giá tiền này kỳ thật cũng không tính là khó có thể chịu đựng con số trên trời. Chân chính để hắn cảm thấy khó giải quyết vấn đề ở chỗ, bộ trận pháp này nhìn tồn kho còn sót lại cuối cùng một kiện. Càng hỏng bét chính là, giờ phút này còn có mặt khác không ít người ngay tại xếp hàng tranh đoạt mua sắm cái này hy hữu bảo bối. Lâm Dạ nghĩ đến đây chỗ, không khỏi chăm chú nhíu mày. Hôm nay mây bách hóa có minh xác mà quy định nghiêm chỉnh, chỉ có xếp ở vị trí thứ nhất khách hàng mới có tư cách mua được ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm. Trừ phi trước mắt xếp tại chủ bị người kia chủ động từ bỏ hoặc là rời đi, nếu không người phía sau đều chỉ có thể ngoan ngoan chờ đợi, tuyệt không bất luận cái gì chen ngang khả năng. Những quy củ này đều là do trời mây võ tàng tự mình chế định xuống. Liền ngay cả trước đó hắn dự định dưới lầu nhiều mua xăm chút có thể tăng thực lực lên đồ vật, kết quả là bởi vì một đống người chờ đợi, mà hắn cũng lười chờ đợi, đi thẳng tới bốn lâu. Mà dựa theo những cái kia tam nhãn khôi lỗi nói tới, đầu quy củ này chính là vì tránh cho dẫn phát tranh loạn chỗ làm ra. Đã từng phát sinh qua như vậy một kiện sự tình, có một loại cực kỳ hi hữu bảo vật chỉ còn lại cuối cùng một kiện, lúc đương thời người đang chuẩn bị trả tiền đem nó mua xuống, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên toát ra một cái kẻ đến sau cưỡng ép chen ngang, cũng thành công đem món bảo vật kia cướp đi. Hành vi này trong nháy mắt đốt lên trong lòng mọi người lửa giận, một trận kịch liệt tranh luận tùy theo bộ phát ra. Cứ việc tại vạn giới tháp bên trong nghiêm cấm đánh ẩu đả, nhưng những cái kia khó nghe nhục mạ chi từ lại như là vỡ đê hồng thủy bình thường thao thao bất tuyệt, khó mà ngăn chặn. Nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ lại tới đây người mua sắm bọn họ đều không thể không tuân thủ một hạng quy định mới, xếp hàng. Tất cả mọi người không được đồng thời mua sắm, không được loạn chen ngang, chỉ có xếp ở vị trí thứ nhất cũng chính là trước hết nhất tới khách hàng mới có tư cách ưu tiên mua sắm thương phẩm, nếu như người này từ bỏ mua sắm, đến tiếp sau người mới có thể theo thứ tự tiến lên chọn mua. Chương 579, Huyễn Thần Giới chương 579, Huyễn Thần Giới tuy nói cách làm này có lẽ sẽ để một chút tiềm ẩn hộ khách trúng bước, dẫn đến bọn hắn không có mua sắm dục vọng, nhưng theo Thiên Vân Võ Tàng lời nói, bọn hắn đối với cái này không thèm để ý chút nào. Dù sao đối với giống hắn dạng này tầm mắt cực cao nhân vật tới nói, nếu không có lục giai hoặc thất giai trở lên chân quý vật phẩm, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ chậm rãi đem ánh mắt từ cái kia làm cho người chú mục nguyên linh trận bên trên dịch chuyển khỏi. Quả thật, cái này nguyên linh trận đối với hắn có lực hấp dẫn, nhưng còn không đến mức để hắn lãng phí thời gian ở chỗ này chờ đợi. Lâm Dạ một mặt không nói nhìn qua cái kia còn tại liễu lo không ngừng, cái lộn không ngừng hai người, không chút do dự vượt qua trước mắt trận pháp, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía những phương hướng khác đi đến. Dù sao, hắn cũng không có tâm tư đợi ở chỗ này xem bọn hắn cái lộn, vạn nhất bị ai nước bọt tung tóe đến trên thân, tuy nói sẽ không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng loại này cảm giác tựa như là gặp cực lớn tinh thần vũ nhục bình thường khó chịu. Thời gian cứ như vậy giữa bất chi bất giác từng phút từng giây trôi qua. Đột nhiên, Lâm Dạ trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nguyên lai nơi đây ẩn giấu đi số lượng đông đảo có thể tăng phúc thực lực bản thân bảo vật, càng làm hắn hơn cảm thấy hưng phấn là, trong đó tuyệt đại bộ phận vật phẩm đối với hắn bản nhân cùng Vân Tỷ các đồng bạn tới nói đều là vô cùng thực dụng. Nhưng mà, không được hoàn mỹ chính là, những bảo vật này ở trong cũng không có quá mức cao cấp tồn tại. Cho dù là đẳng cấp cao nhất những cái kia phụ trợ tính bảo vật, nó phẩm giai cũng vẹn vẹn dừng lại tại ngũ giai mà thôi, ngay cả một kiện lục giai cũng tìm kiếm không đến. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Dạ không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng thất lạc. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ lại, cho dù chỉ là ngũ giai bảo vật cũng đã đầy đủ thỏa mãn trước mắt chính mình cùng các đồng bạn nhu cầu, thực sự không cần thiết nóng lòng nhất thời đi cương cầu cao cấp hơn bảo bối. Lâm Dạ ánh mắt rơi vào không gian giới chỉ bên trong, chỉ gặp trong đó có 10 cái giao dịch mới tới bảo vật đang lặng lặng nằm ở nơi đó, mà làm người khác chú ý nhất thuộc về bảy ở đoạn trước nhất cái kia ba kiện. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa to lớn tráng quan hồng hoang phòng trọng lực. Tòa này phòng trọng lực nguồn gốc từ vũ mô cái thần bí trong thế giới khoa huyễn hắc khoa kỹ sản phẩm, nó cấp độ cao tới ngũ giai. Vẹn vẹn nội bộ diện tích cũng đã đạt đến kinh người hơn ngàn mét vuông, có thể dung nạp mấy vạn chi chúng đồng thời ở trong đó tiến hành tôi thể kháng áp tu luyện. Ở chỗ này, mọi người có thể không ngừng mà khiêu chiến chính mình nhục thể cực hạn, thẳng đến đem cường độ nhục thân tăng lên đến ngũ giai đỉnh phong cảnh giới. Không chỉ có như vậy, nó còn có rèn luyện ý chí lực cùng tinh thần lực công hiệu thần kỳ. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện cực kỳ cường đại bảo vật. Mà lại liền xem như ở vào ngũ giai đỉnh phong thực lực cường giả ở đây giao chiến, cũng đừng hòng đối với nó tạo thành chút nào hư hao hoặc phá hư một phần một hào. Phải biết, đạt được như vậy một kiện hiếm thấy chân bảo thật không đơn giản. Lâm Dạ vì thế nhưng là bỏ ra giá cả to lớn, dòng giá hao phí 1 triệu chư thiên điểm, còn có vô cùng chân quý hai giọt tịnh hóa thần dịch. Nhưng mà, khi thấy món bảo vật này triển hiện ra đủ loại chỗ kỳ diệu lúc, hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Ngay sau đó, Lâm Dạ ánh mắt rời về phía bên cạnh món bảo vật kia, Lôi Đình Tháp. Tháp này chính là đến từ nào đó thế giới huyền huyễn bên trong kỳ chân dị bảo, đồng dạng đứng hàng ngũ giai. Mặc dù tác dụng của nó cùng Hồng Hoang phòng trọng lực đại khái giống nhau, chủ yếu dùng cho tôi thể, nhưng lại thiếu khuyết rèn luyện tinh thần công năng. Bất quá, nếu có người có thể quanh năm suốt tháng tiếp nhận trong này Lôi Đình phích lịch tẩy lễ, như vậy tự thân sẽ dần dần dựng dục ra Lôi Đình thuộc tính. Chỉ từ điểm này đến xem, Lôi Đình Tháp cùng Hồng Hoang phòng trọng lực so sánh có thể nói là ai cũng có sở trường riêng, khó phân cao thấp. Nhưng mà, làm cho người líu lơi chính là Lôi Đình Tháp giá cả vậy mà so trong tưởng tượng cao hơn ra rất nhiều. Vì đạt được nó, hắn không thể không nhịn đau nhức dứt bỏ rơi dòng giá 2 triệu chư thiên điểm, thậm chí còn bỏ ra cực kỳ chân quý 2 giọt tịnh hóa thần dịch. Mà tại ba kiện bảo vật này bên trong, nhất là làm hắn cảm thấy hài lòng thuộc về cái kia kiện thứ 3 bảo vật, Huyễn Thần Giới. Nghe nói cái này thần kỳ bảo vật nguồn gốc từ Vũ Mộ cái thần bí trò chơi bị diện, nó cấp độ có ngũ giai độ cao. Một khi có người thành công mà đem luyện hóa, liền có thể chế tạo ra một loại được xưng là Huyễn Thần chìa khóa kỳ diệu vật phẩm. Phàm là nắm giữ thanh này Huyễn Thần chìa khóa người, đều sẽ bị dẫn dắt tiến vào một cái hoàn toàn giả lập vị diện thế giới. Ở chỗ này, tinh thần lực của bọn hắn sẽ liên tục không ngừng nhận tầm bổ cùng thanh nén, phản phất đưa thân vào một mảnh tràn ngập linh khí tu luyện thánh địa. Không chỉ có như vậy, mọi người còn có thể cái này trong thế giới hư ảo lẫn nhau luận bàn kỹ nghệ, giao lưu tâm đắc, từ đó cực đại tăng thêm tự thân kinh nghiệm tác chiến. Càng làm cho hắn kinh thán không thôi chính là, Huyễn Thần Giới cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi tự vật, mà là một kiện có thăng cấp tiềm lực bảo vật, chỉ cần dùng đại lượng tinh thần lực bản nguyên hoặc là chỉ có Huyễn Thần chìa khóa ngoài định mức dựng dụng ra tinh thần lực đều có thể tiến hành thăng cấp. Đồng thời nắm giữ Huyễn Thần chìa khóa người, sẽ sinh ra ra một loại đặc thù siêu năng lực, đó chính là niệm động lực, có thể nói dù là người thường sử dụng, cũng sẽ đản sinh ra, đến lúc đó dùng để phi hành hoặc là công kích đều thuộc về thủ đoạn không tệ, bất quá cùng cao cấp người tu luyện so hơi kém, tương đương với một cái cấp thấp giai phúc lợi đi. Còn có chìa khóa người nắm giữ ở giữa có thể thực hiện giữa lẫn nhau vị trí chuyển di, tựa như một cái công năng kém hơn một chút cỡ nhỏ nhóm chặt tổ. Đương nhiên rồi, cụ thể chuyển di vị trí cách thì cần phải căn cứ Huyễn Thần Giới vị trí cấp bậc cao thấp đến quyết định. Vật phẩm này có thể xưng tất cả bảo bối ở trong lớn nhất giá trị người, cùng lúc đó, ngay tại vừa rồi, hắn còn tiện đường cùng Trời Mây Võ Tàng gặp mặt một lần. Nhưng mà, lần này giữa song phương cũng không triển khai quá nhiều xâm nhập giao lưu, vẹn vẹn hoàn thành một trận giao dịch đằng sau, hắn liền trực tiếp trở về. Phải biết, đây là một kiện có thể không ngừng thăng cấp tiến hóa chân quý bảo vật, cho nên cũng không thể đơn thuần đem nó giới định là ngũ giai bảo vật. Vì thành công đổi lấy món bảo vật này tới tay, hắn nhưng là bỏ ra đại giới to lớn, dòng giá hao phí 100 triệu cái chư thiên điểm, mà khác lại thêm một kiện không gì sánh được chân quý bát giai võ tôn khí. Đắt đỏ như vậy đại giới vừa rồi khiến cho cuộc giao dịch này có thể đạt thành. Theo lý thuyết, giống như vậy có thể thăng cấp năng lực lại có được đặc biệt đặc tính bảo vật, cho dù là dùng cựu giai vật phẩm đến trao đổi, chỉ sợ cũng không phải là chuyện không có thể. Nhưng mấu chốt ở chỗ, muốn để món bảo vật này thực hiện đẳng cấp tăng lên, đồng dạng cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên mới được. Nếu như vẹn vẹn dựa vào mỗi ngày ngưng tụ chìa khóa loại phương thức này đến thúc đẩy nó đẳng cấp lên cao, như vậy thì tính chờ đợi cái trước dài rằng giặc kỷ nguyên thời gian, chỉ sợ đều khó mà khiến cho thuận lợi tấn thăng đến cựu giai chi cảnh. Nhưng mà, đối với Lâm Dạ mà nói, này cũng không phải là cái gì quá đại nạn đề. Dù sao đối với có nhân hoàng kỳ hắn, căn bản sẽ không thiếu khuyết như là linh hồn, tinh thần lực loại hình căn bản tính nguồn suối lực lượng. Bởi vậy, đối với hắn tới nói, tăng lên món bảo vật này đẳng cấp đơn giản dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không nói chơi. Chương 580, Liễu Như Yên lần nữa liên hệ chương 580, Liễu Như Yên lần nữa liên hệ tại to lớn Tráng Quan Thiên Vân Bách Hóa Đại Lâu. Giao dịch nhân bầy như nước chảy, tiếng viên náo liên tiếp. Lâm Dạ thản nhiên tự đắp từ cửa lớn đi ra, giang ra hai tay, thỏa thích triển khai thân thể, sau đó thật dài ngáp một cái, phản phất muốn đem tất cả mọi mệt đều thở ra bên ngoài cơ thể. Hắn bộ này hứng hở bộ dáng hấp dẫn chung quanh không ít người chú ý, nhưng trong đó một bộ phận người chỉ là há to miệng, tựa hồ muốn nói gì lại cuối cùng vẫn đã ngừng lại lời nói. Đối với những người này muốn nói lại thôi phản ứng, Lâm Dạ lòng tựa như gương sáng. Hắn rất rõ ràng, những người này đều là trước đó từng ngồi chờ tại hắn cái kia cửa tùy ý trước đám gia hỏa. Bất quá, Lâm Dạ cũng không có tâm tư đi phản ứng bọn hắn, nghĩ thầm, chờ ta sau khi trở về chính mình mở một nhà cửa hàng, đem đồ vật bán cho các ngươi là được rồi, làm gì ở chỗ này phí miệng lưỡi làm giao dịch đâu. Quả thực là lãng phí ta quý giá thời gian. Giờ phút này, Lâm Dạ trong lòng duy nhất nhớ thương sự tình chính là mau chóng rời đi cái này vạn giới giao dịch không gian, trở lại trong hiện thực hướng bất tỉ, Mâu Phi cùng với các quan tâm hắn đám người báo một tiếng bình an. Dù sao nên mua tài nguyên đều đã mua sắm hoàn tất, tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không quá mức ý nghĩa. Ngay tại Lâm Dạ lòng tràn đầy vui vẻ móc ra Chư Thiên lệnh bài, dự định mượn nhờ nó trở về thời điểm, trong lúc bất chợt, trên lệnh bài lóe lên một trận rất nhỏ quang mang, ngay sau đó, vậy đại biểu hảo hữu tiêu chí bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Lâm Dạ không khỏi lòng sinh nghi hoặc, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía lệnh bài. Đại hắn tập trung nhìn vào, trong lòng không khỏi chấn động, nguyên lai là Liễu Như Yên ngay tại cho hắn gửi đi tin tức. chỉ gặp trên màn hình rõ ràng cho thấy Liễu Như Yên ân cần thăm hỏi, "Này, đang làm gì đâu? Ta tương lai phu quân hì hì, ta nhìn thấy cấp bậc của ngươi đều đã tấn thăng trở thành Bạch Ngân giao dịch nhân rồi, chúc mừng ngươi à, ngươi bây giờ người ở chỗ nào nha? Có thời gian hay không đi ra gặp một lần đâu?" Không đợi Lâm Dạ từ tin tức này mang tới trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Liễu Như Yên ngay sau đó lại phát tới một đầu, "Đúng rồi, còn có ngươi lần trước xin nhờ ta hỗ trợ tuần tra Thiên Ma Tông, ta bên này đã có manh mối lạc. Chúng ta hay là gặp mặt nói chuyện tương đối tốt, dạng này có thể nói đến rõ ràng hơn một chút. Thế nào, muốn hay không hẹn địa phương đụng đầu nha?" Lâm Dạ nhìn chằm chằm Liễu Như Yên những văn tự này, trong đầu không tự chủ được hiện ra cái kia có được mái tóc dài màu bạc, khuynh quốc khuynh thành nữ tử hình tượng. Nhất là khi hắn nhìn thấy câu kia ta tương lai phu có lúc, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một cỗ xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời mới tốt. Nhưng mà, Thiên Ma Tông ba chữ này giống như một đạo thiểm điện xẹt qua trong lòng của hắn, thành công hấp dẫn lấy hắn toàn bộ lực chú ý Lý Thiên Thiện tiền thế tông phái, hắn cũng là có chút hiếu kỳ, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau, Lâm Dạ hít sâu một hơi, bắt đầu đánh bàn phím, cho Liễu Như Yên về lên tin đến. Tại cái nào đó sơ cấp trong khu vực, một tòa cổ kính quán trà đứng sừng sững trong đó. Đi vào quán trà, dọc theo chất gỗ thang lầu từng bước mà lên, liền có thể nhìn thấy một gian bố trí lịch sự tao nhã gian phòng. Giờ này khắc này, trong phòng này chính đoan ngồi một tên làm cho người kinh diễm nữ tử. Nàng gái tiết như là thác nước rủ xuống tóc dài màu bạc lóng lánh mê người quan trạch, một bộ trắng loáng như tuyết trường quần theo gió nhẹ nhàng phiêu động, dưới chân giẫm lên một đôi đẹp đẽ màu trắng dày đều. Nếu như là có người đến xem xét lời nói, liền sẽ phát hiện nàng này một thân quần áo có chừng bắt giai đẳng cấp, dày càng là một kiện cựu giai vật phẩm, xem xét liền phi thường dọa người. Đồng thời nữ tử này có được một bộ khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, nhưng nó dung nhan lại lộ ra một cỗ thanh lãnh chi ý, phản phất không dính khói lửa trần gian bình thường. Nhưng mà, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, nàng gái kia đôi mắt mỹ lệ chỗ sâu, lại có cùng thanh lãnh bề ngoài cực không tương xứng hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Chỉ gặp vị này khuynh thành nữ tử lúc này chính hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một khối thần bí chư thiên lệnh bài, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trên biểu hiện tin tức. Mà nữ tử này không phải người khác, chính là cho lúc trước Lâm Dạ gửi đi tin tức Tịnh Xưng Hồ Lãm phu quân Liễu Như Yên. Đúng lúc này, trong tay chư thiên lệnh bài trong lúc bất chợt khẽ chấn động đứng lên. Liễu Như Yên thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hưng phấn dị thường, đội vàng nhìn chăm chú nhìn về phía lệnh bài. Nhưng khi nàng thấy rõ phía trên biểu hiện tin tức sau, trong mắt vừa mới giấy lên quang mang lại tại một giây sau cấp tốc cảm đậm đi, thay vào đó là một vòng khó mà che giấu thất lạc chi tình. Nguyên lai, Lâm Dạ mặc dù hồi phục nàng tin tức, nhưng nội dung lại làm cho nàng thất vọng. Chỉ gặp Lâm Dạ biết, "Như Yên, liên quan tới Thiên Ma Tông sự tình, ngươi có thể như thế nhanh chóng tra rõ ràng, ta thật mười phần cảm kích. Bất quá, gặp mặt sự tình coi như xong đi." Chư thiên lệnh bài bên trên Lâm Dạ tiếp tục phát tin tức hai chúng ta thân ở khu vực khác nhau, khoảng cách xa xôi, mà lại ta hiện tại nóng lòng chạy về chính mình sở tại chỗ, chờ về sau có rảnh lúc, ta sẽ cho ngươi thêm phát tin tức cáo tri tình huống cụ thể. Liễu Như Yên cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ hiện lên một vòng thật sâu vẻ bất đắc dĩ, nhưng mà đối mặt trước mắt tình hình, nàng lại cảm thấy thúc thủ vô sách, bất lực. Bởi vì trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, nếu như biểu hiện được quá cường thế cùng có mãnh liệt dục vọng khống chế, rất có thể sẽ để nàng tương lai phu quân đối với nàng sinh ra ấn tượng xấu, cho rằng nàng là cái khó mà chung đụng dạn đờ dở nữ tử. Phải biết, tìm kiếm được dạng này một cái có thể thân cận người của mình đúng là không dễ, cho nên vô luận như thế nào, nàng đều tuyệt đối không có khả năng dễ dàng để hắn từ bên cạnh mình chạy đi. Trước đó, Liễu Như Yên đã thành công tấn thăng làm một tên Bạch Ngân cấp khác người giao dịch, cũng xâm nhập hiểu rõ đến vạn giới giao dịch không gian có rất nhiều đặc thù quy tắc. Trong đó một đầu chính là chỗ không gian này nghiêm cấm bất luận cái gì hình thức tổn thương hành vi phát sinh. Không chỉ có như vậy, nàng thông minh còn đã từng nếm thử đi tìm giao dịch không gian lỗ thủng, thí nghiệm tính thông qua một chút xảo diệu phương pháp đến nghiệm chứng phải chăng có người có thể đụng chạm đến chính mình. Nhưng trải qua nhiều lần thí nghiệm sau, nàng kinh ngạc phát hiện, mỗi khi có người khác ý đồ tiếp cận, đều sẽ bị một tầng thần bí màng mỏng ngăn lại cản, căn bản là không có cách chạm tới nàng mảy may. Cùng lúc đó, đối phương lời nói cũng không phải không có lý. Dù sao hai người bọn họ phân thuộc tại khu vực khác nhau, về phần giữa lẫn nhau là thế nào biết đến, vậy cũng rất đơn giản. Mượn chư thiên lệnh bài cái này một vật phẩm, phía trên rõ ràng cho thấy mỗi người tin tức cả kẽ, bao quát nó sở thuộc giao dịch cấp bậc cùng chỗ cụ thể khu vực các loại trọng yếu nội dung. Chính là bằng vào những này tường tận giới thiệu, dù cho song phương chưa từng chân chính triển khai qua nói chuyện với nhau, cũng y nguyên có thể đại khái hiểu rõ đối phương tình huống. Liễu Như Yên cho mình giữ vững tinh thần, trong lòng cùng chính mình nói đạo, Lâm Dạ cùng chính mình nhận biết quá ngắn, cho nên mới có chút xấu hổ, chỉ cần lâu liền tốt, chính mình thế nhưng là một cái thần nữ ai. Nàng tự xưng dung mạo của mình các loại thể chất, dù là tại chư thiên vạn giới đều có thể sắp xếp hàng đầu, làm sao có thể lại có người sẽ không nhìn chúng chính mình đâu, cho nên cho ra kết luận tuyệt đối là Lâm Dạ thẹn thùng. Chương 581, Thiên Ma Tông phía sau chương 581, Thiên Ma Tông phía sau Liễu Như Yên, được chưa, Thiên Ma Tông một chuyện. Bản tiểu thư đã mệnh trưởng bối trong nhà đi dò xét qua. Hoàn toàn chính xác tồn tại dạng này một cái tông phái, mà lại tông này phái bây giờ thế lực cùng ngươi nói khác biệt, trong môn võ vương cường giả có 20 nhiều tên, trong đó còn có 2 vị võ hoàng cấp bậc nhân vật. Nghe đến đó, Lâm Dạ không khỏi nhíu mày, hai con ngươi có chút nheo lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Lúc trước Lý Thiên Thiên cáo chi với hắn tin tức cũng không phải như vậy, theo nàng lời nói, cái này Thiên Ma Tông người mạnh nhất bất quá mới võ vương cảnh giới mà thôi. Nhưng bây giờ từ Liễu Như Yên trong miệng lấy được tình báo lại một trời một vực, chẳng lẽ là Lý Thiên Thiên cố ý lừa gạt mình? Nhưng suy nghĩ cẩn thận, nàng tựa hồ cũng không có lý do làm như vậy. Như vậy, đến tột cùng là trong này ở giữa phát sinh loại nào không tưởng tượng được biến cố đâu. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, Lâm Dạ cấp tốc thông qua Chư Thiên lệnh bài hướng Liễu Như Yên truy vấn việc này. "Lâm Dạ, ngươi xác định ngươi đổi nàng chính là ta nói cái kia Thiên Ma Tông tông chủ là Lý Thiên Thiên?" Cũng không lâu lắm, cái kia Chư Thiên lệnh bài liền lại lần nữa truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ. Lâm Dạ đội vàng định thần nhìn lại, đợi đem bên trong nội dung đều đọc xong đằng sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ gặp Liễu Như Yên trả lời, liên quan tới cái này Thiên Ma Tông tài liệu càng kẽ, bà tiểu thư cũng đã điều tra đến nhất thanh nhị sở. Trước đây, tông này phái thật có một tên gọi là Lý Thiên Thiên tông chủ, nhưng không may, nàng bị người đánh lén ám toán, đã bỏ mình. Mà Thiên Ma Tông sở dĩ có thể có được võ hoàng cấp bậc cường giả, chính là bởi vì bọn hắn tại trận kia đánh lén chúng thành công đánh chết Lý Thiên Thiên, cũng từ đó thu hoạch đến lợi ích cực kỳ lớn bố trí. Lâm Dạ đứng tại chỗ, con mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, hắn tấm kia nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt giờ phút này nhưng dần dần hiện ra một vòng dị dạng chi sắc. Chỉ gặp hắn chân mày hơi nhíu lại, bờ môi nhấp nhẹ, tựa hồ đang cố gắng suy tư điều gì. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại tại phía sau này còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết tình huống sao? Mà lại ngay cả Lý Thiên Thiên chính nàng đều không biết. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, Lâm Dạ tại Chư Thiên lệnh bài hỏi thăm. Liễu Như Yên cũng rất mau trở lại nói, Lâm Dạ nhìn lại. Liễu Như Yên trải qua ta một phen điều tra, phát hiện những người kia mới đầu kỳ thật cũng không sát hại Lý Thiên Thiên chi ý, sở dĩ sẽ đối với nàng xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì nhận được đến từ Ma Thiên Hoàng hướng mệnh lệnh. Về phần nguyên do trong đó tôi cũng là phi thường máu chó, cái kia Ma Thiên Hoàng hướng chủ nhân đối với Lý Thiên Thiên ái mộ đã lâu, nhưng mà cầu ái không có kết quả đằng sau, liền lòng sinh ác niệm, mưu toan thông qua thủ đoạn cường ngạnh đem Lý Thiên Thiên bắt đi. Chỉ tiếc là Lý Thiên Thiên tính tình cương liệt rất, đối mặt khốn cảnh như vậy đúng là không sợ hãi chút nào, thậm chí tại thời khắc mấu chốt lựa chọn tự bạo bỏ mình. Lý Thiên Thiên vừa chết này, nhưng làm những cái kia phụ mệnh làm việc người làm cho sợ hãi, bọn hắn biết rõ nhiệm vụ lần này thất bại sẽ đối mặt với như thế nào hậu quả nghiêm trọng. Mắt thấy không cách nào hướng Ma Thiên Hoàng chủ bàn giao, trong nhóm người này có lòng người sinh ý sợ hãi, chỉ muốn mau thoát đi hiện trường, mà đổi thành một số người thì động lên lệch ra đầu óc, suy nghĩ dứt khoát trực tiếp đầu nhập vào Ma Thiên Hoàng hướng tính toán. Dù sao cái này Ma Thiên Hoàng hướng thực lực không thể khinh thường, dưới cờ thế nhưng là có được chọn vẹn 5 tên võ hoàng cấp bậc cường giả đâu, bất quá Ma Thiên Hoàng hướng đối với cái này hiển nhiên cũng là sớm có phòng bị, bọn hắn cấp tốc xuất thủ, đem tất cả ý đồ đào thoát hoặc là quy hàng người hết thảy bắt lại, cũng làm tàn khốc nô dịch chi thuật. Cứ như vậy, toàn bộ Thiên Ma Tông bị ép rơi vào đường cùng đành phải quy thuận tại Ma Thiên Vương triều. Bây giờ cái này Thiên Ma Tông từ trên xuống dưới đã biến thành Ma Thiên Hoàng hướng chó săn, mà lại căn cứ ta nắm giữ tin tức đến xem, chuyện nơi đây cũng không đơn giản. Nhà ta trưởng lão đã từng đối với cái kia Ma Thiên Hoàng hướng thi triển qua siêu hồn chi thuật, mới có một chút phát hiện ngoài ý muốn. Kỳ thật bất kể có hay không tồn tại Lý Thiên Thiên yếu tố này, Ma Thiên Hoàng hướng trên thực tế sớm trước đó liền đã tính toán muốn đem Thiên Ma Tông một ngụm nuốt mất. Chỉ vì cái này Thiên Ma Tông cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nha. Nó nội bộ ẩn dấu truyền thừa, thế mà cùng một vị võ tôn có thiên ti vạn lũ liên hệ, mặc dù võ tôn đối với chúng ta nhà tới nói không tính là gì, nhưng là tại bọn hắn cái kia xa xôi địa phương nhỏ, võ tôn như là như thần đã, nguyên nhân chính là như vậy, Ma Thiên Hoàng hướng một mực đối với Thiên Ma Tông nhìn chằm chằm, tâm tâm niệm niệm như muốn đặt vào trong túi. Nhưng mà, Ma Thiên Hoàng hướng sở dĩ chậm chạp chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không phải là bởi vì e ngại Thiên Ma Tông bản thân thực lực cường đại cỡ nào, mà là lo lắng Thiên Ma Tông có được có thể đối kháng võ tôn thủ đoạn cùng cái kia có thể chống lại võ hoàng đỉnh phong bảy tông đại tội trận. Một khi cưỡng chế hành động, rất có thể sẽ dẫn tới những biến cố khác cùng với khác người nhìn trộm, đối với Ma Thiên Hoàng hướng tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Kết quả là, Ma Thiên Hoàng hướng liền muốn ra một cái âm hiểm xảo trá mưu kế, nguyên bản định khai thác hoài nu chính sách, đem Thiên Ma Tông đương đại tông chủ cưới là phi tử, dùng cái này đến từng bước thẩm thấu cũng khống chế Thiên Ma Tông. Ai từng ngờ tới, Lý Thiên Thiên tính cách đúng là như vậy cương liệt, tình nguyện lựa chọn ngọc thạch câu phần, lấy tự bạo phương thức kết thúc sinh mệnh của mình, cũng tuyệt không khuất phục tại Ma Thiên Hoàng hướng dưới dâm uy. Đáng tiếc là, cho dù Lý Thiên Thiên dùng như vậy quyết tuyệt phương thức chống lại đến cùng, cuối cùng vẫn không có thể thay đổi biến Thiên Ma Tông vận mệnh, nàng qua đời dẫn đến bảy tông đại tội trận thiếu khuyết mấu chốt người, toàn bộ Thiên Ma Tông lực lượng phòng ngự trong nháy mắt trở nên yếu kém không chịu nổi. Cứ như vậy, Ma Thiên Hoàng hướng dễ như trở bàn tay công phá Thiên Ma Tông phòng tuyến, thành công đem nó bỏ vào trong túi. Khi Lâm Dạ nhìn thấy Liễu Như Yên phát tới tin tức này lúc, cả người như bị sét đánh bình thường, tại chỗ liền cứ thế ngay tại chỗ. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, trời ạ, chính mình làm sao cũng không nghĩ ra phía sau này vậy mà ẩn giấu đi như vậy rắc rối phức tạp cố sự, thậm chí còn nhịn không được đầu đen rau muống, cái này Thiên Ma Tông những người khác là heo sao, có thể chống lại võ hoàng đại trận cũng sắp đột phá võ hoàng tông chủ, kết quả tự chui đầu vào giỏ, đem Lý Thiên Thiên cho chơi chết, cuối cùng chỉ vì biến thành người khác nô lệ sao? Dù là trong đó có người đạt được chỗ tốt, đột phá võ hoàng, nhưng là lại như thế nào, đến lúc đó cũng chỉ bất quá là con pháo thí, hắn thật sự là không nghĩ ra. Nếu biết những tin tức này đâu, vậy bây giờ cũng nên rời đi. Lâm Dạ vừa định cùng Liễu Như Yên chào hỏi, nói mình phải rời đi trước vạn giới tháp thời điểm, trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, phát tin tức tay không tự chủ rút về. Lâm Dạ đúng rồi, cái kia hai cái đột phá võ hoàng chính là ai, ngươi nói cho một chút tên của ta đi, ta muốn tìm hiểu một chút. Liễu Như Yên hai người này tựa như là kêu cái gì Lý Thanh Hàn cùng Trương Thiên Phong, hai người cũng không tính được quá cao. Theo ta được biết đều là gần nhất thời đoạn lúc đột phá, đều thuộc về võ hoàng một tầng. Chương 582, tương lai phu quân chạy chương 582, tương lai phu quân chạy Lâm Dạ nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động Liễu Như Yên gửi tới tin tức, cái kia từng hàng văn tự phảng phất khắc ở trong lòng của hắn. Nhất là nhìn thấy Lý Thanh Hàn cùng Trương Tiên Phong hai cái danh tự này lúc, trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên một cỗ sát ý, cứ việc nếu không phải hai người này âm thầm quấy phá, hắn có lẽ căn bản là không có cách cùng Lý Thiên Thiên gặp nhau, nhưng giờ này khắc này, những này đều đã không trọng yếu nữa. Bởi vì tại đáy lòng của hắn chỗ sâu, sớm đã là hai người kia định ra tình thế chắc chắn phải chết. Đối với Lâm Dạ tới nói, chính mình nữ nhân yêu mến bị oan khuất, liền như là hắn tự thân thừa nhận cực khổ không khác nhau chút nào. Cho nên, vô luận là ai tổn thương Lý Thiên Thiên, dù là đối phương có muôn vàn lý do, mọi loại lấy cớ, đều không thể đào thoát tử vong trừng phạt. Lúc này, Liễu Như Yên tin tức lần nữa truyền đến, thật, nếu không phải ngươi nói cho ta biết lần này chỉ là đơn thuần điều tra, bằng vào năng lực của ta, hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ đem cái kia Thiên Ma Tông cùng Ma Thiên Hoàng Hướng hai thế lực này nhất cử tiêu diệt. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Dạ cơ hồ là vô ý thức hiếu kỳ trả lời, gia trưởng các ngươi giả đều là thực lực gì a? Rất nhanh, Liễu Như Yên trả lời liền xuất hiện ở trên màn hình, võ thần. Vẹn vẹn chỉ có cái này ngắn gọn mà hữu lực hai chữ, lại làm cho Lâm Dạ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng mà, ngay tại sát na đằng sau, trên mặt hắn vẻ khiếp sợ lại thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một loại không gì sánh được bình thường thân sắc. Dù sao, là một cái truyền thừa đã lâu võ thánh gia tộc, nó trưởng lão có được võ thần thực lực cấp bậc cũng tịnh không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Nghĩ đến đây, Lâm Dạ không khỏi cười một cái tự giễu, cảm thấy mình vừa rồi vấn đề thực sự có chút dư thừa. Bất quá, khi ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào khối kia Chư Thiên lệnh bài bên trên Liễu Như Yên danh tự, cùng nàng vừa mới gửi đi tới cái kia hai đầu tin tức lúc, trong ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được hiện lên một tia phức tạp khó hiểu thân sắc. Trong lòng của hắn không khỏi sâu kín thở dài một tiếng thở dài đó phảng phất gánh chịu lấy vô tận suy nghĩ cùng cảm khái. Không thể không nói, Liễu Như Yên đại hắn quả thực chân tâm thật ý, khi hắn muốn biết được nào đó đầu mấu chốt tin tức lúc, nàng không chút do dự đáp ứng xuống, càng là quả quyết điều động võ thần trưởng lão tiến về hiệp trợ, cử động như vậy đủ để hiện lộ rõ ràng ra nàng đối với mình coi trọng trình độ chi sâu. Ngay tại vừa rồi, Liễu Như Yên đưa ra muốn cùng hắn gặp nhau, lại gặp hắn từ chối nhã nhặn. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Liễu Như Yên cũng không vì vậy mà lòng sinh tức giận, ngược lại mười phần thông tình đạt lý lược qua cái đề tài này, không lại dây dưa nơi này. Liễu Như Yên không chỉ có tâm địa thiện lương, khéo hiểu lòng người, sau lưng nó còn có thế lực cường đại chèo chống. Nàng có được hoa nhường nguyệt hẹn, khuynh quốc khuynh thành, nhưng tuyệt không phải chỉ có bề ngoài bình hoa nữ tử. Luận đến trí tuệ cùng thực lực, đều có thể vị siêu quần bạt tụy. Lâm Dạ trong đầu lặp đi lặp lại quanh quần khéo hiểu lòng người bối cảnh cường đại tướng mạo mỹ lệ những từ ngữ này, cùng lúc đó, một cái ý niệm trong đầu lặng yên hiện hiện, ưu tú như vậy Liễu Như Yên, chính mình đến tuột cùng phải chăng có thể tới xứng đôi. Giờ này khắc này hắn, tự biết còn không đủ tư cách đứng tại Liễu Như Yên bên cạnh, để cả một cái võ thánh gia tộc thừa nhận chính mình, nhưng đối với tương lai chính mình, hắn tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc bằng vào tự thân không ngừng cố gắng, cùng hai cái cường hoành hoặc kim thủ chỉ, đợi một thời gian nhất định có thể thành tựu phi phàm, chẳng những sẽ không kém hơn võ thánh gia tộc, thậm chí có hy vọng thực hiện siêu việt. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mặc dù biết rõ ngay sau đó chênh lệch rõ ràng, nhưng cũng không đến mức quá độ tự ti nhục chí. Suy tư một lát sau, Lâm Dạ âm thầm quyết định, tiếp qua hai ngày liền đi cùng Liễu Như Yên gặp mặt. Đến lúc đó hai người cùng nhau tiến vào vạn giới tháp, sau đó đi hướng mặt khác dị thế giới, soát chút thế giới văn trường. Kể từ đó, đã có thể tăng tiến giữa lẫn nhau tình cảm giao lưu, lại có thể cộng đồng kinh lịch mưa gió, sáng tạo khó quên hồi ức. Dù sao đối với Liễu Như Yên yêu thích chi tình, hắn chưa bao giờ có mảy may mâu thuẫn hoặc kháng cự, nhưng là cũng không có như vậy quen thuộc, chỉ có thể dùng phương pháp này. Lâm Dạ, Như Yên, lần này thật rất đa tạ ngươi, cáo chi ta nhiều như vậy tin tức trọng yếu, bất quá giờ phút này trong nhà của ta có chút việc gấp cần xử lý, cho nên trước tiên cần phải đi một bước trở về. Thừa dịp hai ngày này thời gian, ta vừa vặn có thể ổn định lại tâm thần hảo hảo tu luyện một phen, củng cố thực lực bản thân, đến lúc đó Minh Hậu Thiên gặp lại, đến lúc đó ta chắc chắn tự mình tiến về chỗ ở của ngươi khu vực tìm ngươi, ở trước mặt hướng ngươi biểu đạt ta lòng biết ơn. Liễu Như Yên, ai nha, Lâm Dạ, ngươi nói quá lời rồi. Ta kỳ thật cũng chính là cho ngươi một đầu nho nhỏ tin tức mà thôi, tính không được cái gì đại ân, không cần rất cảm tạ, lại nói, có thể đến giúp ngươi ta trong lòng cũng thật vui vẻ đâu. Nếu như ngươi thực sự băn khoăn lời nói, cấp độ kia lúc gặp mặt, ngươi liền bồi ta tại vạn giới tháp khu vực bốn chỗ dạo chơi, hoặc là cùng một chỗ ăn bữa cơm là được rồi, ngươi nhanh đi làm việc của ngươi chính sự quan trọng, cũng đừng bởi vì ta mà làm trễ lại a. Lâm Dạ nhìn chăm chú Liễu Như Yên gửi tới tin tức, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng, trong ánh mắt càng là trong nháy mắt hiện lên một tia phức tạp khó phân biệt thần sắc. Hắn thoáng trầm mặc một lát sau, mới ngắn gọn hồi phục vài câu, cho biết là hiểu cũng đồng ý đề nghị của nàng. Sau đó, chuẩn bị trở về thế giới của mình. Hắn lần này trở về, ngược lại là không có giống nhóm chặt như vậy tâm thần bất định. Hắn trước đó sớm đã nghe ngóng rõ ràng, thế giới này cùng mình chỗ thế giới thời gian tỷ lệ là một quan hệ. Nói cách khác, hắn ở chỗ này vượt qua một ngày, mình nguyên lai là thế giới đồng dạng sẽ chỉ đi qua một ngày mà thôi, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xuất hiện loại kia trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm khoa trường tình huống nghĩ tới đây. Hắn cầm thật chặt lệnh bài, nhắm mắt lại, dưới đáy lòng yên lặng nhắc tới, trở về, ngay trong nháy mắt này, chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, Lâm Dạ thân ảnh như là bị một trận gió nhẹ cuốn đi bình thường, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, vô tung vô ảnh. Mà đổi thành bên ngoài một mặt, Liễu Như Yên nhìn xem trên lệnh bài Lâm Dạ hai chữ phai nhạt xuống, ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Điều này có ý vị gì? Nàng phi thường rõ ràng, đối phương đây là đã rời đi vạn giới tháp, đồng thời đem Chư Thiên lệnh bài thu vào. Ai, còn tưởng rằng có thể trò chuyện tiếp trò chuyện đâu, kết quả tương lai phu quân chạy nhanh như vậy. Liễu Như Yên nắm Chư Thiên lệnh bài, đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn xem Lâm Dạ hai cái chữ to, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên. Nàng sửa sang lại một chút quần áo của mình, thần sắc lần nữa khôi phục lãnh đạm dáng vẻ, trong ánh mắt ôn nhu cũng biến mất không còn một mảnh, phảng phất trước đó thần sắc chỉ là ảo giác một dạng. Nhưng chỉ có Liễu Như Yên tự mình biết, nàng ôn nhu trừ bỏ trong nhà dòng chính thân nhân, cũng chỉ có Lâm Dạ mới xứng với hắn ôn nhu. Chỉ vì đối phương là nàng tương lai phu quân. Điểm này không chỉ có chính mình tán thành, liền ngay cả cha mẹ của nàng cũng công nhận. Có thể chạm đến nàng, đồng thời nhan trị cũng không thấp, mà lại cũng tiến vào giao dịch không gian, tương lai bất khả hạn lượng, để người trong nhà căn bản không sinh ra lòng phản đối. Chương 583, trở về chân võ thế giới. Chương 583, trở về chân võ thế giới. Chân võ thế giới, Nhật Nguyệt bí cảnh chỗ sâu, cả người khoác trường bào màu đen, đầu đội quỷ dị mặt nạ thân ảnh lặng yên hiện hiện. Người này chính là Lâm Dạ, hắn tựa như quỷ mị bình thường xuất hiện ở Tịnh Hóa Thần Dịch Cao Hồ bờ. Lâm Dạ lười biếng mở rộng ra hai tay, đánh một cái to lớn áp, tiếp lấy, hắn theo bản năng hướng bốn phía tản mát ra chính mình giác quan cường đại lực. Nhưng mà, trải qua một phen tra xét rõ ràng sau, cũng không phát giác được bất kỳ khác thường gì chỗ. Lâm Dạ lúc này mới chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng gỡ xuống mang lên mặt nạ. Theo mặt nạ bị để lộ, một tấm anh tuấn phi phàm khuôn mặt hiện ra ở trong không khí. Ngay sau đó, hắn lại động tác nhàn thục địa rút đi trên thân cái kia tập trường bào màu đen, thay đổi trước đó trường bào màu trắng. Chỉ chốc lát thay xong y phục sau, Lâm Dạ đứng bình tĩnh ở bên hồ, nhìn chăm chú trong hồ nước phản chiếu đi ra chính mình. Chỉ gặp trong nước kia trong chân dung nam tử mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tung bay theo gió, coi là thật được xưng tụng là phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang. Lâm Dạ nhìn qua trong nước chính mình, kìm lòng không được nhẹ gật đầu, một vòng vẻ hài lòng cực nhanh từ trên mặt hắn lướt qua. Chậc chậc chậc, quả nhiên vẫn là mặc đồ trắng quần áo ta đẹp trai nhất ta. Lâm Dạ hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý tự đủ. Nói đi, hắn còn thỉnh thoảng điệu biến đổi tư thế, khi thì bày ra một cái phong khoáng ngông nghênh võ sở, khi thì thể hiện ra một loại phong lưu phong khoáng tạo hình, hoàn toàn đắm chìm tại bản thân thượng thức trong thế giới không cách nào tự kiềm chế. Bất quá, cũng may mắn giờ này khắc này trong bí cảnh này chỉ có hắn lẻ loi một mình, nếu là có người bên ngoài ở đây mắt thấy một màn này, sợ rằng sẽ đối với hắn như thế tự luyến mình hành vi cảm thấy dở khóc dở cười đi. Một trận gió nhẹ lướt qua, Lâm Dạ nhẹ nhàng lắc lư mấy lần thân eo, hoạt động một chút hơi có vẻ cứng ngắc gân cốt, chuẩn bị trở về trong hoàng cung. Sau đó, hắn hai mắt khép hờ, bắt đầu điều động lên tòa bí cảnh này trung tâm lực lượng. Trong chốc lát, chỉ gặp hắn trên trán đột nhiên lập lòe ra một đóa xanh thẳm như bảo thạch hoa sen đồ án. Quang mang lấp lóe ở giữa, Lâm Dạ cả người trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phản phất cho tới bây giờ chưa từng ở chỗ này xuất hiện qua bình thường. Chu triều hoàng cung vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi, giường cột chạm trổ ở giữa hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm cùng tôn quý. Tại tòa này cung điện hùng vĩ chỗ sâu, có một tòa tên là Tuyết Nguyệt Điện điện đường. Lúc này, một đạo thân mang một bộ trắng loáng như tuyết y phục thân ảnh lặng yên dáng lâm tại Tuyết Nguyệt Điện trước. Người này chính là Lâm Dạ, hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất cao nhã như tiên, tay áo đồng bình ở giữa phảng phất từ tiên cảnh mà đến. Lâm Dạ có chút hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà bàng bạc lực lượng tinh thần từ trên người hắn phun ra ngoài, như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều cấp tốc lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thành thị phồn hoa bao phủ trong đó. Luồng tinh thần lực này cường đại, đã siêu việt lẽ thường, cho dù là những cái kia do đặc thù chất liệu chế tạo thành kiến trúc cùng công sự phòng ngự, cũng vô pháp ngăn cản nó mảy may. Toàn bộ thành trì cảnh tượng không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Lâm Dạ trong óc, mỗi một chỗ chi tiết đều có thể thấy rõ ràng, liền tựa như hắn có được thượng đế thị giác bình thường, có thể quan sát thế gian vạn vật. Giờ khắc này, phản phất cả phiến thiên địa đều đã bị hắn giẫm tại dưới chân, tùy ý hắn trưởng khống. Nhưng mà, khi Lâm Dạ vận dụng cái này vô địch tinh thần lực tìm kiếm trong thành tình huống lúc, lại phát hiện một màn làm hắn không biết nên khóc hay cười chẳng cảnh. Nguyên lai, hắn Mâu Phi cùng Vân Tỷ mấy người chính tụ tại trong một gian phòng, ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, cao hứng bừng bừng chơi lấy bài bộ kẻ. Chỉ gặp trên bàn bán bài kịch liệt dị thường, mấy cái nữ tử ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Đối với ba, có người giọng dịu dàng hô, ngay sau đó một vị nữ tử khác không chút nào yếu thế đáp lại nói, đối với năm. Bầu không khí khẩn trương mà vui sướng. Lâm Dạ thấy thế không khỏi lắc đầu cười khẽ, trong lòng thầm than những nữ tử này thật sự là tính trẻ con chưa mẫn. Hắn cũng chưa kỳ quái vì cái gì bài bổ kệ sẽ xuất hiện ở chỗ này, dù sao trước đó từ bạn nhóm chỗ nào giao dịch đến một đống lớn hiện đại vật phẩm, sau đó chính mình phân cho Vân Tỷ bọn người, đoán chừng bài bổ kệ này chính là trong này đâu. Không nghĩ nhiều nữa, sau đó, hắn chậm rãi thu hồi ngoại phóng tinh thần lực, nhẹ giơ lên tay phải, thi triển lên không gian dị năng. Trong chốc lát, không gian nổi lên một trận gợn sóng, thân hình của hắn giống như quỷ mị lóe lên liền biến mất, xuyên qua tầng tầng không gian, bằng tốc độ kinh người hướng phía Mâu Phi bọn người vị trí mau chóng bay đi. Qua trong giây lát, Lâm Dạ đi vào trước cửa phòng. Ngay tại hắn giơ tay lên chuẩn bị nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia, cất bước bước vào trong phòng thời điểm, trong lúc bất chợt, trong phòng truyền ra một trận bén nhọn chói tai tiếng mắng chửi, giống như một đạo kinh lôi vạch phá bầu trời, làm hắn không tự chủ được ngừng sắp đẩy cửa vào động tác, ngừng chân lắng nghe đứng lên. Chỉ nghe trong phòng Nam Cung Tuyết giận không kèm được mà quát, "Lâm Tuyết Nhi, ngươi cái này không biết sống chết tiểu nha đầu phía tử, vậy mà lại dám can đảm vận dụng cái kia có thể đủ tùy ý đổi thành vật phẩm dị năng đến gian lận. Cái này đã không biết là lần thứ mấy." Ngay sau đó, một cái khác thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, cũng chính là Lâm Dạ muội muội Lâm Tuyết, nàng mang theo một tia nũng nịu cùng định ngậm, "Ai nha, Mẫu Phi lão nhân gia ngài là thế nào phát giác được thôi?" Nam Cung Tuyết hừ lạnh một tiếng, tức giận bất bình nói, "Hừ, con hỏi ta làm sao phát hiện? Ta vừa rồi thế nhưng là duy nhất một lần đánh ra bốn cái hai coi như tạc đạn đâu, kết quả ngươi ngược lại tốt, trong nháy mắt lại xuất hiện một cái lẻ loi chơi trọi đơn hai. Ngươi nếu không phải từ trong phòng này địa phương khác vụ trộm đổi thành tới, chẳng lẽ lại cái này hai còn có thể chính mình mọc cánh bay vào được phải không? Lâm Viết Nhi lại là không chút nào yếu thế, Lý Trực khí tráng phản bác, a, thì ra là như vậy a, nhưng vì sao liền nhất định nhận định là nữ nhi ta gian lận nữa nha? Nói không chừng là mẫu phi ngài âm thầm động tay động chân, vụ trộm lại tìm kiếm tới một cái hai che giấu đâu? Nếu mọi người trong tay nắm giữ bài đều là hai, vậy ngài lại có gì bằng chứng chỉ trích ta gian lận đâu? Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất thời gian đều tại đây khắc đọc lại bình thường. Sau một lát, Nam Cung Tuyết tức giận đến nổi trận lôi đình, thanh âm cũng càng cao vút, ai nha nha, ngươi bây giờ thế mà còn học được mạnh miệng rồi. Lâm Tuyết, nhìn ngươi như vậy tùy tiện vô lễ, có phải hay không ngứa ra ngứa thích ăn đòn a? Tin hay không lão nương ta lập tức cơ lấy trong tay căn này chổi lông gà hung hăng quật ngươi một trận. Nhưng mà, đối mặt mẫu thân uy hiếp, Lâm Tuyết Nhi chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại hi hi ha ha cười nói, mẫu phi nha, dù sao lấy người của ngài tay khẳng định là bắt không được ta rồi, cho nên vẫn là nhanh lên đem ngài trong tay đầu cây kia dọa người chổi lông gà đem thả xuống đây đi. Nam Cung Tuyết thanh âm lạnh lùng trong phòng vang lên. Ta bắt không được ngươi, ngươi mấy cái tẩu tử đều có thể bắt được ngươi, ngươi chạy một cái ta xem một chút. Một giây sau Lâm Tuyết sửng sốt, sau đó truyền đến cầu xin tha thứ thanh âm. Ai nha, mẫu phi chỉ là một cái trò chơi nhỏ thôi, ngươi sẽ không thật vì cái này muốn đánh ngươi thân yêu nữ nhi đi, ngươi cần phải bảo trì tục nữ hình tượng a, mẫu phi. Chương 584, không gian trở về gặp mặt. Chương 584, không gian trở về gặp mặt. Lâm Dạ đứng tại ngoài phòng, lỗ tai bén nhạy bắt được trong phòng truyền đến tiếng vang, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên mười phần cổ quái. Nhưng mà khi trong đầu hiện ra Lâm Tuyết cái kia từ trước đến nay nhí nha nhí nhảnh tính tình lúc, trong lòng của hắn kinh ngạc liền cấp tốc tiêu tán ra. Dù sao Lâm Tuyết bây giờ thế nhưng là lập tức có được hai loại cường đại dị năng thoáng hiện cùng đổi thành, kể từ đó nàng tự nhiên có đầy đủ phách lối tiền vốn, trừ phi gặp được thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả xuất thủ, nếu không muốn bắt lấy nàng đơn giản chính là người si nói mộng. Nhưng vào lúc này, từ trong nhà truyền ra Lâm Tuyết kia đáng thương hề hề, mang theo tiếng khóc nức nở tiếng cầu khẩn, mấy vị tẩu tẩu nha, các ngươi tuyệt đối không nên giúp đỡ mẫu phi tới đối phó Tuyết Nhi thôi, nàng nếu là đem ta bắt được, khẳng định sẽ không chút lưu tình hung hăng đánh ta. Trong phòng Tử Vân bọn người giờ phút này cũng là một mặt mở mịt, không biết làm sao. Cho dù là ngày bình thường không sợ trời không sợ đất Lý Thiên Tiên cùng Tử Nguyệt hai vị nữ tử, lúc này cũng đều giống đã làm sai chuyện hài tử bình thường, cúi đầu, bất quá song phương lại tại vừa đi vừa về đối mặt, lẫn nhau truyền âm. Lý Thiên Tiên truyền âm nói ra Tử Nguyệt đều tại ngươi, nếu là ngươi không xuất ra bài bộ kệ loại vật này liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, làm hại chúng ta cũng kẹp ở trong đó khó xử. Tử Nguyệt tự biết đối lý cũng không để ý Lý Thiên Tiên, chính là ánh mắt bốn chỗ văn hóa, phương châm chính một cái ta không nghe, ta không để ý tới, dù sao ngươi không thể đem ta thế nào, đem Lý Thiên Tiên khí quá sức. Mà Tử Huyên lại chỉ là mặt mỉm cười, có chút hăng hái quan sát lên trước mắt phát sinh một màn này. Đối với nàng tới nói, chuyện này cùng chính mình hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Bởi vì nàng chỉ là vừa mới đột phá trúc cơ đỉnh phong thôi, coi như muốn đi bắt Lâm Tuyết, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Tử Vân trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, làm sơ do dự sau, hay là nhẹ giọng hướng ngồi ở phía trên Mẫu Phi mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Mẫu Phi đại nhân, muội muội nàng kỳ thật đã biết lỗi rồi, nhưng vào lúc này, một mực yên lặng lắng nghe trong phòng động tĩnh Lâm Dạ trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, xem ra giờ phút này chính là ta hiện thân thời cơ tốt nhất, chỉ cần ta bước vào trong phòng, tất nhiên có thể nhẹ nhõm hóa giải trước mắt cái này làm cho người quẫn. Bách cục diện khó xử nghĩ tới đây, hắn đã không còn mảy may do dự, thậm chí ngay cả cho Tử Vân cầu tình cơ hội cũng không lưu cho đối phương. Chỉ gặp Lâm Dạ hít sâu một hơi, chậm rãi tản ra quanh thân cái kia cường đại mà nội liễm tinh thần lực. Lực lượng vô hình này như là gợn sóng bình thường hướng bốn phía khuyết tán ra đến, hình thành một tầng như ẩn như hiện phòng hộ bình chướng. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa phòng đóng chặt kia liền ứng thanh mà mở. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước phóng thích ra tinh thần lực xảo diệu che đậy kín tự thân khí tức, lấy hắn ở ngoài cửa đứng thẳng lâu như thế thời gian, chỉ sợ đã sớm bị trong phòng người phát giác. Nhưng mà, theo cửa phòng bị đẩy ra, cái kia rất nhỏ nhưng lại rõ ràng có thể nghe đẩy cửa âm thanh hay là trong nháy mắt truyền khắp cả phòng. Nguyên bản đang chìm ngâm ở khẩn trương bầu không khí bên trong đám người nhao nhao nghe tiếng xoay đầu lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào vừa mới đi vào nhà cửa Lâm Dạ trên thân. Trong chốc lát, mỗi người bọn họ trên khuôn mặt đều không hẹn mà cùng toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, bao quát vừa mới còn hung hăng ác ác Nam Cung Tuyết cũng không nhịn được hơi sững sờ, vô ý thức cầm trong tay nắm chặt chổi lông gà chậm rãi buông xuống, lộ ra từ mẫu dáng tươi cười. Mà Lâm Tuyết thì biểu hiện được càng thêm nhạy bén, nàng cặp kia linh động đôi mắt nhất chuyển, thân hình lóe lên ở giữa, lại như quỷ mị thi triển lên thoáng hiện dị năng, trong chớp mắt liền đã trống rông xuất hiện tại Lâm Dạ sau lưng. Chỉ nghe Lâm Tuyết hờn dỗi hô, "Đại ca, đại ca, ngài có thể tính tới." Mẫu phi thế mà bởi vì một cái nho nhỏ trò chơi liền muốn động thủ đánh nàng thương yêu nhất nữ nhi, ngài nhất định phải thay Tuyết Nhi chủ trì công đạo nha. Đang khi nói chuyện, nàng còn tận lực bày ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, bộ kia bị khuất ba ba thần sắc phảng phất thật chịu thiên đại oan khuất bình thường. Tử Vân đám người nhìn thấy Lâm Dạ về sau cũng là lấy lại tinh thần mà đến, trên mặt lập tức tách ra nụ cười mừng rỡ, các nàng đi lại vội vàng rời đi cái bàn, trên tay bài bộ kẻ cũng không còn chơi, tùy ý viết ở một bên, cơ hồ một giây sau liền đi tới Lâm Dạ trước mặt. Chỉ thấy các nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú trước mắt vị này anh tuấn tiêu sái nam tử, không hẹn mà cùng giọng dịu dàng hô, "Phu quân." Lâm Dạ nhìn thấy Vân tỷ mấy người cũng thật cao hứng, lập tức kêu gọi trực tiếp liền xem như không có nghe thấy. Sau đó càng là không chút do dự giang hai cánh tay, tựa như một tòa ấm áp quan hậu cảng, đem mấy vị giai nhân chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn êm ái vuốt ve chúng nữ như tơ giống như nhu thuận mái tóc, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ, cao giọng nói, "Ha ha, chư vị nương tử, ta trở về rồi." Đúng lúc này, đứng ở một bên Nam Cung Tuyết nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tựa hồ muốn gây nên chú ý của mọi người, lấy biểu hiện chính mình tồn tại. Thời khắc này nàng, trong mắt tràn đầy từ ái cùng quan tâm, hoàn toàn không thấy vừa rồi bộ kia hung thần ác sát bộ dáng. Nàng dùng cực kỳ ôn nhu ngữ khí dò hỏi, "Dạ Nhi à, lần này xuất hành phải chăng hết thảy trôi chảy đâu?" Nguyên lai, trước đó, Lâm Dạ cần thiết xử lý sự tình tại Nam Cung Tuyết xem ra, chí ít cũng phải hao phí mấy ngày sau mới có thể hoàn thành. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, ngắn ngủi không đến một ngày công phu, hắn liền đã bình yên trở về. Bởi vậy, Nam Cung Tuyết trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, sợ Nhi tử lần này làm việc gặp phải ngăn trở thậm chí thất bại. Đối mặt mẫu thân ánh mắt ân cần cùng hỏi thăm, Lâm Dạ vẫn như cũ mặt mỉm cười, trấn an hồi đáp, "Để mẫu phi ngài hao tâm tổn trí nhớ mong, hài nhi lần này đi mọi việc đều là thuận, cái này không, ta đã lông tóc không tổn hao gì về đến trong nhà tôi." Lâm Tuyết đứng ở trong đám người, chớp linh động mắt to, nhìn chằm chằm trước mắt ngay tại nói chuyện với nhau thật vui đám người. Chỉ gặp mọi người ngươi một lời ta một câu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, mà đại ca Lâm Dạ càng là thỉnh thoảng đáp lại. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Lâm Dạ cũng không từng đưa ánh mắt về phía Lâm Tuyết dù là một chút, hoàn toàn đem nàng coi như không khí bình thường phơi tại một bên. Lâm Tuyết cái kia trắng non phấn nộn gương mặt dần dần phồng lên, rất giống một cái đáng yêu vừa tức buồn bực nhỏ Hà Đồn. Nàng thực sự nhịn không được bất mãn trong lòng, duỗi ra tinh tế ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chọc chọc đại ca Lâm Dạ khoan hậu phía sau lưng, đồng thời miệng nhỏ hất lên lên cao, mang theo một chút không vui giận trách, "Cho ăn. Đại ca, ngươi chẳng lẽ không thấy được ngươi cái này thân thân yêu yêu tiểu muội ở chỗ này sao?" Lâm Dạ nghe được thanh âm sau chậm rãi xoay người lại, khi hắn nhìn thấy trốn ở phía sau mình, chỉ nô ra một cái khéo léo đẹp đẽ đầu Lâm Tuyết lúc, không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng vào lúc này, hắn cặp kia nguyên bản lộ ra ôn hòa quang mang đôi mắt đột nhiên quay tít một vòng, giống như là nghĩ tới điều gì mưu ma trước quỷ giống như. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, bày ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra, "Chương 585, Lâm Tuyết tùy ý làm bậy chương 585, Lâm Tuyết tùy ý làm bậy Lâm Tuyết, nếu không phải ngươi vừa mới lên tiếng nhắc nhở, ta còn thực sự đem ngươi cấp lên rồi. Nói một chút đi, vừa rồi đến cùng là thế nào một chuyện a? Dám cùng mẫu phi mạnh miệng, ta phí hết tâm tư để cho ngươi thức tỉnh dị năng cũng không phải vì để cho ngươi tức giận mẫu phi nha. Còn có à, vừa rồi phát sinh sự tình ta thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, đang yên đang lành chơi cái trò chơi mà thôi, ngươi thế mà còn dám gian lận. Theo ta thời à, mẫu phi nói đến một chút không sai, ngươi nha, chính là nên hảo hảo giáo huấn một lần mới được." Lâm Tuyết nghe đại ca lần này không lưu tình chút nào lý do thoái thác, nguyên bản mặt mũi tràn đầy bị khuất thần sắc trong nháy mắt đọc lại. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua trước mặt Lâm Dạ, phản phất căn bản không biết hắn đồng dạng. Qua một hồi lâu, Lâm Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, một cỗ hừng hực lửa giận từ đáy lòng bay lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Nàng tức giận đến hai gò má đỏ bừng, hai cái tay nhỏ nắm thật chặt thành quả đấm bắt chéo bên hông, mày liễu dựng thẳng, như chuông bạc giọng thanh thúy giờ phút này lại bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. "Thử, đại ca, ngươi nếu là còn như vậy, tin hay không từ nay về sau ngươi liền rốt cuộc không có ta cái này cực kỳ thân yêu muội muội rồi." "Lâm Tuyết, sao dám như vậy cùng ngươi đại ca nói chuyện? Ta coi lấy ngươi gần đây quả nhiên là muốn lật trời rồi." Chỉ nghe đến một tiếng gầm thét truyền đến, nguyên lai là Nam Cung Tuyết đột nhiên lên tiếng quát lớn. Nàng gái kia một đôi mắt đẹp giờ phút này chính lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Tuyết, nguyên bản đã buông xuống chổi lông gà chẳng biết lúc nào không ngờ bị nàng nắm thật chặt trong tay. Lâm Tuyết thấy thế, lúc này thức thời ngậm miệng lại, ánh mắt thẳng vào rơi vào Nam Cung Tuyết trong tay chổi lông gà bên trên, cùng lúc đó, thân thể còn không tự chủ được hướng phía sau có chút rút lui mấy bước, cũng không dám lại tùy tiện mở miệng nói chuyện. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu nàng liền sẽ ngoan ngoãn nhập hạt, chỉ gặp nàng trốn ở Lâm Dạ sau lưng, hạ giọng bụng trộm nói thầm phàn nàn đứng lên, "Hừ, đại ca, ngươi thật sự là quá phận. Chẳng những không giúp ta, thế mà còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, bỏ đá xuống giếng." Nghe được Lâm Tuyết oán trách, Lâm Dạ không khỏi nết môi cười khẽ hai tiếng, sau đó nhẹ giọng đáp lại nói, "Muội muội nhà, đây chính là ngươi bản thân phạm vào sai lầm, cùng ta có liên can gì đâu. Còn nữa nói, ta bất quá là lo liệu công chính chi tâm, đứng tại khách quan trên lập trường nói ra tình hình thực tế thôi, sao là thêm mắm thêm muối nói chuyện à?" Lâm Tuyết vẫn như cũ trốn ở Lâm Dạ thân ảnh đằng sau, nghe được đối phương nói như vậy, lộ ra răng mèo, bất quá nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh hay là thu về, trong lúc thoáng qua biến thành một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ngựa khi yếu đất nói, đại ca ta cực kỳ kính yêu đại ca nha. Ngài khẳng định không đành lòng nhìn thấy mẫu phi bởi vì ta sự tình mà nổi trận lôi đình đi. Nếu không, ngài liền giúp tiểu muội hướng mẫu phi cầu xin tha thôi, cùng lắm thì tiếp xuống một tháng, ta tự mình đấm bóp cho ngươi." Lâm Dạ có chút bước lên song mi, nghiêm mặt, trầm giọng nói, "Lâm Tuyết, ngươi mơ tưởng dùng như thế thủ đoạn đến hối lộ tại ta. Liên quan tới ngươi cuối cùng xử trí kết quả, hết thảy đều do mẫu phi định đoạt, còn xin mẫu phi phán quyết muội muội nên được chi phạt." Cả người nghĩa chính ngôn tử, không có bất kỳ cái gì thân tình có thể nói, liên quan tới trước đó chuyện phát sinh mà nàng quyết tâm đến đòi cả nguyên một Lâm Tuyết, cho hắn biết cái gì gọi là đại ca uy nghiêm. Đứng ở một bên Nam Cung Tuyết nghe vậy, đầu tiên là hung hăng trừng mắt về phía ẩn thân tại Lâm Dạ sau lưng Lâm Tuyết, ngay sau đó thở dài một hơi. Nhưng mà, nàng cũng không lập tức đề cập như thế nào giáo huấn Lâm Tuyết sự tình, ngược lại mặt lộ vài phần bất đắc dĩ, chậm rãi nói, "Ai, kỳ thật ta quả thực không muốn đối với muội muội của ngươi tiến hành trừng trị a, lần này bất quá là một trận nho nhỏ trò chơi thôi. Chỉ là ngươi có chỗ không biết, từ ngươi đại triển thần uy đằng sau, ngươi muội muội này tuy nói chưa từng làm ra quá mức khác người tiến hành, nhưng lại dựa vào lấy uy danh của ngươi cùng Tử Vân bọn người chi thế, trong kinh thành dẫn xuất không ít chuyện bưng. Ta làm như thế, đơn giản muốn cho nàng ngày sau làm việc có thể nhiều chút phân tức. Nói đến đây, Nam Cung Tuyết hơi ngưng lại, dường như lâm vào trong hồi ức, sau đó tiếp tục êm tai nói. Lâm Dạ thì từ đầu đến cuối chuyên chú lắng nghe, không dám có chút phân thần. Thời gian dần qua, hắn đại khái hiểu rõ đến tại chính mình rời đi trong đoạn thời gian này, Lâm Tuyết ỷ vào bản thân hắn cùng Tử Vân mấy người bị phong, đem những cái kia trước kia từng đối với hắn cùng mẫu phi miệng ra ăn luôn, minh chào ám cũng người, nhất là những vương công quý tộc kia nhà đám hoàng khố tử đệ, hết thảy đánh đập một trận, nghiêm trọng trực tiếp phế đi võ công, đánh thành người tàn tật, không nghiêm trọng cũng đều làm nhục một lần. Nam Cung Tuyết bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, "Ai, như là đã động thủ đánh, vậy liền đánh đi. Cho dù thật đem người đánh chết, nói thật, ta kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để ý, chỉ là gần nhất ta, nàng tính tình này xác thực trở nên có chút khó mà nắm lấy. Muội muội của ngươi người này đâu, nếu như nói thật tốt nghe một chút, có thể nói là cơ linh thông minh, hoạt bát đáng yêu, nhưng nếu muốn nói đến khó nghe chút, vậy đơn giản chính là không hề cố kỵ, tùy ý làm vậy. Ta vốn nghĩ mượn cơ hội này có thể làm cho nàng thoáng thu liễm một chút, ai ngờ nàng vậy mà không chút nào biết hối cải chi ý." Một bên Lâm Dạ vẻ mặt nghiêm túc mà phức tạp nhìn một cái Lâm Tuyết, đến tận đây, liên quan tới sự tình lần này chân tướng hắn cuối cùng là triệt để biết rõ. Nguyên lai trận này xung đột nhìn như nguyên nhân gây ra tại một trận đơn giản trò chơi thắng thua, nhưng trên thực tế bất quá là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Cuối cùng, vấn đề hay là xuất hiện ở chính hắn trên thân. Hồi tưởng lại đã từng đoạn kia nghĩ lại mà kinh kinh lịch, tự biết thấp kém, như là phế nhân chính mình, cũng không phải là không có không nói hắn. Chỉ bất quá hắn người bên cạnh mình đều là do nó mẫu phi một tay bày ra an bài, lại thêm là hoàng tử thân phận, khiến cho hắn cũng không từng tao ngộ qua ở trước mặt châm chọc khiêu khích. Nhưng mà, tại cái này lớn như vậy trong kinh thành, vương công quý tộc bọn họ đối với hắn nghị luận nhưng lại chưa bao giờ ngừng qua. Như là phế vật tên đáng chết còn sống thuần túy chính là lãng phí không khí loại hình tràn ngập ác ý lại âm dương quái khí lời nói, có thể nói là bên thai không dứt. Tuy nói hắn là cao quý hoàng tử, có thể những người khác kia thân phận đồng dạng không thể khinh thường, lại thêm bọn hắn cũng chỉ là ở sau lưng lời nói lạnh nhạt, từ trước tới giờ không trắng trợn trực tiếp chỉ trích, cho nên dù cho muốn ngăn lại loại tình huống này, cũng là hữu tâm vô lực. Giống lưu luôn phỉ ngữ loại vật này, liền như là vỡ đê hồng thủy bình thường, càng là muốn đi phủ kín nó ngược lại sẽ lấy tốc độ nhanh hơn truyền bá ra. Mà lại càng hỏng bét chính là, cỗ này mãnh liệt dòng lũ không chỉ có lan đến gần Lâm Tuyết, liền ngay cả Nam Cung Tuyết cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị cuốn vào trong đó gặp đám người chỉ trích cùng chửi rủa. Ngay lúc này, Lâm Tuyết đứng ra, nàng cắn chặt môi, kiên trì lớn tiếng nói, "Ta dù sao cảm thấy ta một chút sai đều không có. Những người kia ngôn từ đơn giản quá khó nghe, quá phận. Ta ngay cả học cho mẫu phi cùng đại ca ngài nghe dũng khí đều không có, sợ dơ bẩn lỗ tai của các ngươi." Chương 586, Tử Nguyệt Lý Thiên Tiên ngây thơ hành vi. Chương 586, Tử Nguyệt Lý Thiên Tiên ngây thơ hành vi. Ta không muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn mà, liền đã coi là lòng từ bi. Chỉ bất quá chính là phế bỏ mấy tên kia mà thôi, ai biết bọn hắn thế mà còn không biết tốt xấu nháo sự, thật chẳng lẽ coi là đại ca cùng mấy vị tẩu tẩu đều không tại phải không? Lâm Tuyết nói một hơi tất cả, sau đó cả người khí thế cũng biến mất theo không thấy, lui về Lâm Dạ sau lưng. Nghe được Lâm Tuyết lời nói này, Lâm Dạ trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Cứ việc chính mình vị muội muội này ngày bình thường có chút tùy hứng nghịch ngợm, ngẫu nhiên sẽ còn đem người tức giận đến giơ chân, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, thời khắc mấu chốt hay là hướng về nhà mình thân nhân. Thế là, Lâm Dạ vội vàng mở miệng phụ họa nói, "Mẫu phi, liên quan tới chuyện này, kỳ thật coi như Tuyết Nhi không đề cập tới, ta cũng sẽ tìm thời gian trả thù lại. Lúc đó những cái kia đối với chúng ta châm chọc khiêu khích người, nhận một điểm nho nhỏ trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên thôi. Thú hồ Tuyết Nhi lại không có thống hạ sát thủ lấy tính mệnh của bọn hắn, có thể lưu bọn hắn một đầu sinh lộ, đã xem như ngoài vòng pháp luật khai ân. Muốn nói muội muội có cái gì xem mạng người như có rắc hoặc là tùy ý làm bậy tiến hành, vậy nhưng thật sự là có chút nói hơi quá rồi." Lâm Dạ nói thật, đều đã đem những người kia đem quên đi, nhưng là nếu muội muội chọc phải bọn hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể nói những người kia đáng đời. "Chúng ta nha, trước hết đừng có lại đàm luận những sự tình phiền lòng này rồi. Những người kia căn bản cũng không xứng để cho ta bọn họ lãng phí tinh lực cùng thời gian đi suy nghĩ bọn hắn. Mẫu phi, Vân tỷ, mau nhìn xem ta cho các ngươi mang về đồ tốt nha." Lâm Dạ vẻ mặt tươi cười nói, đồng thời ôn nhu vuốt ve Tử Vân cái kia như tơ giống như chân mềm mái tóc, xào rượu đem thoại để dẫn hướng nơi khác. Ngồi ở một bên Nam Cung Tuyết khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý nhi tử thuyết pháp. Chỉ gặp nàng tiện tay hất lên, liền cầm trong tay nắm chổi lông gà ném tới bên cạnh trong góc, một cử động kia phảng phất cũng là thuận nhi tử cho ra bậc thang thuận thế xuống. Ngay sau đó, nàng hung hăng trừng mắt liếc đứng ở đằng xa Lâm Tuyết, thanh âm lạnh như băng hồ, "Ngươi nha đầu này, còn sự ở nơi đó làm gì chứ? Tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Chẳng lẽ nói, ngươi thật đúng là muốn chạy đi phải không?" Nhưng mà, Lâm Tuyết cũng không có giống mâu thân kỳ vọng như thế lập tức đi lên phía trước. Nàng cắn răng, lấy dũng khí đáp lại nói, "Mẫu phi ngài yên tâm đi, về sau ta khẳng định sẽ thu liễm một chút. Ngài mới vừa nói những lời kia, ta đều không sót một chữ nghe vào rồi. Cho nên, ngài về sau tuyệt đối không nên lại động thủ đánh ta a, có được hay không vậy?" Đối mặt Lâm Tuyết lần này yếu thế lời nói, Nam Cung Tuyết nhưng lại không làm ra cái gì chính diện đáp lại. Nàng chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó nói một mình giống như lẩm bẩm đứng lên, "Hừ, ngươi yêu đến không đến, dù sao ta mới mặc kệ nhiều như vậy đâu." Kỳ thật, Nam Cung Tuyết trong lòng rất rõ ràng, nếu như giờ phút này dễ dàng đáp ứng Lâm Tuyết ngày sau không còn đánh chửi nàng, đoạn nhất đem tới này nha đầu lại xông ra cái gì đại họa, trêu đến chính mình tức hồn hiện lúc, chỉ sợ nàng liền muốn cầm hôm nay chính mình nói tới câu nói này coi như tấm mục, trái lại đem chính mình chọc giận gần chết đi. Lúc này, không khí chung quanh bắt đầu thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh cùng nhẹ nhõm. một mực khéo léo nằm ngoài một cái khác ấm áp trong lồng ngực giả bộ chết đi Tử Vân mấy vị nữ tử, có chút chất động đôi mắt mỹ lệ, giữa lẫn nhau bất động thanh sắc nhìn thoáng qua nhau. Ngay sau đó, các nàng gần như đồng thời động tác nhẹ nhàng từ Lâm Dạ trong ngực đứng dậy rời đi. Bất thình lình cử động để Lâm Dạ không khỏi có chút sửng sở, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy. Chỉ gặp Tử Vân khuôn mặt bình tĩnh như nước, ưu nhã đi đến Nam Cung Tuyết bên cạnh tòa hạ, phản phất trước đó cái kia thẹn thùng ẩn tình bộ dáng chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Nhưng mà, chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng, giờ phút này nội tâm chính như cùng hiệu con sông loạn giống như đập bịch bịch, càng không ngừng âm thầm nhắc tới, ai nha nha, thật sự là mắc cỡ chết người rồi. Ta thế mà ngay tại nương nương trước mắt cùng phu quân thân mật như vậy ôm nhau, bất quá cũng may có thể thành công tránh thoát vừa rồi món kia chuyện phiền toái, cũng coi là có chỗ đáng làm đi. Mấy vị khác nữ tử tâm tư hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Tử Vân tương tự. Dù sao làm đại tỷ đại Tử Vân đã dẫn đầu rời đi, các nàng những này làm muội muội tự nhiên không có ý tứ lại tiếp tục vụ vạ nơi đó không đi. Mà Lý Thiên Thiên lại là một cái trong đó ngoại lệ, kỳ thật nàng nguyên bản cũng không thèm để ý những này cái gọi là quy củ cùng lễ nghi, một lòng chỉ muốn tiếp tục thư thư phục phục vụ vạ Lâm Dạ ấm áp trong lòng ngực. Đáng tiếc trời không tội lòng người, nàng còn chưa kịp hào hào hưởng thụ này nháy mắt vuốt ve an ủi, liền bị một bên Tử Nguyệt không chút lưu tình cưỡng ép lôi kéo đi. Mà lại bởi vì Nam Cung Tuyết ngay tại hiện trường, nàng cho dù trong lòng tràn đầy không tình nguyện cũng không cam tâm, thế nhưng không dám công nhiên vi phạm đối phương ý nguyện a. Cho nên không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể vạn bất đắc dĩ lựa chọn thuận theo. Chỉ gặp nàng chăm chú nheo lại đôi mắt mỹ lệ kia, hung tợn trừng mắt về phía Tử Nguyệt, ánh mắt kia giống như hai đạo sắc bén mũi tên bình thường, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đoán chừng thời khắc này Tử Nguyệt đã bị thiên đao vạch quả. Nhưng mà, Tử Nguyệt tựa như một cái không có chuyện người giống như, vẫn như cũ cười toe toét, không tim không phổi cười, còn gắt gao níu lại Lý Thiên Thiên ống tay áo không chịu buông tay đâu. Cái này khiến vốn là đối với nó trong lòng tức giận Lý Thiên Thiên càng là tức giận không đánh một chỗ đến, nàng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ dùng sức dây rủa lấy, ý đồ thoát khỏi Tử Nguyệt dây dưa. Thế nhưng là, làm cho người cảm thấy khổ cực chính là hai người bọn họ thực lực vậy mà tương xứng. Lại thêm giờ này khắc này trường hợp thực sự không quá thích hợp trực tiếp động thủ, kết quả là, vô luận Lý Thiên Thiên cố gắng như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào thành công tránh ra khỏi Tử Nguyệt trói buộc, cuối cùng đành phải một mặt tuyệt vọng, cảm giác mình đơn giản sống không bằng chết. Bất quá thôi, giữa hai nữ nhân này những cái kia cử động nhỏ, tiểu tâm tư, lại là một chút đều không thể trốn qua ngồi ở một bên Tử Huyên pháp nhãn á chỉ bất quá, Tử Huyên vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt ngắm các nàng một chút mà thôi rồi, sau đó khóe miệng liền có chút hướng lên giơ lên, toát ra một vòng mang theo một chút bất đắc dĩ ý vị cười yếu ớt. Tựa hồ là đang âm thầm cảm khái nhà mình nhị tỷ cùng Lý Thiên Thiên hai người hành vi thật sự là ngây thơ đến buồn cười nha. Đúng lúc này, chỉ nghe Tử Vân cái kia ôn nhu thanh âm dễ nghe nhẹ nhàng vang lên, "Phu quân, ngài đừng cứ mãi ngốc đứng ở đằng kia rồi, mau tới đây ngồi xuống đi." Nghe được cái thê kêu gọi sau, Lâm Dạ mỉm cười gật đầu, biểu thị đáp lại. Sau đó hắn mở rộng bước chân, chậm rãi đi thẳng về phía trước, cũng cuối cùng ổn ổn đương đương ngồi ở Nam Cung Tuyết cùng Tử Vân hai người vị trí trung tâm. Mà Lâm Tuyết gặp tình hình này, tự nhiên cũng là theo sát phía sau đi tới. Nhưng mà nàng chỗ chọn lựa chỗ ngồi khoảng cách Nam Cung Tuyết đây chính là tương đương xa xôi, a mắt thấy đây hết thể Nam Cung Tuyết chỉ là ánh mắt nhắm lại nhìn Lâm Tuyết một chút, không nói thêm gì, đồng thời không để lại dấu vết đem không biết lúc nào cầm vào tay chổi lông gà phết đến dưới chân.